Chương 658, quan chỉ từ bỏ bên trên gia phả. Chương 658, quan chỉ từ bỏ bên trên gia phả. Nguyên bản Tô Nhan đang nghe quan chỉ những lời kia về sau, thoáng thở dài một hơi, cảm thấy nữ nhân này coi như có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng là gặp quan chỉ giờ phút này lại do dự, Tô Nhan cũng không ngồi yên nữa. Nếu không phải trên người nàng vết thương đạn bắn còn chưa tốt, nàng thật sẽ lập tức nhảy lên đến trên đài, giữ cửa hải chỉ cho lấy xuống. Tô Nhan gặp quan chỉ nghi ngờ nhìn xem mình, vội vàng nói, quan chỉ ngươi qua đây, câu nói này rất trọng yếu, ta nhất định phải tự mình nói cho ngươi. Quan chỉ là không muốn để ý tới Tô Nhan, thế nhưng là trông thấy trong mắt nàng ý uy hiếp, trong lòng loáng thoáng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tô Nhan nữ nhân này, thật sự là quá điên. Làm việc tùy tâm sở dụng, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Quan chỉ không muốn Diệp Lăng nhận thân yến bị Tô Nhan pha trộn thành một đoàn loạn, bởi vậy, nàng chủ động lui một bước. Quan chỉ ấy náy địa đối Âu Dương Trần nói, phụ thân, xin ngài chờ một chút một chút. Nói xong, quan chỉ quay người hướng dưới đài đi đến. Diệp Lăng muốn kéo ở nàng, chi chi. Quan chỉ cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Hôm nay nhiều người như vậy tại, tăng thêm Tô Nhan thủ thường, căn bản không có năng lực đối nàng làm cái gì. Diệp Lăng thấy thế, đành phải dừng bước lại. Quan chỉ đi đến Tô Nhan trước mặt, lãnh đạm điệu nói, Tô Nhan, ngươi muốn nói cái gì, hiện tại cứ nói đi. Người chung quanh đều sốt ruột địa chú ý hai người nhất cử nhất động, trong mắt thiêu đốt lên bát quái quan mang. Tô Nhan cùng quan chỉ, đây là cây kim so với quặng dâu a. Tô Nhan ngửa đầu nhìn xem quan chỉ, ngươi cúi thai tới, chuyện này chỉ có thể hai chúng ta biết. Quan chỉ nhíu mày, trong mắt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Cái này Tô Nhan, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Bất quá nàng như là đã đến đây, liền sẽ không lại rằng co tại chuyện nhỏ này bên trên. Nàng đến gần đến Tô Nhan xe lăn bên cạnh, xoay người tới gần đến Tô Nhan trước mặt, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, bây giờ có thể nói sao? Tô Nhan câu môi, đương nhiên. Nàng cúi đầu, xích lại gần đến quan chỉ bên hai. Dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, không cho cự tuyệt điểm nói, quan chỉ, ngươi hôm nay nhất định phải từ bỏ bên trên gia phả. Nếu không ta trước đó đáp ứng Diệp Lăng nghiên cứu cái chủng loại kia dược vật, tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Tô Nhan lúc trước đã đáp ứng Diệp Lăng, vì quan chỉ nghiên cứu ra có thể phòng ngừa sinh con di chứng dược vật. Nàng cũng xác thực một mực tại để Trương Vi nghiên cứu, mà lại đã có chút thành quả. Thế nhưng là quan chỉ hôm nay hết lần này tới lần khác muốn đâm vào trên lưới thương của nàng, vậy cũng đừng trách nàng dùng chuyện này đến uy hiếp nàng. Quả nhiên, quan chỉ đang nghe Tô Nhan những lời này về sau, sắc mặt một chút liền thay đổi. Nàng đè ép thanh âm, nhìn chằm chằm Tô Nhan, mỗi chữ mỗi câu đều nói, Tô Nhan, ngươi thật hèn hạ. Tô Nhan bất vi sở động, lạnh lùng nói, quan chỉ, hèn hạ người là ngươi mới đúng. Ngươi biết rõ thân phận của mình có vấn đề, liền không nên vào hôm nay loại trường hợp này xuất hiện, thành thành thật thật đợi tại nơi hẻo lánh nuôi ngươi thai mới là. Âu Dương ba phụ cho ngươi một điểm mặt mũi, ngươi còn tưởng rằng mình loại thân phận này có thể lên Âu Dương gia gia phả rồi. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Quan gia hắc đạo xuất thân, điểm ấy là vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Ngươi thức thời, liền nên tại sinh hạ hải tử hậu chủ động thối vị nhượng chức, vĩnh viễn cũng không cần lại bước vào Âu Dương gia đại môn, đừng cho Diệp Lăng khó xử. Quan chỉ thật muốn bị Tô Nhan nữ nhân này cho làm tức chết. Nàng luôn luôn tu thân dưỡng tính, cực ít tức giận. Bởi vì nàng biết, sinh khí là không giải quyết được vấn đề. Cho nên, so với vô dụng sinh khí, nàng càng ưa thích dùng hành động để những người kia ngậm miệng, để bọn hắn vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Thế nhưng là Tô Nhan lần này, thành công địa khơi dậy nàng tức giận. Tô Nhan, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận mình hôm nay nói ra. Quan chỉ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn làm cho người cảm thấy e ngại. Tô Nhan lại giống như là không thấy bất cứ một thứ gì, nàng u cười một tiếng, quan chỉ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng hay không hôm nay từ bỏ bên trên gia phả? Tô Nhan cùng quan chỉ tiếng nói thực sự quá nhỏ. Vây chung quanh các tân khách cơ hồ rỗi dài lỗ tai, đều không có nghe được hai người đang nói cái gì. Bọn hắn chỉ nhìn thấy, không có vài phút, quan chỉ liền sắc mặt khó coi địa đứng thẳng người, quay người trở lại trên đài. Quan chỉ đi đến Âu Dương Trấn trước mặt, trên mặt không có trước đó do dự, mười phần quyết nhiên nói, phụ thân, ta đã suy nghĩ kỹ, hôm nay là A Lăng nhận thần yến, là A Lăng nhận tổ quy tông ngày tốt lành, chúng ta hẳn là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở A Lăng trên thân. Còn ta bên trên gia phả sự tình, chúng ta có thể sau này hay nói. Một bên Sở Quân Nghi nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra một tia vui mừng tới. Quan chỉ cử động lần này chính hợp tâm ý của nàng. Tại Sở Quân Nghi xem ra, chỉ có chờ quan chỉ hoàn toàn giải quyết hết quan gia sự tình, mới có thể bên trên Âu Dương gia gia phả, trở thành Âu Dương gia một phần tử. Mặc dù nói như vậy, có chút tàn nhẫn. Thế nhưng là đứng tại lợi ích của gia tộc góc độ bên trên, quan chỉ không lên gia phả, mới là trước mắt loại tình huống này, biện pháp giải quyết tốt nhất. Âu Dương Trấn nghe vậy, thả ra trong tay bút lông, khép lại trong tay gia phả. Hắn tôn trọng bọn tiểu bối ý kiến, cũng tin tưởng quan chỉ làm như thế, là trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn gật đầu, chúng ta khác chọn ngày tốt, cho ngươi bên trên gia phả. Quan chỉ cảm kích nói, ta ơn phụ thân. Diệp Lăng bên trên gia phả một chuyện, đến tận đây hạ màn kết thúc. Từ hôm nay trở đi, Diệp Lăng chính thức trở thành Âu Dương Lăng. Âu Dương Trấn ngay trước tất cả các tân khách trước mặt, tuyên bố tin tức này. Từ Âu Dương Trấn trong miệng nói ra, đây là rất có tin phục lực đáp án. Mọi người ở đây cũng không dám lại chất vấn Diệp Lăng thân phận. Dù sao Diệp Lăng là Âu Dương gia gia chủ chính miệng thừa nhận tiểu nhi tử. Trong điếu nhất quá trình đi đến, tiếp xuống câu, liền lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là đối với Thượng quan Nhược Vân tới nói, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Hắn khi nhìn đến Âu Dương Sâm không bị thương chút nào một khắc kia trở đi, trong lòng liền bị lửa giận hừng hực tràn ngập. Hắn hao phí lớn như vậy khí lực, phái ra Tôn Phi Dương cho Âu Dương Sâm máy bay động tay động chân. Không nghĩ tới Âu Dương Sâm vậy mà như thế mạng lớn, không chết. Âu Dương Sâm miễn là còn sống, liền như là một tòa núi lớn, một mực đặt ở trên đầu của hắn, Thượng quan Nhược Hân đơn giản chịu đủ. Không, coi như Âu Dương Sâm không chết, hắn cũng không có khả năng đè thêm lấy hắn. Thượng quan Nhược Hân đột nhiên nhớ tới trong tay mình điều lệnh. Hắn giống như là cây cỏ cứu mạng bình thường siết chặt phần văn kiện này. Đúng a, Âu Dương Sâm coi như còn sống lại như thế nào? Chức vị của hắn đã bị mình cho đoạn. Cuối tuần chính là hắn chính thức tiền nhiệm thời gian. Âu Dương Sâm coi như nghĩ thao tác cũng không có thời gian. Nghĩ tới đây, Thượng quan Nhược Hân nụ cười trên mặt mở rộng. Hắn nhìn về phía trên đài Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm, trên mặt lộ ra một tia khiêu khích tí cười. Âu Dương ba phụ, vừa rồi các ngươi tới muộn, có lẽ không nghe thấy ta tuyên bố một tin tức tốt. Cuối tuần, ta sẽ chính thức tiếp nhận Âu Dương Sâm chức vị trong quân đội nhậm chức, hy vọng Âu Dương bá phụ cho chút thể diện, nhất định phải có mặt ta tổ chức ăn mừng yến hội a. Thượng quan Nhược Vân khiêu khích ngữ, lệnh các tân khách hít sâu một hơi. Nam nhân này, thật là có loại a. Một lần lại một lần đem Âu Dương ra mặt mũi ném xuống đất dẫm. Chương 659, Thượng quan gia xảy ra chuyện. Chương 659, Thượng quan gia xảy ra chuyện. Âu Dương Chấn nghe được Thượng quan Nhược Vân khiêu khích ngữ, ánh mắt bình tĩnh không lay động điệu từ hắn trên người đảo qua. Thượng quan Nhược Vân chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp truyền đến, nhưng là hắn dáng chống đỡ, một chút cũng không có rụt rè. Vô luận như thế nào, đều là hắn thắng. Hắn thành công cấp đi Âu Dương Sâm chức vị. Hiện tại Âu Dương Sâm, bất quá chỉ là một giới không có bất kỳ cái gì chức quan bạch thân thôi. Âu Dương bá phụ, mong rằng ngươi đến lúc đó nhất định phải tham gia yến hội, ta nhất định cung nên đại giá của ngươi. Thượng quan Nhược Hân giống như cung kính nói xong, quay người liền muốn rời đi yến hội sảnh. Hôm nay hắn mục đích đã đạt đến. Lần này đến hội, hắn đã ra đủ danh tiếng, đợi tiếp nữa cũng không có gì hay. Thượng quan Hiền Chất, ngươi thật cưới, Âu Dương gia sợ là không người có thể tham gia. Thượng quan Nhược Hân vừa phóng ra bước chân dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên đài trung niên nam nhân, lông mày bật lên, không vui hỏi, Âu Dương bá phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Âu Dương Chấn kiên nghị khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một điểm ý cười. Nụ cười kia băng lãnh, không hiểu làm cho người cảm thấy e ngại. Âu Dương Chấn nói, Âu Dương Hiền Chất, ngươi tiệc cưới Âu Dương gia mặc dù không thể tham gia, nhưng nhà ngươi tang lễ, ta tuyệt đối không vắng chỗ. Lời này mười phần điểm xấu, Thượng quan Nhược Vân sắc mặt một chút trở nên âm trầm xuống. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Giống như là vì chứng thực loại dự cảm này, yến hội sảnh cổng rất nhanh truyền đến một trận tiếng bước chân. Người tới tiếng bước chân nặng nề, hô hấp dồn dập, tựa hồ là một đường chạy tới. Đại thiếu gia, không xong. Thượng quan Nhược Hân đột nhiên quay đầu, trông thấy xuất hiện nam nhân, một trái tim nặng nề hướng xuống rơi. Hắn vội vàng hỏi, Trần Cát, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải một mực đi theo phụ thân sao? Trần Cát là Thượng quan Thụy nể trọng nhất thủ hạ, luôn luôn không rời Thượng quan Thụy bên người. Hôm nay làm sao lại tới Âu Dương gia? Trần Cát tính tình luôn luôn ổn trọng, tại các loại đại sự trước mặt cũng có thể mặt không đổi sắc. Thế nhưng là giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, mười phần nôn nóng. Trần Cát một đường chạy đến Thượng quan Nhược Hân trước mặt, gấp giọng nói, đại thiếu gia, ngài mau về nhà đi. Lão gia hôm nay về nước tao ngộ ám sát, thân chúng số thương. Sợ là nếu không tốt. Cái gì? Thượng quan Nhược Vân không dám tin, hắn bộ ý thức nhìn về phía trên đài Âu Dương Chấn. Âu Dương Chấn nghe được tin tức này, biểu lộ vẫn là không có biến hóa chút nào. Phản phất hắn sớm đã biết chuyện này đồng dạng. Cho tới bây giờ, Thượng quan Nhược Vân mới rốt cục minh bạch Âu Dương Chấn mới vừa nói tang lễ là thế nào một chuyện. Phụ thân chúng đạn nguy cơ sớm tối, có lẽ không, tuyệt đối là Âu Dương gia làm. Bọn hắn làm sao dám? Thượng quan Nhược Vân hận ý ngập trời, hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng Âu Dương Chấn liều mạng. Thế nhưng là Trần Cắt một thanh níu lại tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nghiêm nghị quyền, đại thiếu gia, ngài tuyệt đối không nên xúc động, lấy đại cục làm trọng a. Hiện tại lão gia còn tại nằm bệnh viện, ngài mau trở về gặp hắn một lần đi. Nếu là trễ, còn lại, Trần Cắt không dám nói. Thượng quan Nhược Hân lý trí bị Trần Cắt kéo trở về một chút, hắn hận hận đảo qua Âu Dương gia tất cả mọi người, hừ lạnh một tiếng, đi theo Trần Cắt bước nhanh mà rời đi. Thượng quan Nhược Hân cùng Trần Cắt thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong phòng yến hội. Sự tình phát sinh quá nhanh, các tân khách hiện tại mới phản ứng được. Thượng quan Thụy xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa nhìn tình hình này, còn giống như là Âu Dương gia làm. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thật đúng là các loại đảo ngược không ngừng a. Bộ phận cùng Thượng quan gia liên hệ chặt chẽ tân khách, mới vừa rồi còn đi theo Thượng quan Nhược Vân cùng một chỗ khó xử qua Sở lão phu nhân cùng Diệp Lăng. Lúc này gặp được Quan Như Vân rời đi, Sở Âu Dương chấn thu được về tính sổ sách, xám xịt địa cáo từ rời đi. Yến hội sảnh khách nhân, một chút thiếu đi 1/3. Âu Dương chấn cũng không thèm để ý nhận thân yến trọng yếu nhất quá trình đã hoàn thành, những cái kia tân khách là đi hay ở, đã không trọng yếu nữa. Đi vướng bọn người, lưu lại các tân khách, đều là thân cận Âu Dương gia. Chỉ ngoại trừ một cái Tôn Phi Dương, hắn lại còn lưu tại trên yến hội, mà lại từ đầu đến cuối không xa không gần theo sát Tô Nhan. Rơi vào người bên ngoài trong mắt, cũng không thể không nói bên trên một câu, cái này Tôn Phi Dương đối Tô Nhan, thật đúng là dùng tình thâm nặng a. Đều loại thời điểm này, còn một lòng nghĩ Tô Nhan, liền lên Quan Như Vân cũng không để ý Âu Dương Chích phát giác được đám người hoặc xem thường hoặc thổn thức ánh mắt, hắn tất cả đều giả bộ như không nhìn thấy. Hắn cũng không phải chân chính Tôn Phi Dương, đi theo Tô Nhan, chỉ là vì diễn trò, không làm cho hoài nghi. Kỳ thật tinh thần của hắn sớm đã bị cách đó không xa Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm hấp dẫn. Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm đã từng cũng là hắn phụ thân cùng đại ca a. Nhưng là bây giờ bọn hắn thân ở cùng một nơi, đối phương lại một chút cũng không nhận ra hắn tới. Âu Dương Chấn còn tại Âu Dương gia thời điểm, cũng cùng Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm chung đụng thời gian không ngắn. Thế nhưng là hai người đều đại hắn lãnh đạo, thậm chí còn có một chút lãnh đạo. Âu Dương Chấn đã từng một lần coi là Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm tính tình chính là như vậy bất cận nhân tình. Bọn hắn vi phụ vi mình, thân là nam nhân, tình cảm vốn là nội liễm, không sở trường biểu đạt. Cho nên, Âu Dương Chất cố gắng thuyết phục mình tiếp nhận sự thực. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm dùng loại kia ôn tình ánh mắt nhìn xem Diệp Lăng lúc, là hắn biết, cho tới nay đều là hắn bản thân lừa gạt. Âu Dương Chất ý thức được sự thật này, nhịn không được sinh lòng oán hận. Nguyên lai, hắn vẫn luôn chưa từng chân chính dung nhập qua Âu Dương gia. Dù sao, hắn từ 8 tuổi trở lại Âu Dương gia, thời gian mấy chục năm, vậy mà đều không có trải qua Âu Dương gia giá phả. Mà Diệp Lăng, ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến, Âu Dương gia liền vì hắn cử hành như thế thịnh đại nhận thân yến. Còn tại hôm nay, đem hắn chính thức nhận tổ quy tông. Âu Dương Chất đã từng lấy vì cái gì điểm này thân tình, hoàn toàn đều là ảo tưởng thôi. Thân sinh cùng không phải thân sinh, khác nhau đãi ngộ chính là lớn như vậy. Âu Dương Chất tại thời khắc này liên đối lấy toàn bộ Âu Dương gia người đều hất lên. Âu Dương Chất, ngươi thất thố. Một cái tay đột nhiên ấn lên Âu Dương Chất bả vai, đem hắn bước vàng đặt ở trên xe lăn. Âu Dương Chất trong nháy mắt hoàn hồn, cảm nhận được mình kém chút đứng lên thân thể, trên người hắn lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi quá mức đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, vậy mà kém một chút liền đứng lên. Xung quanh tất cả đều là tân khách, nếu là hắn đột nhiên đứng lên, khẳng định một chút liền sẽ lộ tẩy. Âu Dương Chất nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Chầm một hồi, Âu Dương Chất nước mắt, hướng bên cạnh thân bảo tiêu ném đi một lời xin lỗi nhưng ánh mắt. Vừa rồi, đúng là hắn thất thố. Hắn kém chút liền bị cừu hận mãnh liệt cho chủ đạo thân thể, làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tình đến. Chương 660, quan chỉ đối Tô Nhan trả thù chương 660, quan chỉ đối Tô Nhan trả thù phụ trách nhìn xem Âu Dương Chết bảo tiêu, gặp hắn lúc này khôi phục bình thường, liền lấy ra mình tay. Thấp giọng căn dặn, Âu Dương Chết, chú ý thân phận của ngươi, không muốn thất thố. Tại loại trường hợp này, Âu Dương Chết nếu là đi nhầm một bước, hắn sau này liền xong rồi. Thượng quan Nhược Hân bỏ ra khí lực lớn như vậy bảo vệ hắn tính mệnh, cũng không phải để hắn hiện tại liền đi chịu chết. Thật có lỗi, ta về sau sẽ chú ý. Âu Dương Chết biết mới vừa rồi là lỗi của hắn, cũng không có giải thích, rất sảng khoái liền nhận lầm. Bảo tiêu thấy thế, thế là đem Âu Dương Chết đẩy về trước bàn ăn, tận lực giảm xuống bọn hắn tồn tại cảm. Yến hội dần dần đi đến sau cùng câu. Các tân khách trở lại trên vị trí của mình, người hầu đã đang lục tục mang thức ăn lên. Tô Nhan cũng bị Trương Vi đẩy trở về vị trí bên trên. Trương Vi nhớ tới vừa rồi một màn kia, còn lòng còn sợ hãi. Tô Tô, ngươi vừa rồi làm phép, thật sự là quá vọng động rồi. Ngươi biết Âu Dương Chấn là ai sao? Liền dám ngay ở mặt của mọi người cùng hắn kêu gào. Vạn nhất hắn là cái lạm sát kẻ vô tội, ngươi bây giờ chỉ sợ đã không ở nơi này. Trương Vi đối với Tô Nhan, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vừa rồi một khắc này, nàng thật sợ Tô Nhan quá chạy qua đầu, đem nàng còn mang thai sự tình cũng đi theo nói ra. Đi theo Tô Nhan bên người, nàng thật sự là thời khắc đều lo lắng đề phòng. Vì vì, ta là người không có đầu óc như vậy sao? Hôm nay loại trường hợp này, bên ngoài mọi người sẽ không viên náo quá mức khó coi. Tô Nhan có chút lơ đễnh. Âu Dương gia người cũng không phải hồng thủy manh thú, có gì phải sợ. Còn có Âu Dương Chấn, người ta cũng là giảng đạo lý. Chỉ là tướng mạo nhìn xem làm cho người cảm thấy sợ hãi thôi. Trương Vi lại không nghĩ như vậy, nàng tận tình khuyên bảo địa nói, Tô Tô, ngươi vừa rồi ở trước mặt mọi người nói cái kia một phen, là triệt để giữ cửa ải chỉ cho làm mất lòng. Ngươi cản trở nàng bên trên Âu Dương gia gia phả, còn cần dược vật sự tình uy hiếp nàng, ta đoán quan chỉ giờ phút này, khẳng định hận không thể đem ngươi tháo thành tám khối để tiết mối hận trong lòng. Còn có Diệp Lăng, quan chỉ bất kể nói thế nào, cũng là hắn thế tử, ngươi như thế hạ vợ hắn mặt mũi, ngươi cho rằng các ngươi về sau còn có hợp lại khả năng sao? Tô Nhan mím môi, nàng sắp từ không nghĩ tới những thứ này. Lúc ấy, nàng đã bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc. Vừa nghĩ tới quan chỉ muốn bên trên Âu Dương gia gia phả, trong lòng của nàng liền không cầm được ghen ghét. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì quan chỉ mang thai, có Âu Dương gia dòng dõi sao? Cái kia trong bụng của nàng cũng có một đứa bé. Vì cái gì nàng không thể lên Âu Dương gia gia phả, đem Tô Nhan hai chữ này viết tại Diệp Lăng bên cạnh. Còn sót lại cái kia một tia lý trí, để nàng cũng không nói đến mình mang thai tin tức. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào, đều không muốn để cho quan chỉ đạt được. Cho nên, nàng không thèm đếm xỉa. Ngay ở đây các tân khách trước mặt, nói ra như thế một phen rèm pha quan chỉ lời nói. Tô Nhan cũng không có cảm thấy mình nói sai, nàng nói đến đều là sự thật. Quan chỉ thân phận của mình không sạch sẽ, còn dám si tâm vọng tưởng bên trên gia phả. Nàng nằm mơ. Vì vì, ta biết ta vừa rồi làm như vậy, là có chút xúc động. Thế nhưng là, ta nói đến chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ta làm như vậy, cũng là vì Diệp Lăng tốt. Người tin hay không quan chỉ hôm nay lên Âu Dương gia gia phả, ngày mai phiền phức liền sẽ tìm tới Diệp Lăng. Ta không muốn hải tử ba ba nhận bất kỳ tổn thương, ta không làm sai. Làm sai người, là quan chỉ mới đúng. Nàng nếu là có tự mình hiểu lấy, liền không nên đem Diệp Lăng lôi xuống nước. Nàng loại này tự tư nữ nhân, ta ở trước mặt mọi người bạch trần diện mục thật của nàng thế nào? Trương Vi gặp Tô Nhan không những không tỉnh lại, còn càng thêm hăng hái, thật sự là đau cả đầu. Nàng hạ giọng khuyên đủ Tô Nhan, tiểu tổ tông, ngươi thêm chút tâm đi. Ngươi lần này thế nhưng là đem quan chỉ cho đắc tội hung ác. Nữ nhân kia xuất thân hắc đạo, trong tay thế nhưng là có súng, ngươi liền không sợ có một ngày nàng trực tiếp một thương đem ngươi giải quyết? Chết tại quan chỉ trên tay người cũng không ít. Trương Vi lo lắng nhất chính là điểm này. Quan chỉ trong tay có súng, mười phần làm cho người kiêng kỵ, mà lại quan chỉ cũng không e ngại giết người. Trương Vi cơ hồ có thể tưởng tượng đến, chết tại quan chỉ trong tay người khẳng định chỉ nhiều không ít. Đừng nhìn quan chỉ mặt ngoài ôn lương vô hại, bên trong còn không biết làm sao tâm ngoan thủ là đâu. Nếu không, nàng là thế nào từ quan gia loại kia trong địa ngục còn sống sót? Tại Trương Vi xem ra, quan gia mỗi người đều không phải là loại lương thiện. cũng liền Tô Nhan ngây thơ, lần lượt đem Quan Chỉ cho làm mất lòng. Ngày nào Quan Chỉ thật đối Tô Nhan lên sát tâm, Trương Vi đơn giản không dám tưởng tượng. Tô Nhan nghe xong Trương Vi, trong lòng không có một tia sợ hãi. Từ khi du thuyền một chuyện, nàng trở về từ coi chết về sau, đối mặt tử vong, đã không còn như vậy e ngại. Quan Chỉ có súng lại như thế nào? Nàng nếu là muốn thương, cũng có thể làm ra không ít. Vương nhìn nàng có muốn hay không muốn thôi. Tốt Vi Vi, ngươi đừng nói những thứ này dài người khác chí khí, Diệp Vi Phong mình lời nói. Tại dược vật còn không có nghiên cứu ra được trước đó, Quan Chỉ sẽ không xuống tay với ta, hiện tại ta tuyệt đối an toàn. Về phần về sau chờ ta cùng Diệp Lăng hợp lại, có Âu Dương gia che chở, sẽ còn sợ chỉ là một cái Quan Chỉ sao? Tô Nhan rất lạc quan. Trong bụng hải tử, chính là nàng miễn tử kim bài. Nàng hiện tại trọng yếu nhất, chính là đem hải tử cho bình an địa sinh ra tới. Đến lúc đó sợ Quân Nghi cùng Âu Dương chấn xem ở hải tử trên mặt, có lẽ liền sẽ không so đo nàng trước kia đối Diệp Lăng làm những chuyện kia. Ai không có phạm hồ đồ thời điểm đâu. Nàng là thật biết sai, cũng một mực tại sửa lại. Nàng tin tưởng, Âu Dương gia nhất định có thể thấy được nàng thật lòng. Ai, ngươi cũng nói như vậy, ta cũng không để cập nữa. Nhưng là ngươi nhớ kỹ ta, về sau ngàn bạn muốn giải cái tâm nhãn, đừng lại hành sự lỗ mãng. Trương Vi nghiêm túc căn dặn Tô Nhan, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Tô Nhan biết Trương Vi là một mảnh hảo tâm, mà lại phương diện này, Trương Vi cũng không nói sai. Nàng thế là chăm chú đáp ứng, tốt, ta về sau sẽ chú ý. Trương Vi thấy thế, liền cũng không nhắc lại chuyện này. Rất nhanh, người hầu đi vào Tô Nhan một bàn này mang thức ăn lên. Thông thường món ăn về sau, mỗi người trước mặt đều thả một chén canh. Trương Vi trông thấy chén canh này, mi tâm nhịn không được nhảy lên. Hoa hồng cây long nhãn gà mái canh. Người bình thường uống là đại bổ, nhưng nếu là phụ nữ có thai uống, sẽ kích thích tử cung co bảo. Thân thể nếu là kém một chút phụ nữ có thai, khả năng lập tức liền sẽ sinh non. Quan Chỉ thật ác độc cay tâm tư. Nàng đây là muốn thăm dò Tô Nhan hải tử còn ở đó hay không. Chén canh này, là nữ hầu sáng loáng bưng lên, mỗi người trước mặt đều có. Tô Nhan nếu là không uống, liền đại biểu trong nội tâm nàng có quỷ. Con nàng còn tại sự tỉnh, đoán chừng liền không dối gạt được. Có thể Tô Nhan nếu là uống. Trương Vi trong lòng, mười phần do dự. Tại yến hội trước khi bắt đầu, nàng để Tô Nhan uống thuốc hoàn. Loại thuốc này hoàn có thể dự phòng một chút đối phụ nữ có thai bất lợi đồ ăn, phòng ngừa cho thân thể mang đến tổn hại. Thế nhưng là Trương Vi không nghĩ tới Quan Chỉ vừa ra tay chính là ác như vậy, trực tiếp an bài dấu hoa hồng. Dấu hoa hồng dược hiệu quá mức mạnh mẽ, coi như Tô Nhan sớm uống thuốc hoàn, cũng sợ rằng sẽ bị không ở. Chương 661, Quan Chỉ bỏ đi đối Tô Nhan lòng nghi ngờ. Chương 661, Quan Chỉ bỏ đi đối Tô Nhan lòng nghi ngờ. Trương Vi cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Tô Nhan tập đoàn có ý dược phương diện nghiệp vụ. Đối với một chút dược liệu, Tô Nhan cũng là nhận biết. Trông thấy đặt ở trước mặt chén này hoa hồng cây long nhãn gà mái canh, nghĩ đến hoa hồng đối với phụ nữ có thai công hiệu, nàng trong nháy mắt liền đoán được là ai làm. Quan Chỉ, nhất định là nữ nhân kia. Nàng muốn thăm dò mình trong bụng hải tử còn ở đó hay không. Tô Nhan vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân, cùng Trương Vi đối mặt ánh mắt. Sau đó, nàng đã nhìn thấy Trương Vi có chút tái nhợt sắc mặt. Tô Nhan ám đạo không ổn, xem ra Trương Vi cũng không nghĩ tới Quan Chỉ làm việc sẽ như vậy tuyệt. Chén canh này nếu là uống hết, nàng khẳng định sẽ làm trận sinh non. Đứa bé này, nàng tuyệt đối không thể mất đi. Tô Nhan ngón tay dựng vào bát xôi heo, muốn đem chén canh này đẩy ra. Nàng đã hạ quyết tâm, Quan Chỉ hoài nghi liền hoài nghi đi. Dù sao chén canh này, nàng là tuyệt đối sẽ không uống. Nàng cũng không thể bởi vì sợ Quan Chỉ hoài nghi, cũng không cần con của mình a. Tô Nhan ngón tay có chút dùng sức, liền muốn đem trước mặt bát đẩy ra. Một cái tay đột nhiên duỗi ra ấn ở Tô Nhan cổ tay. Nàng nghe thấy Trương Vi thanh âm ở bên tai nhanh chóng vang lên, "Tô Tô, yến hội bắt đầu trước ta để ngươi ăn màu trắng dược hoàn, có thể dự phòng một chút đồ ăn đối phụ nữ có thai thân thể tạo thành ảnh hưởng. Ngươi nghe, chúng ta tuyệt đối không thể gây nên Quan Chỉ hoài nghi, ngươi bây giờ liền đem chén canh này uống hết, sau đó giả bộ như vết thương trên người phát tác té xỉu, ta lập tức mang ngươi rời đi." Trương Vi nói lời lại nhanh lại mật, Tô Nhan một chút liền đã hiểu nàng ý tứ. Nàng tin tưởng Trương Vi sẽ không để cho nàng có việc, thế là thấp giọng nói, "Tốt, ta nghe ngươi." Trương Vi nghe vậy, lập tức buông tay ra. Sau đó cười đem bắt một lần nữa đẩy lên Tô Nhan trong tay, âm điệu dương cao, để người bên cạnh đều có thể nghe thấy nàng nói chuyện. Trương Vi nói, "Tô Tô, ta nhớ được ngươi thích nhất ăn canh, tại dùng cơm trước đó, uống trước một bát canh nóng lót dạ một chút ta." Tô Nhan cầm lấy đĩa, "Tốt, ta trên người bây giờ có tổn thương, rất nhiều đồ ăn đều muốn ăn kiêng, uống chút canh ngược lại là không có việc gì." Tô Nhan cùng Trương Vi thanh thản địa nói chuyện, từng ngụm địa uống bảo canh. Một chén canh, rất nhanh thấy đáy. Tô Nhan đem canh uống sạch sẽ. Một mực quan sát đến bên này Quan Nguyệt, đem Tô Nhan cùng Trương Vi tất cả cử động đều nhìn ở trong mắt. Gặp Tô Nhan quả thật toàn bộ uống xong canh, một chút cũng không có trột dạ dáng vẻ. Lúc này, Quan Nguyệt mới là thật tin tưởng Tô Nhan hải tử không có sự thật. Nàng quay người rời đi, đi cùng Quan Chỉ báo cáo. Không nghĩ tới mới đi mấy bước, sau lưng liền chuyển đến một tràng thốt lên. "Tô Tô, Tô Tô ngươi thế nào?" Quan Nguyệt đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy mới vừa rồi còn êm đẹp Tô Nhan, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, té xỉu ở trên xe lăn. Bên cạnh Tân Trương Vi, một mặt sốt ruột. "Không xong, Tô tiểu thư vết thương trên người đều sụp ra, ngươi nhìn nàng sau lưng cùng trên bờ vai đều chảy máu." Có nhiệt tâm tân khách tiến lên hỗ trợ, trông thấy Tô Nhan vết thương trên người băng liệt, dọa thật lớn nhảy một cái. Trương Vi nghe vậy, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, một mặt áy náy cùng ảo não. "Tô Tô vết thương trên người còn chưa tốt, vốn là không nên xuất viện. Thế nhưng là nàng vì tham gia Diệp Lăng nhận thân yến, tình nguyện ăn thuốc giảm đau cũng muốn đến. Lúc này dược hiệu qua đi, nàng hẳn là đau đến mất đi. làm phiền ngươi phụ một tay, giúp cùng ta cùng một chỗ đem nàng đẩy lên trên xe phía ngoài đi, ta bây giờ lập tức mang nàng về bệnh viện. Tiến lên hỗ trợ tên kia tân khách, đáp ứng lập tức xuống tới. Hắn cùng Trương Vi một trái một phải, đẩy Tô Nhan hướng cổng phương hướng đi. Tô Nhan cùng Trương Vi bên này đưa tới báo động, rất nhanh liền bị người báo cho Diệp Lăng cùng Quan Chỉ. Diệp Lăng không nói gì. Hắn thấy, Tô Nhan vốn cũng không nên tới tham gia hôm nay đến hội. Trên người nàng vết thương còn chưa tốt, đợi tại bệnh viện mới là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay tới đến hội, Tô Nhan lại là các loại náo sự, vết thương sập cũng không kỳ quái. Quan Chỉ trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không nói gì. Nàng tìm một cơ hội, rời đi Diệp Lăng bên người. Rất nhanh, Quan Nguyệt liền đi tới bên người nàng báo cáo tình huống. Quan Chỉ trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nhan đem chén kia canh uống xong sao? Quan Nguyệt tỉnh táo đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Chi chi, ta cẩn thận quan sát qua, Tô Nhan giống như đúng là bởi vì vết thương sập mới ngất đi. Ta vừa rồi đi theo đám người xích lại gần nhìn, Tô Nhan dưới váy không có máu, chỉ có sau lưng cùng bả vai có chảy máu. Con của nàng hẳn là thật không có. Chén kia canh dược hiệu, đối với phụ nữ có thai tới nói, cơ hồ lập tức thấy hiệu quả. Nếu như Tô Nhan trong bụng còn có hài tử, như vậy con của nàng lại bởi vì dược hiệu lập tức sinh non rơi. Tô Nhan hạ thân, sẽ chảy ra máu tươi, dính vào váy. Tô Nhan hôm nay mặc vẫn là một đầu màu trắng váy, dính vào máu sẽ trở nên rất rõ ràng. Có thể Quan Nguyệt tỉ mỉ xem qua, Tô Nhan ngoại trừ sau lưng cùng trên bờ vai có máu, địa phương khác hết thảy bình thường. Uống chén kia canh, Tô Nhan hạ thân nhưng không có đổ máu. Như vậy chỉ có một cái khả năng, Tô Nhan hài tử sắp thực hết rồi. Quan Chỉ nhưng không có lạc quan như vậy, nàng liên tục hỏi Quan Nguyệt, ngươi thật thấy rõ ràng chưa? Quan Nguyệt nghiêm túc gật đầu, ta thấy rõ ràng, vừa rồi ta một mực lặng lẽ đi theo các nàng sau lưng ra ngoài, Tô Nhan bị người ôm vào xe thời điểm, dưới váy sắc thực không có một chút vết máu. Mà lại ta cảm thấy, Tô Nhan khẳng định nhận ra được chén kia trong canh tăng thêm hoa hồng. Nếu như nàng còn mang hài tử, là chắc chắn sẽ không uống xong chén canh này. Tô Nhan coi trọng như vậy trong bụng hài tử, tuyệt đối sẽ không nguyện ý bước lên bất luận cái gì một tia phong hiểm. Dù sao nàng trước đó đối hài tử coi trọng trình độ, chúng ta đều rõ như ban ngày. Quan Nguyệt dần dần để Quan Chỉ bỏ đi lo nghĩ. Xác thực, nếu như Tô Nhan trong bụng còn mang hài tử, là không thể nào liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Huống chi nàng cho Tô Nhan chén kia trong canh, đơn độc tăng thêm dược hiệu. Tô Nhan coi như muốn tương kế tự kế, cũng căn bản không có khả năng. Chén kia canh quá bổ, Tô Nhan vừa thụ thương thân thể không chịu nổi, cho nên vết thương lập tức liền dòng huyết. Nếu như mang hài tử, Tô Nhan đoán chừng sẽ làm trận sinh non. Chi chi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Tô Nhan hài tử là thật không có, chuyện này chúng ta liền lật thiên đi. Quan Nguyệt biết Quan Chỉ gần nhất tại Tô Nhan trên thân hao phí quá nhiều tâm thần. Nàng nói khẽ, chúng ta bây giờ trọng điểm hẳn là đặt ở Quan gia bên trên. Ngươi một mực bị cái thân phận này liên lụy, dẫn đến hôm nay bị Tô Nhan trước mặt mọi người vạch quyết điểm, để ngươi không thể bên trên Âu Dương gia giá phả. Chi chi, ngươi bây giờ cần có nhất làm sự tình, liền là mau chóng từ Quan gia cái này ổ sói bên trong đi ra ngoài, dạng này ngươi mới có thể mở ra nhân sinh mới, không phải sao? Quan Chỉ nghe vậy, có chút mệt mỏi vuốt mi tâm. Nàng nói, ta biết, ta sẽ mau chóng giải quyết Quan gia cái này cục diện rồi dám. Chương 662, Tô Nhan nguy hiểm ý nghĩ. Chương 662, Tô Nhan nguy hiểm ý nghĩ. Trương Vi mang theo Tô Nhan cấp tốc rời đi Âu Dương gia, ngồi lên xe lập tức chạy tới bệnh viện. Tô Nhan trên người vết thương đạn bắn vết thương đã rong huyết, sau lưng cùng nơi bả vai màu trắng váy áo cơ hồ bị máu tươi thấm ướt. Tô Tô, bụng của ngươi cảm giác thế nào? Trương Vi trên xe có cấp cứu cái hòng thuốc, ngay tại cho Tô Nhan một lần nữa băng bó vết thương. Có một chút đau nhức, nhưng là còn có thể nhẫn. Tô Nhan sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nhưng nàng không có nói láo, trên người vết thương đạn bắn càng thêm làm nàng cảm thấy thống khổ. Nơi bụng truyền đến cái kia một điểm đau đớn, ngược lại có thể bỏ qua không tính. Trương Vi biết, đây là nàng lúc trước để Tô Nhan ăn dược hoàn có tác dụng, nhưng là chén kia chén thuốc hiệu quá mức cường đại, vẫn là đến mau chóng trở lại bệnh viện rửa ruột. Trương Vi ấm giọng trấn an, "Tô Tô, ngươi kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay bệnh viện. Đợi chút nữa ta giúp ngươi giặt dạ dày, hai tử tuyệt đối sẽ không có chuyện gì." Tô Nhan hiện tại thân thể quá mức yếu ớt, căn bản tiêu hóa không được chén kia hoa hồng cây long nhãn gà mái canh. Bỏ mặc không quan tâm, Tô Nhan nhất định sẽ sinh non. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là vừa lên xe liền thúc nôn, lập tức đem nước canh phun ra. Thế nhưng là Tô Nhan vết thương trên người đều sập, cưỡng ép thúc nôn, sợ là sẽ phải gây nên cùng co lại. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lập tức đuổi tới bệnh viện rửa ruột. Tô Nhan đối với Trương Vi là 10 phần tín nhiệm. Có cái này tốt quê mật hầu ở bên người, nàng không có gì phải sợ. Nàng biết Trương Vi nhất định sẽ không để cho con của nàng xảy ra chuyện. Nàng hướng Trương Vi ôn nhu cười cười, "Vi Vi, ta tin tưởng ngươi, ta hiện tại cảm giác có tốt, hài tử nhất định sẽ không có vấn đề." Trương Vi cảm nhận được Tô Nhan tín nhiệm, trong lòng cảm động. Nàng nhịn không được nắm chặt Tô Nhan tay, phân phó lái xe tốc độ lại mở mau một chút. Sau 20 phút, một cỗ xe con dừng ở Tô gia tư nhân bệnh viện. Lập tức có y tá đẩy giường bệnh ra. Trương Vi khi ở trên xe, liền đã sớm cho bệnh viện gọi điện thoại. Để cho người ta đem mồ hôi rầm rề Tô Nhan ôm vào giường bệnh, Trương Vi thay đổi y phục giải phẫu, lập tức đi phòng giải phẫu. Rửa ruột cũng không cần thời gian bao nhiêu. Tăng thêm có Trương Vi tại, không đến nửa giờ, Tô Nhan liền rửa ruột thành công, bị y tá chuyển rời đến phòng bệnh bình thường. Tô Nhan rửa ruột qua đi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng là tinh thần của nàng đầu cũng không tệ lắm, tâm tình cũng tốt. Dù sao, hai tử không có xảy ra việc gì. Nàng nhẹ vỗ về bụng dưới, trên mặt tản mát ra mẫu tính quan huy. Đứa bé này, thật sự là nhiều tai nạn. Bất kể là ai, đều muốn mệnh của hắn. Có thể hắn chính là ngoan cường như vậy địa còn sống. Tô Nhan tin tưởng khổ tận cam lai, về sau nhất định sẽ biến tốt. Trương Vi thay xong quần áo, tiến vào phòng bệnh. Hôm nay thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện, tinh thần của nàng một mực căng thẳng cao độ. Thẳng đến cho Tô Nhan làm xong giải phẫu, tinh thần của nàng mới thoáng thư giãn xuống tới. Lúc này tiến đến, trông thấy Tô Nhan nhẹ vỗ về bụng dưới, trên mặt một mảnh bình thản, nàng nhịn cười không được cười. Thế nào, thân thể còn có khó chịu sao? Tô Nhan nghe được thanh âm, ngẩng đầu. Thấy là Trương Vi, cười lắc đầu, không có, ta hiện tại cảm giác rất tốt, phảng phất cho tới bây giờ đều không có tốt như vậy qua. Hai tử lại một lần nữa bảo vệ. Đây là nhất làm cho Tô Nhan chuyện vui. Trương Vi cũng đồng dạng cảm thấy vui vẻ. Đứa bé này kinh lịch nhiều ít gặp chắc trở, nàng là để ở trong mắt. Nàng đương nhiên hy vọng hai tử có thể hảo hảo địa sống sót. Trương Vi tại bên cạnh giường bệnh cái ghế ngồi xuống, đem mình vừa rồi điều tra đến một ít chuyện nói. Ta một mực có phái người nhìn chằm chằm bệnh viện phụ cận, quan chỉ phái tới những người kia đều chạy bỏ. Nghĩ đến là chúng ta tại Âu Dương gia làm trận kia hí, để quan chỉ tin tưởng ngươi là thật sinh non. Nàng đem nhân thủ đều thu về, trong thời gian ngắn ngươi hẳn là an toàn, có thể hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể một cái, đem cái này một thai ổn định. Nâng lên quan chỉ, Tô Nhan sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Nữ nhân này ra tay là một lần so một lần hung ác. Lần này cần không phải Trương Vi kịp thời cho nàng tẩy dạ dày, cái kia một bát hoa hồng canh uống hết, con của nàng sớm sẽ thai. Tô Nhan trên mặt không cầm được lanh ý phát ra. Quan chỉ hiện tại sợ là không có tinh lực lãng phí nữa tại trên người ta. Hôm nay trên đến hội, ta trước mặt mọi người đâm thủng nàng vẫn muốn ẩn tàng thân phận chân tướng. Hiện tại Âu Dương gia gia chủ đều biết nàng thân phận bối cảnh bên trên chỗ bẩn, quan chỉ khẳng định ước gì sớm một chút giải quyết vấn đề này, nếu không nàng còn thế nào quang minh chính đại gả tiến Âu Dương gia, làm nàng Âu Dương gia thiếu phu nhân đâu. Trương Vi nhíu mày, lời tuy như thế, nhưng chúng ta vẫn là không thể phớt lờ, hôm nay là hoa hồng canh, ai biết ngày mai nàng lại có thủ đoạn gì đối phó ngươi. Tóm lại, chúng ta muốn thường xuyên bảo trì lòng cảnh giác. Tại hài tử còn không có sinh ra tới trước đó, nhiều một phần cảnh giác, liền nhiều một phần an toàn. Tô Nhan biết đạo lý này. Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Các loại dưỡng tốt vết thương trên người, liền an bài ta xuất viện đi, ta như thường lệ đi tập đoàn đi làm, có mặt các loại hội nghị. Trương Vi lần này không có biểu thị phản đối. Nàng biết, Tô Nhan chỉ có bảo trì lúc trước sinh hoạt tiết tấu, mới sẽ không làm cho người sinh nghi. Tốt, tại bệnh viện trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta sẽ hết sức giúp ngươi điều dưỡng tốt thân thể. Trương Vi chính là Tô Nhan mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Có nàng tại, Tô Nhan có thể an tâm không ít. Cái kia dược vật nghiên cứu, thế nào? Tô Nhan nghĩ đến mình dùng để uy hiếp quan chỉ, hỏi Trương Vi dược vật sự tình. Trương Vi nói, dược vật nghiên cứu một mực tại tiến hành, hiện tại đã có chút thành quả. Tin tưởng tiếp qua mấy tháng, liền có thể tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Tô Nhan hỏi, có thể đuổi tại quan chỉ sinh con trước đó, nghiên cứu ra được sao? Quan chỉ trong bụng hài tử, đã 3-4 tháng. Các nàng chỉ còn lại nửa năm không đến thời gian, đến nghiên cứu dược vật. Trương Vi khẳng định gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi phải tin tưởng ta, nhất định không có vấn đề. Chất vấn nàng có thể, nhưng là chất vấn ý thuật của nàng không được. Nàng đối với mình ý thuật, từ trước đến nay hết sức tự tin. Tô Nhan cũng không phải ý tứ này. Nàng chỉ là trong đầu, không tự chủ được bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Quan chỉ, vẫn luôn muốn cho con của nàng chết. Như vậy, mình vì cái gì không thể để cho quan chỉ hải tử chết đâu. Quan chỉ ra tay tàn nhẫn như vậy, một bát hoa hồng canh kem chút để nàng sinh non. Nàng hơi hơi trả thù trở về, cũng là hợp tình hợp lý a. Dù sao cũng là quan chỉ chọn trước lên tranh chấp. Đại khái là Tô Nhan thời khắc này biểu lộ quá mức nguy hiểm, ngay cả Trương Vi cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nàng quá mức rõ ràng Tô Nhan là người, cơ hồ một chút liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Trương Vi mang theo cảnh cáo thanh âm vang lên, "Tô Tô, ngươi đang suy nghĩ gì? Không nên có ý nghĩ, ngươi ngàn bạn không thể có." "Vì cái gì không thể có?" Tô Nhan quật cường hai con ngươi, nên tiếp Trương Vi ánh mắt. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Quan chỉ một lần lại một lần địa muốn hài tử của ta mệnh, ta để con của nàng bồi lên một cái mạng, có cái gì không được chứ?" Chương 663, Trương Vi uy hiếp chương 663, Trương Vi uy hiếp Tô Nhan dứt lời, Trương Vi con mắt trong nháy mắt trở to. Nàng bất khả tư nghị chất vấn Tô Nhan, "Tô Tô, ngươi ý nghĩ này quá nguy hiểm, ngươi điên rồi sao? Ngươi phải biết, quan chỉ hài tử không họ Quan, họ Âu Dương. Ngươi muốn để hài tử bồi mệnh, để Âu Dương Lăng biết làm sao bây giờ?" Tô Nhan nghe vậy, cơ hồ nghiêm nghị nói, "Diệp Lăng chính là Diệp Lăng, hắn không phải Âu Dương Lăng." Nàng đến bây giờ cũng còn không thể tiếp nhận Diệp Lăng đổi tên là Âu Dương Lăng. Diệp Lăng bỏ mình họ, chính là bỏ hắn từng tại Tô gia tất cả mọi thứ, bỏ giữa bọn hắn dây dưa vài chục năm tình cảm. Tô Nhan cố chấp còn gọi Diệp Lăng lúc đầu danh tự, chính là hy vọng hết thảy có thể trở lại lúc trước, không có bất kỳ cái gì cải biến. Trương Vi mi tâm bật chặt, tận tình khuyên bảo địa thuyết phục Tô Nhan, "Tốt, ngươi không nguyện ý tiếp nhận Diệp Lăng sửa họ, ta tùy ngươi. Nhưng là tại trong dược vật làm tay chân chuyện này, tuyệt đối không được. Ngươi tốt không dễ dàng giúp Diệp Lăng ngăn cản đạn, dù ngày nay vãn hồi hắn một điểm tâm, nếu là tại trong dược vật làm tay chân, hại Diệp Lăng hại tử, hắn lần này là thật sẽ giết chết ngươi à?" Từ hôm nay phát sinh hết thảy, Trương Vi đã hoàn toàn tiếp nhận Diệp Lăng thân phận mới. Hắn họ Âu Dương, hắn cùng quan chỉ hải tử, đương nhiên cũng họ Âu Dương. Tô Nhan muốn đối phó Diệp Lăng hải tử, chính là tại cùng Âu Dương ra đối nghịch. Nếu như là lúc trước Diệp Lăng, Trương Vi có lẽ còn không có như thế kiên kỵ. Thế nhưng là Diệp Lăng bây giờ thân phận, lúc này không giống ngày xưa, phía sau hắn có cả một cái Âu Dương gia đang vì hắn chỗ dựa. Tô Nhan muốn hại Diệp Lăng hải tử, Âu Dương gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Sẽ không. Chỉ cần chúng ta làm được bí ẩn một điểm, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện vấn đề. Tô Nhan chắc chắn điệu nói, dược vật không phải có tác dụng phụ sao? Đến lúc đó hải tử xảy ra chuyện, liền nói là dược vật tác dụng phụ đưa đến. là thuốc ba phần độc, tác dụng phụ có chút lớn, chẳng lẽ Âu Dương gia còn có thể đem cái này quái tại trên người của chúng ta? Quan Chỉ nghi ngờ chính là song thai, ta chỉ cần nàng một đứa bé đền mạng liền tốt, còn lại một cái kia hài tử, ta có thể cho phép hắn sống sót. Mà lại nữ nhân sản xuất vốn là tại Quỷ Môn Quan đi một lần, song thai phong hiểm càng lớn hơn, đến lúc đó có thể còn sống sót một đứa bé, Âu Dương gia nên cảm thấy vận hạnh. Trương Vi đem Tô Nhan những lời này nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cách làm này, đối một đứa bé tới nói, quá tàn nhẫn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ một thi hai mệnh. Nếu là Quan Chỉ cùng hài tử đều xảy ra sự tình, Âu Dương gia nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Đến lúc đó tra được Tô Nhan trên thân. Trương Vi nhắm mắt lại, loại kia hậu quả, nàng căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Tô, đủ. Chuyện này dừng ở đây, cũng không còn cho phép sách. Trương Vi lạnh giọng đánh gãy Tô Nhan. Tô Nhan rất không cam tâm, vì cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Dựa vào cái gì Quan Chỉ có thể đối ta hài tử ra tay, ta lại không thể phản kích? Loại này bất khí, ta thật sự là chịu đủ. Trương Vi biểu lộ nghiêm khắc, trong mắt không còn có đối Tô Nhan dung túng. Nàng nghiêm nghị nói, mới vừa nói sự tình, ngươi ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nếu là khăng khăng như thế, như vậy ta lập tức đình chỉ nghiên cứu phát minh dược vật, ngươi cùng Quan Chỉ, ai cũng đừng dùng dược vật. Về phần sinh con, liền nhìn các ngươi ai vận khí tốt, có thể tại Quỷ Môn Quan đi một lần trở lại. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Vậy liền xem thiên ý đi. Trương Vi lần này là thật bị Tô Nhan cho khí hung ác. Nàng ngay cả Tô Nhan đều không muốn quản, để chính nàng làm đi. Tô Nhan ngây dại. Nàng căn bản không nghĩ tới, Trương Vi phản ứng như thế lớn, vậy mà bỏ gánh không làm. Cái này không thể được a. Nàng mặc dù muốn Quan Chỉ mệnh, nhưng cũng không muốn dựng vào tính mạng của mình. Nàng không chỉ có muốn sinh hạ hải tử, còn muốn sống được lâu lâu dài lâu, dạng này mới có cơ hội cùng Diệp Lăng một lần nữa cùng một chỗ. Hiện tại Trương Vi nghiên cứu cái chủng loại kia dược vật, Quan Chỉ cần, nàng càng là cần. Vi Vi, ngươi đừng nói nhảm có được hay không? Hiện tại bên cạnh ta người trọng yếu nhất chính là ngươi, nếu là ngay cả ngươi cũng mặc kệ ta, vậy ta còn sống còn có cái gì ý tứ? Tô Nhan thả mềm giọng âm, lôi kéo Trương Vi tay, đỏ mắt nói. Trương Vi gặp nàng bộ này đáng thương bộ dáng, mềm lòng một cái chớp mắt, nhưng trên mặt vẫn là cường ngạnh nói, Tô Nhan, ta là không quản được ngươi. Ngươi bây giờ rất lợi hại, chính mình mới vừa thoát ly hiểm cảnh, liền nghĩ đi tính toán Quan Chỉ. Dựa vào chính ngươi mệnh cũng sao, nhưng nếu là dựa vào bụng của ngươi bên trong cái mạng này, ta trong khoảng thời gian này làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Đã như vậy, cái kia tùy ngươi làm cái gì, ta từ nay về sau cũng không để ý ngươi nữa. Nâng lên hài tử, Tô Nhan cuối cùng là tỉnh táo một điểm. Nàng nhẹ nhàng lung lay Trương Vi tay, tội nghiệp điệu nói, có lỗi với Vi Vi, là ta sai rồi, ta quá vọng động rồi. Ta chỉ là giận Quan Chỉ như thế nhằm vào ta cùng con của ta. Ngươi biết, ta rất để ý đứa bé này, không thể chịu đựng hắn nhận bất luận cái gì một điểm tổn thương. Quan Chỉ chén kia hoa hồng canh, kém chút để cho ta hải tử xảy ra chuyện, cho nên ta mới có thể muốn dùng mạng đền mạng, để con của nàng đến bồi. Ngươi không thích ta làm như vậy, vậy ta liền không làm, ta về sau liền an tâm dưỡng thai, hết thể chờ bình an sinh hạ hải tử lại nói. Tô Nhan nói tình chân ý thiết, Trương Vi giữa lông mày tàn khốc lạnh xuống mấy phần. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nhan, ánh mắt lợi hại, phản phất muốn nhìn thấu Tô Nhan linh hồn. Trương Vi nói, thật sao? Ngươi không có đang gạt ta. Tô Nhan cười khổ một tiếng, ngươi cũng tức giận như vậy, ta vì cái gì còn muốn lừa ngươi? Mà lại ngươi nói cũng không sai, ta cùng Diệp Lăng ở giữa vốn là quan hệ khẩn trương, nếu để cho hắn biết ta muốn giết hắn hài tử, hắn đoán chừng đời này cũng sẽ không tha thứ ta. Cho nên, vì ta về sau suy nghĩ, ta chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Trương Vi nghe Tô Nhan nói như vậy, lại có chút yêu thương nàng. Nhưng là nàng lý trí một mực tại tuyến, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Quan Chỉ gây thù hắn đông đảo, ai biết nàng có một ngày có thể hay không đưa tại cái nào đó cựu địch trong tay. Trả thù Quan Chỉ, còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ, chính là quan gia quan lão gia tử cùng quan huyện, đều đủ Quan Chỉ uống một bình. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Vi hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Nói đến cơ hồ miệng đắng lưỡi khô, Tô Nhan mới xem như chân chính nghi thông suốt. Tốt tốt, ta thật biết sai, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngốc. Tô Nhan bị Trương Vi nhắc tới đến có chút đau đầu, nàng mệt mỏi xoa mi tâm, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi ra ngoài đi. Trương Vi gặp nàng sắc thực sắc mặt tái nhợt, cũng không tốt lại tiếp tục. Nàng giúp Tô Nhan dịch góc chăn, căn dặn, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, chớ suy nghĩ lung tung, ta tối nay trở lại thăm ngươi. Tô Nhan nhắm mắt lại, biết. Trương Vi quay người, rời đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tô Nhan một người. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không còn có trước đó dịu dàng ngoan ngoãn. Chương 664, phụ tử ba người nói chuyện chương 664. Phụ tử ba người nói chuyện Trương Vi có mấy lời nói có đạo lý, Tô Nhan xác thực nghe lọt được. Nhưng là có mấy lời, nàng cũng chỉ trở thành gió thoảng bên hai. Thì như nói buông tha Quan Chỉ cùng nàng hải tử. Tô Nhan làm không được. Nàng xưa nay có thủ tất báo. Ai tổn thương nàng một phần, nàng liền hết sức trả thù trở về. Cho nên, nàng nhất định phải Quan Chỉ bồi đứa bé trong bụng của nàng một cái mạng. Mà lại, Quan Chỉ chỉ là đã mất đi một đứa bé, đây tính toán là cái gì đâu. Đến lúc đó trong bụng của nàng đứa bé này, có thể đền bù Âu Dương gia tại dòng dõi phương diện tiêu thốn. Nàng suy nghĩ chuyện này, nhất định phải giấu giếm Trương Vi lặng lẽ tiến hành. Trương Vi mãnh liệt phản đối nàng làm như vậy, Tô Nhan trên mặt liền cũng chỉ có thể bỏ qua. Về phần rốt cuộc muốn như thế nào làm, nàng nhất định phải hảo hảo địa kế hoạch. Âu Dương gia, Tô Nhan cùng Trương Vi rời đi về sau, các tân khách ăn xong yến hội cũng dần dần tản. Tiểu gia cùng Âu Dương gia quan hệ rất thân cận, tiểu lão phu nhân cùng tiểu anh lưu lại. Tiểu Anh một trái tim đều tại Âu Dương Sâm trên thân, đẩy hắn xe lăn, một tấc cũng không rời bộ dáng. Hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn, Tiểu Lao phu nhân trong lúc nhất thời không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Kiều Anh đối Âu Dương Sâm tâm tư, không có tiết lộ cho Kiều gia bất luận kẻ nào. Tiểu Lao phu nhân chỉ cho là cháu gái của mình nhiệt tâm, liền cũng không nói cái gì. Trừ cái đó ra, lưu lại người còn có Khương Kiến Bách cùng Âu Dương Hình. Âu Dương Hình trên mặt mang theo khẩu trang, một đôi tròng mắt tỏa sáng, tha thiết nhìn qua phụ thân cùng đại ca phương hướng. Nàng lòng tràn đầy chờ mong, phụ thân cùng đại ca có thể nhìn nàng một cái. Chỉ cần có thể liếc nhìn nàng một cái liền tốt. Nhưng không biết là bọn hắn không có nhận ra, vẫn là nguyên nhân khác. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có hướng nàng phương hướng quăng tới một ánh mắt. Âu Dương Hinh lập tức tinh thần chán nản. Nàng biết, nhất định là phụ thân cùng đại ca biết nàng trước kia đầu não ngất đi lúc, đối Diệp Lăng làm những chuyện kia. Nàng đối Diệp Lăng làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, phụ thân cùng đại ca chắc chắn sẽ không tha thứ nàng a. Khương Kiến Bách nhạy cảm phát giác được Âu Dương Hinh sa sút cảm xúc. Hắn nghĩ, trầm giọng nói, hôm nay trên yến tiệc phát sinh quá nhiều chuyện, Diệp ca bên kia sợ là không có thời gian chiêu đãi chúng ta, ta đi cùng Diệp ca nói lời tạm biệt, sau đó chúng ta liền rời đi a. Âu Dương Hinh kỳ thật rất không muốn rời đi. Âu Dương gia cũng là nàng đã từng nhà a. Nàng cũng ở nơi đây sinh sống vài chục năm. Thế nhưng là bởi vì nàng tìm đường chết, Âu Dương huynh người này đã triệt để trở thành tới thức. Coi như nàng dù không cam lòng đến đâu, lại không nguyện, cũng vô pháp cải biến. Trầm mặc nửa ngày, nàng cuối cùng là thỏa hiệp, "Ừm, ngươi đi đi." Khương Kiến Bách động tác rất nhanh, cùng Diệp Lăng đơn giản hàn huyên vài câu, liền trở lại Âu Dương huynh bên người, muốn dẫn nàng rời đi. Âu Dương huynh cuối cùng lưu luyến không rời mà liếc nhìn Âu Dương gia người, Lê Mi thuận nhãn theo sát Khương Kiến Bách rời đi Âu Dương gia, toàn bộ hành trình một câu thêm lời thừa thãi cũng không có. Loại này khẩn yếu con đầu, nàng không còn dám thêm một tơ một hào loạn. Khương Kiến Bách cùng Âu Dương Hình sau khi đi, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Âu Dương gia cùng Tiểu gia người. Âu Dương Chấn vừa trở về, phong trần mệt mỏi, tăng thêm còn có Âu Dương Sâm như thế một cái thương hoạn, thấy thế nào đều biết bọn hắn trở về đoạn đường này không đơn giản. Sở Quân Nghi kêu lên ba phụ tử đi thư phòng, lưu lại quan chỉ chiêu đãi Tiểu gia nữ quyến. Dù sao cũng là Âu Dương gia tư mật sự tình, Tiểu gia người không tốt tham dự. Tiểu Anh mặc dù không muốn rời đi Âu Dương Sâm bên người, nhưng cũng biết mình đi cũng không thích hợp, quả quyết địa vung ra tiếp tục xe lăn tay, để Diệp Lăng tiếp nhận. Diệp Lăng đẩy đại ca xe lăn, đi theo nãi nãi đám người đằng sau đi thư phòng. Đến thư phòng, tâm tình của mọi người liền không còn chặt như vậy kéo căng. Sở Quân Nghi hỏi, hai người các ngươi phụ tử làm sao lại đồng thời trở về? Trong thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có Tiểu Sâm vết thương trên người là thế nào làm, nghiêm trọng không? Sở Quân Nghi trong đầu có quá nhiều nghi vấn. Diệp Lăng cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn tò mò nhìn đại ca cùng phụ thân, không biết bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Âu Dương Sâm là tiểu bối, đối mặt Sở Quân Nghi hỏi ý, đem chuyện đã xảy ra hôm nay từ đầu chí cuối đều nói. Nguyên lai, Âu Dương Sâm từ khi quyết định muốn ám sát Thượng Quan Thụy về sau, vẫn tại ngồi chờ Thượng Quan Thụy chuyến bay. Hắn chuẩn bị đến 10 phần sung túc, chỉ cần Thượng Quan Thụy lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Thượng Quan Thụy cùng Âu Dương Chấn lại là cùng một chiếc chuyến bay. Thượng Quan Thụy cùng Âu Dương Chấn tại cùng một cái quốc gia làm nhiệm vụ, bình thường nước giếng không phạm nước sông, ngay cả mặt đều rất ít đụng. Lần này không biết là ra ngoài loại nguyên nhân nào, hai người lại là ngồi cùng một khung quân đội máy bay về nước. Không ổn chính là, Thượng Quan Thụy bên người bảo hộ nhân thủ của hắn cũng tăng cường. Đôi này Âu Dương Sâm tới nói, ám sát độ khó thật to điệu tăng lên. Nhưng là hắn không có tính toán bỏ dở nửa chừng. Hắn chờ đợi ngày này, thực sự đợi quá lâu. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Âu Dương Sâm dựa theo lúc trước chế định kế hoạch, bắt đầu hành động của mình. Hành động kết quả, có tốt có xấu. Tốt là hắn kế hoạch chế định đến đủ kín đáo. Coi như quân đội người tại, Thượng Quan Thụy trên thân vẫn là chịu mấy phát, bị hắn đánh trúng chỗ yếu hại. Xấu chính là Âu Dương Sâm mình cũng thụ thương. Nếu không phải Âu Dương Chấn lúc ấy cho hắn điểm hộ một chút, hắn lần này đoán chừng liền mất mạng trở về. Sở Quân Nghi nghe xong Âu Dương Sâm nói lời, cơ hồ hít sâu một hơi. Hắn cũng quá cả gan làm loạn, biết quân đội người tại, lại còn dám động thủ. "Tiểu Sâm, ngươi lần này làm được quá mức. Vạn nhất phụ thân ngươi lúc ấy không tại, ngươi thật sẽ dựng vào một cái mạng. Ta nói qua rất nhiều lần, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Vì một cái Thượng Quan Thụy, kém chút đưa ngươi mạng của mình ngồi lên, đáng ra không?" Âu Dương Sâm rủ xuống đôi mắt. Nếu nói lời nói thật, hắn là thật tuyệt không hối hận. Giết mâu mối thù, hắn một mực khắc trong tâm khảm, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn Thượng Quan Thụy mệnh. Nếu như không phải lên Quan Thụy, mẫu thân sẽ không phải chết, đệ đệ cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Nếu như không phải lên Quan Thụy, Âu Dương gia liền sẽ không trở nên quặn cú é như vậy. Cho nên, coi như bồi lên tính mạng của mình, hắn cũng muốn lôi kéo Thượng Quan Thụy xuống địa ngục. Cũng may, lão thiên gia là chiếu cố hắn. Hắn trúng đạn địa phương, đều không phải là trọng điểm bộ vị, không có nguy hiểm tính mạng. Thượng Quan Thụy lại khác biệt. Hắn thời điểm nổ súng, ở dưới là tử thủ. Coi như Thượng Quan Thụy mặc áo chống đạn, cái khác bộ vị mấu chốt cũng bị hắn đánh trúng mấy phát. Lúc này, đang ở bệnh viện bên trong cứu giúp đâu. Đương nhiên, Âu Dương Sâm cũng chỉ dám trong lòng nghĩ như vậy tưởng tượng. Trên mặt vẫn là phải làm ra ăn năn tư thái. Sở Quân Nghi thân thể không tốt, hắn không dám trêu tức nàng. Âu Dương Sâm bộ dạng phục tùng liếc mắt, mang theo ấy này nói, "Nãi nãi, ngài đừng nóng giận, lần này là ta xúc động, lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại như thế làm việc. Ngươi còn muốn lấy có lần nữa?" Sở Quân Nghi kèm chút bị tức cái ngã ngửa. Âu Dương Sâm đầu càng phát ra thấp, không dám. Nhưng nếu như Thượng Quan Thụy không chết, hắn tuyệt đối sẽ lại một lần nữa độc thủ. Thượng Quan Thụy bất tử, hắn tuyệt không bỏ qua. Chương 665, Âu Dương Chấn đối Diệp Lăng an bài. Chương 665, Âu Dương Chấn đối Diệp Lăng an bài. Diệp Lăng nhìn xem Sở Quân Nghi răn dạy Âu Dương Sâm một màn này, chỉ cảm thấy hết sức hiếm lạ. Hắn cùng đại ca cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới, biết hắn là một cái mười phần ổn trọng, lòng có tính toán trước người. Nhìn xem đã cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Đại ca như vậy, vậy mà cũng sẽ đi làm ám sát loại này chuyện bạo động. Diệp Lăng cảm thấy, mình lại giải được đại ca mặt khác. Sở Quân Nghi giáo huấn xong Âu Dương Sâm, vẫn không quên căn dặn Diệp Lăng, "Tiểu Lăng à, tuyệt đối đừng học ngươi ca ca, như thế hành sự lỗ mãng." Âu Dương gia dòng dõi vốn cũng không nhiều, thiếu đi các ngươi bất kỳ một cái nào, mãi mãi đều sẽ thương tâm khổ sở. Nói xong lời cuối cùng, Sở Quân Nghi vành mắt hơi ửng đỏ. Dù là gặp qua lại nhiều sóng to gió lớn, Âu Dương Sâm hôm nay lần này tao ngộ, cũng làm cho nàng sợ không thôi. Nàng đến cái tuổi này, đối với mình tính mệnh, sớm đã không quá để ý có thể sống một ngày tính một ngày, toàn bộ làm như lão thiên gia bố thí. Thế nhưng là đối với những thứ này tôn bối nhóm, nàng hy vọng bọn họ đều có thể hào hào địa, khỏe mạnh còn sống. Nàng còn không có nhìn thấy Tằng Tôn xuất thế đâu. Sở Quân Nghi thất thố, ba nam nhân đều thấy rõ. Trong lòng đều mười phần cảm giác khó chịu. Diệp Lăng đi vào Âu Dương gia, Sở Quân Nghi là đối hắn phóng thích thiện ý nhiều nhất người, đồng thời cũng là ở chung lâu nhất thân nhân. Hắn không muốn nhìn Sở Quân Nghi khổ sở, tiến lên một bước bên nàng, ấm giọng trấn an nói, "Mãi mãi, ngài đừng thương tâm, đại ca đây không phải hảo hảo trở về rồi sao? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đại ca về sau hết thảy, khẳng định thuận thuận lợi lợi. Về phần ta, ngài thì càng đừng lo lắng. Ta cái nào đều không đi, liền bồi tại ngài bên người, khẳng định một chút việc cũng không có. Các loại chi chi trong bụng hải tử sinh ra tới, ngài có bận điều đâu?" Diệp Lăng để Sở Quân Nghi những cái kia chua xót cảm xúc quét sạch sành sanh. Nàng oán trách nhìn tiểu tôn tử một chút, nói so hát còn tốt nghe, không phải là tại hù lao bà tử ta đi. Diệp Lăng chỉnh ngay ngắn thần sắc, chương chạc đàng hoàng nói, "Dĩ nhiên không phải, ta nói đều là thật tâm nói." Sở Quân Nghi lúc này mới thoải mái cười lên. Nàng một cao hứng, trong thư phòng nguyên bản nặng nề không khí quét sạch sành sanh. Âu Dương Sâm trông thấy một màn này, tâm tình cũng mở rộng một chút. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh một mực không lên tiếng Âu Dương Trấn, vừa vặn cùng hắn đối đầu ánh mắt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa rời ánh mắt, khóe miệng đều thoáng qua câu lên. Hai cha con tính cách một mạch tương thừa, đều là cái ăn nói bụng về sẽ không thảo nhân niềm vui. Sở Quân Nghi trên người bọn hắn, vừa sẽ không đến tâm tình gì giá trị. Cũng may có Diệp Lăng tại. Miệng hắn ngọt, có thể đem Sở Quân Nghi dỗ đến thật vui vẻ. Diệp Lăng dạng này nội tú tính tình, không thích hợp trên chiến trường, cũng rất thích hợp quản lý gia nghiệp. Âu Dương Chấn từ sau khi trở về, vẫn có đang âm thầm quan sát đến mình cái này tiểu nhi tử. Phát hiện tiểu nhi tử tính tình, quả nhiên cùng chết đi thê tử giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn chân an, lại có chút hoài niệm. Nhưng những tâm tình này, chớp mắt là qua. Hắn nhìn về phía một bên trầm mặc đại nhi tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Thượng quan Thụy một chuyện, ngươi làm hoàn toàn chính xác thực có chút xúc động, nhưng cũng may kết quả là tốt, mẫu thân ngươi tại dưới suối vàng có linh, chắc hẳn cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Quân đội xuất thân người, chính là muốn có mấy phần huyết tính." Âu Dương Chấn không đồng ý Âu Dương Sâm xúc động, bởi vì cái này xúc động, kém chút để hắn đem mệnh góp đi vào. Nhưng là hắn vui mừng đại nhi tử đối thê tử phần này hiếu tâm, cho nên hắn cũng không trách cứ. Âu Dương Sâm mím mím vẻ miệng, không nói gì nữa. Sở Quân Nghi bị Diệp Lăng hống mở nghi ngờ, điểm này xấu cảm xúc rất nhanh liền không có. Nàng hỏi Thượng quan Thụy sự tình, Thượng quan Thụy thật trọng thương tại cứu chữa. Chuyện lần này, Thượng quan gia khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta, tiếp xuống nên làm như thế nào? Nàng lo lắng nhất chính là phụ tử mấy người vấn đề an toàn. Thật vất vả về nước có thể đoàn tụ một hồi, nàng cũng không hy vọng ra cái gì được rẽ. Âu Dương Trần nói, Sâm mà thương pháp rất chuẩn, Thượng quan Thụy trái tim cùng huyệt thái dương các bên trong một thương, chính là bác sĩ lại chuyên nghiệp, đoán chừng cũng trở về trời thiếu phương pháp. Thượng quan Thụy chết không sao, hắn bất quá là một cái người ở rể mà thôi. Trọng yếu là Thượng quan gia gia chủ thái độ như thế nào, sự tình lần này đầu đuôi ta đã dọn sạch, không có để lại bất luận cái gì đối với chúng ta bất lợi chứng cứ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Âu Dương gia cùng Thượng quan gia vốn là tử thủ. Thượng quan Thụy sự tình, bất quá là vừa mới bắt đầu. Về sau, sẽ chỉ phát sinh càng nhiều xung đột. Âu Dương Chấn thái độ thản nhiên nên đón chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Sở Quân Nghi cũng biết, bây giờ nghĩ quá nhiều vô dụng. Nhưng nàng lo lắng nhất chính là Diệp Lăng an nguy. Ngươi cùng Tiểu Sâm lâu dài tại trong quân đội, thân thủ khác hẳn với thường nhân, ta cũng không lo lắng. Chỉ là Tiểu Lăng không giống, hắn bên ngoài lưu lạc nhiều năm, chỉ có một thân khí lực, nhưng không có chứng pháp, ta rất sợ hắn ăn thiệt thòi. Ngươi cũng biết Thượng quan gia người có bao nhiêu tàn nhẫn, động đao động thường, Tiểu Lăng tư lịch còn thấp, rất dễ dàng trúng chiêu. Diệp Lăng nghe đến đó, có chút ngượng ngùng gục đầu xuống. Mãi mãi nói không sai, khí lực của hắn là lớn, nhưng không có cụ thể địa huấn luyện qua. Tại chuyên nghiệp quân nhân trước mặt, hắn rất dễ dàng ở vào hạ phong. Lúc trước đại ca cho hắn mấy cái kia xuất ngũ quân nhân, Diệp Lăng đã từng cùng bọn hắn tỉ thí qua. Hắn cũng là chỉ là nương tựa theo khí lực, thắng hiểm mà thôi. Nếu là chân chính địa một chiêu một thức đánh nhau, hắn một điểm phần thắng cũng không có. Âu Dương Chấn biết Sở Quân Nghi lo lắng, hắn không chút nghĩ ngợi nói, ta sẽ ở trong nước đợi một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, Tiểu Lăng liền theo ta huấn luyện đi. Còn có một số gia tộc sản nghiệp, ta vừa vặn giao cho Tiểu Lăng quản lý, về sau trong nhà liền dựa vào ngươi. Diệp Lăng mặc dù kế thừa Âu Dương gia gen, nhưng là không có từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện. Hiện tại để hắn nhập ngũ, hơi chậm một chút, mà lại trên chiến trường hung hiểm, không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng. Âu Dương Chấn không muốn mình mới vừa biết trở về nhi tử, gây trên chiến trường. Tăng thêm Âu Dương gia vốn là cần một người quản lý gia nghiệp. Nhìn như vậy xuống tới, Diệp Lăng là thích hợp nhất. Trước lúc này, Âu Dương gia sản nghiệp là giao cho Âu Dương chết quản lý. hiện tại vừa bạn thu sạch trở về, giao cho Diệp Lăng trong tay. Hắn sẽ dạy Diệp Lăng một chút bản thân công phu, lại cho bên cạnh hắn an bài mấy cái thiếp thân người. Coi như lâm vào trong nguy hiểm, cũng có một trận chiến năng lực. Diệp Lăng nhìn về phía Diệp Lăng, lạnh nhạt mắt đen bên trong mang theo một tia nhu sắc, "Tiểu Lăng, ngươi nguyện ý không?" Thu được đi vào phụ thân mong đợi, Diệp Lăng kích động lại hưng phấn. Hắn liên tục không ngừng địa đáp ứng, "Phụ thân, ta nguyện ý." "Hảo hài tử." Âu Dương Chấn rất cảm thấy vui mừng, cổ vũ địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Âu Dương Sâm cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hắn đương nhiên hy vọng Diệp Lăng có thể bình an địa vượt qua cả đời này. Phụ thân an bài, không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Thượng quan Nhược Hân một đường vượt đèn đỏ, vô cùng lo lắng địa đuổi tới bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bệnh, hắn liền nắm chặt một tên thủ hạ cổ áo, nổi giận địa hỏi, "Phụ thân ta tình huống như thế nào?" Chương 666, tức hồn hệ thượng quan Nhược Hân chương 666, tức hồn hệ thượng quan Nhược Hân thần sắc nghiêm nghị, trên mặt biểu lộ 10 phần làm cho người e ngại, thủ hạ dọa đến trong lúc nhất thời quên lên tiếng. Theo sát mà đến Trần Cắt Đội vàng ngăn lại thượng quan Nhược Hân, khuyên đủ, "Đại thiếu gia, ngài trước tỉnh táo một điểm. Phụ thân sinh mệnh hấp hối, ta muốn làm sao tỉnh táo? Mau nói, phụ thân tình huống đến cùng như thế nào?" Thượng quan Nhược Hân một thanh hất ra Trần Cắt tay, lãnh lệ con ngươi nhìn chằm chằm cổng thủ hạ. Thủ hạ không còn dám trì hoãn, bận bịu đem tình huống nói, "Lão gia nơi trái tim trung tâm trúng một thương, trong huyệt thái dương một thương, đưa tới bệnh viện thời điểm, tình huống đã không được tốt, bác sĩ chỉ nói sẽ hết sức." "Hết sức?" Thượng quan Nhược Hân khí cười, trong mắt đều là sắp dâng lên lửa giận, "Nếu là không cứu sống được phụ thân, ta muốn bọn hắn đều chôn cùng." "Thủ hạ." Trần Cắt 10 phần bất đắc dĩ. Đại thiếu gia cái này hỏa bạo tính tình, thật đúng là cùng lão gia giống cái 10 phần 10. Nếu có thể di truyền tới gia chủ một phần lý trí, cũng sẽ không bị Âu Dương Sâm đè ép đã nhiều năm như vậy. Nội tâm lại oán thầm, Trần Cắt trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn tỉnh táo thuyết phục thượng quan Nhược Hân, "Đại thiếu gia, ngài đừng nóng giận, bệnh viện này là thượng quan gia hợp tác nhiều năm, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, ta tin tưởng lão gia cũng người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì." Trần Cắt không có để thượng quan Nhược Hân tỉnh táo lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều cùng phụ thân thượng quan Thụy người thân nhất. Hiện tại biết được thượng quan Thụy sinh mệnh hấp hối, hắn so với mình thụ thương cũng còn khó chịu hơn. Nếu như hắn không cho phụ thân về nước liền tốt, phụ thân cũng sẽ không tao ngộ ám sát. "Trần Cát, ngươi đem phụ thân hôm nay tao ngộ ám sát quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói với ta một lần, đừng có bất kỳ dấu giếm." Thượng quan Nhược Hân cắn răng, thật ý khó tiêu. Hắn đại khái có thể đoán ra, phụ thân tao ngộ ám sát sự tình cùng Âu Dương gia có quan hệ. Chỉ là trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn không tại hiện trường, căn bản cũng không rõ ràng. Trần Cát gật đầu xác nhận, sẽ tại sân bay bên trên phát sinh sự tình, không rõ chi tiết địa nói một lần. Thượng quan Nhược Hân nghe được Âu Dương Chấn cũng tại cái kia một khung trên máy bay lúc, sắc mặt đột biến. Vì cái gì Âu Dương Chấn cũng ở trên máy bay? Hắn cùng phụ thân là đối thủ một mất một còn, hai người lẫn nhau kiêng kỵ, cơ hồ đụng không lên mặt, lần này làm sao lại cưỡi cùng một khung máy bay về nước? Liên quan tới điểm này, Trần Cắt cũng không rõ ràng. Lên máy bay thời điểm, bọn hắn liền phát hiện Âu Dương Chấn đã tại trong buồng phi cơ. Máy bay là quân đội, bọn hắn cũng không thể đem Âu Dương Chấn đuổi xuống máy bay a. Hai nhà quan hệ không tốt, Thượng quan Thụy cùng Âu Dương Chấn ở trên máy bay mấy cái kia giờ, càng là một câu không nói. Thằng đến xuống phi cơ thời điểm, dẫn đầu ra khoang thuyền Thượng quan Thụy bị ám sát. "Đại thiếu gia, liên quan tới Âu Dương Chấn vì cái gì cũng ở trên máy bay, đây là cơ mật quân sự, chúng ta không thể nào tìm hiểu. Nhưng là lão gia gặp ám sát, ta tin tưởng tuyệt đối cùng Âu Dương gia thoát không khỏi liên quan." Thượng quan Nhược Hân cười lạnh, "Đương nhiên thoát không khỏi liên quan. Hôm nay nhận thân bữa tiệc, Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm đồng thời xuất hiện, xem xét chính là cha con bọn họ thương lượng xong." Âu Dương Sâm ngồi tại trên xe lăn, rõ ràng là bị thương bộ dáng, ta hoài nghi phụ thân chúng đạn, chính là hắn làm. Nghĩ thông suốt điểm này, càng nhiều chuyện hơn, Thượng quan Nhược Hân cũng trong nháy mắt này nghĩ thông suốt. Hắn mặc dù xúc động, lại không phải cái vụ bè. Trong đầu, một chút liền hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết. Ta đã Âu Dương Sâm thai nạn máy bay về sau, vì cái gì một mực không có tin tức, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nguyên lai hắn làm một trận giả chết thoát thân hí, đem chúng ta đều lừa gạt. Hắn ám sát phụ thân, nhất định là đã sớm kế hoạch tốt. Về phần Âu Dương Chấn, chính là lại cho hắn làm yểm hộ, nếu không lúc ấy quân đội người cũng ở tại chỗ, Âu Dương Sâm có thể dễ dàng như thế thoát thân. Thượng quan Nhược Hân càng nói càng tức phẫn, hận không thể đem Âu Dương Sâm chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, hắn cũng đối với mình sinh ra một tia ảo não. Nếu là hắn cẩn thận hơn một chút liền tốt. Tại không tìm được Âu Dương Sâm thi thể lúc, liền nên tăng thêm nhân thủ, đào sâu ba thước cũng muốn đem người tìm ra. Còn có Tôn Phi Dương, hắn đem chuyện này giao cho Tôn Phi Dương đi làm, Tôn Phi Dương miệng đầy đáp ứng, kết quả vẫn là để Âu Dương Sâm đào thoát, thậm chí bị hắn giết cái hồi mã thương, để cho mình phụ thân gặp tai vạn. Nếu không phải Tôn Phi Dương thi thể đã đốt thành tro, Thượng quan Nhược Hân thật muốn đem hắn lôi ra đến tiền thi. "Trần Cát, ngươi lập tức phái người đi điều tra sự tình hôm nay, một tơ một hào manh mối cũng không cần buông tha. Ta nhất định phải làm cho ám sát người của phụ thân, nỗ lực vốn có đại giới." Thượng quan Nhược Hân nắm đấm nắm chặt, xương cốt kéo kẹt rung động. Trần Cát nghe vậy, lại là có chút do dự. "Đại thiếu gia, tại lão gia thụ thương thời điểm, chúng ta liền đã phái người đi hiện trường điều tra chứng cứ. Thế nhưng là đối phương mười phần cảnh giác, tất cả đầu đuôi đều bị thu thập đến sạch sẽ, chúng ta người không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng." "Sự thật chính là như thế," Trần Cát cơ hồ là kiên trì trả lời. Thượng quan Nhược Hân quả nhiên càng thêm tức giận. Sắc mặt hắn đỏ lên, tức hồn hển địa giận mắng, "Phế vật, đều là một đám phế vật. Chính là Âu Dương gia làm, các ngươi đi tra cho ta Âu Dương gia." "Xào xào nháo nháo, còn thể thống gì? Tại thượng quan Như Hân nổi trận lôi đình thanh âm bên trong, một đạo thanh lãnh tự mang uy nghiêm giọng nữ vang lên. Thượng quan Nhược Hân đang nghe đạo thanh âm này lúc, tiết hầu giống như là bị người bóp lấy, cũng không dám lại phát ra cái gì một điểm thanh âm. Hắn vô ý thức cắn môi, cứng đờ xoay thân thể lại, nhìn về phía người tới. Cách đó không xa đi tới, là một vị phong vận vẫn còn trung niên nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo cổ điển, mặt trứng ngỗng, mày liễu. Trên mặt bởi vì niên kỷ sinh ra vài tia nếp nhăn, nhưng không có giảm bớt nàng phong thái, ngược lại tăng lên trên người nàng thành thục bị lực. Nàng nhu thuận tóc đen dùng một chi bích sắc ngọc châm kéo lên, rủ xuống trên vai. Chợt nhìn, giống như là cổ họa bên trong đi ra mỹ nhân. Có thể trên người nàng phát ra không giận tự uy khí thế, sinh sinh phá hủy cái này một phần mỹ lệ, ngược lại làm cho người có chút kính nhi viễn chi. Thượng quan Nhược Vân trông thấy nữ nhân, cúi thấp đầu, ồ bồ niệm hô, mẫu thân, ngài sao lại tới đây? Thượng quan nghi ngờ tuyết thanh lạnh ánh mắt, rơi vào nhi tử trên thân, mang theo vẻ mơ hồ căm ghét chi sắc. Nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, giống như cười mà không phải cười, ta nếu không đến, chẳng lẽ muốn để ngươi bộ này tên điên bộ dáng truyền khắp toàn bộ bệnh viện a? Thượng quan nghi ngờ tuyết thanh âm rất nhẹ, thậm chí không có mang bất kỳ cảm xúc. Thế nhưng là thượng quan Nhược Vân lại cảm giác mặt mình, giống như là bị người đối diện hung hăng quạt một cái bàn tay, nóng bỏng địa đau. Hắn cắn răng, không cam lòng biện giải cho mình, mẫu thân, phụ thân bị người ám toán, tính mệnh hấp hối. Ta thân là con của người, nhất thời nóng đội mới mất phân tức. Y miệng. Thượng quan nghi ngờ tuyết lánh mâu liếc nhìn mình đứa con trai này, xúc động dễ giận, làm việc vô củ, thượng quan thủy chính là như thế dạy ngươi. Chương 667, thượng quan nghi ngờ tuyết chương 667, thượng quan nghi ngờ tuyết thượng quan nghi ngờ tuyết mang theo thất vọng nhìn xem thượng quan Nhược Vân, thượng quan thủy đưa ngươi dạy thành dạng này, ta ngược lại tình nguyện hắn chết ở thủ thuật trên này. Nhẹ nhàng một câu, như là ngũ lôi banh đỉnh. Thượng quan Nhược Vân bỗng nhiên dương mắt, không dám tin nhìn trước mắt mẹ của mình. Mặc dù hắn từ nhỏ đã biết, mẫu thân không thích phụ thân liên đới lấy đối với hắn đứa con trai này, thái độ cũng lãnh đạm. Thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy, mẫu thân chỉ là tính tình như thế, mặt lạnh tim nóng thôi. Bởi vì, hắn cũng từng cảm nhận được mẫu thân từ ái, cảm thấy mẫu thân là yêu hắn. Cho nên, hắn một mực lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn yêu cầu mình, để cho mình trở thành cái kia ưu tú nhất người, để mẫu thân vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. So sánh mẫu thân thượng quan nghi ngờ tuyết, thượng quan Nhược Vân cùng thượng quan Thụy quan hệ thân cận hơn. Từ nhỏ, hắn chính là phụ thân nuôi lớn, đối phụ thân từ trước đến nay rất tôn trọng. Bây giờ nghe thượng quan nghi ngờ tuyết nói như vậy, hắn cảm thấy mình cho tới nay nhận biết xuất hiện vấn đề. Mẫu thân vậy mà hận không thể phụ thân chết. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thượng quan Nhược Vân khó có thể tin thần sắc, còn ngưng trệ ở trên mặt. Thượng quan nghi ngờ tuyết giống như là không nhìn thấy, lướt qua hắn, ánh mắt rơi vào một bên Trần Cắt trên thân. Trần Cắt cảm nhận được thượng quan nghi ngờ tuyết nhìn chăm chú, tâm thần siết chặt. Vội vàng hành lễ, cung kính hô, gia chủ. Thượng quan nghi ngờ tuyết nói, Trần Cắt, chuyện từ đầu đến cuối ta đều rõ ràng, ngươi cùng ở dưới tay ngươi người, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đây là toàn bộ phủ nhận thượng quan Nhược Vân trước đó đối Trần Cắt mệnh lệnh. Trần Cắt đương nhiên biết mình chủ tử là ai, lúc này ứng thanh, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thượng quan Nhược Vân lại không lo được sinh khí, vội vàng nói, mẫu thân, chẳng lẽ phụ thân bị ám sát chuyện này, cứ tính như vậy sao? Thượng quan nghi ngờ tuyết ghét nhất hắn bộ này xúc động bộ dáng. Lúc này cười lạnh, ta có mình tiết ấu, cần ngươi đến khoa tay múa chân. Thượng quan Nhược Vân biệt khuất gục đầu xuống, nhi tử không dám. Nhưng hắn trong lòng, không thể nghi ngờ là có oán. Mẫu thân thân là gia chủ, vì cái gì không chịu vì phụ thân ra mặt? Một tia hận ý, như vậy ở trong lòng chôn xuống. Kẹt kẹt một tiếng, đẩy ra cửa phòng, phá vỡ mẹ con ở giữa làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Thượng quan Nhược Vân nhìn thấy bác sĩ ra, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn một cái lớn cất bước đi lên trước, bắt lấy bác sĩ tay, không kịp chờ đợi hỏi, bác sĩ, phụ thân ta tình huống như thế nào? Hắn nhất định không có chuyện gì, đúng không? Bác sĩ trông thấy thượng quan Nhược Vân trên mặt vẻ ước ao, trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Hắn là rõ ràng thượng quan Nhược Vân thân phận, đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở một bên, chưa từng tới thượng quan nghi ngờ tuyết. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra thượng quan Nhược Vân, đi đến thượng quan nghi ngờ tuyết trước mặt, trầm thống điệu nói, phu nhân, ngài trượng phu vết thương đạn bắn tại yếu hại chỗ, chúng ta đem hết toàn lực cũng vô pháp cứu vãn, còn xin nén bi thương. Thượng quan nghi ngờ tuyết đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt nàng không thấy thương tâm khổ sở, mà là khách khí cùng bác sĩ nói, ta đã biết, vất vả thầy thuốc. Bác sĩ thoáng qua gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía thượng quan Nhược Vân, thượng quan thiếu gia, phụ thân ngài di thể chúng ta đã làm xử lý, ngài có thể đi vào cáo biệt. Nói xong, bác sĩ quay người rời đi, đem không gian lưu cho bọn hắn. Thượng quan Nhược Vân đang nghe bác sĩ nói nén bi thương câu nói kia lúc, đại não liền đã cứng đờ. Phụ thân chết rồi, không cứu được trở về. Không, cái này nhất định không phải thật sự. Phụ thân. Thượng quan Nhược Vân gào thét một tiếng, lảo đảo địa xông vào phòng bệnh. Trần Cắt trông thấy thượng quan Nhược Vân cái này thất hồn lạc phách bộ dáng, có chút không đành lòng. Hắn nhìn về phía thượng quan nghi ngờ tuyết, thăm dò địa hỏi, gia chủ, đại thiếu gia bên kia. Thượng quan nghi ngờ tuyết như cũ bắt phong bất động bộ dáng, theo hắn đi thôi, như thế khống chế không nổi tâm tình của mình, có thể trông cậy vào hắn làm thành cái đại sự gì. Trần Cắt. Loại lời này, hắn cái này thủ hạ cũng không tốt phụ họa. Thượng quan Nhược Vân lại không có thể, đó cũng là chủ tử của hắn. Chủ tử thị phi, hắn không có tư cách đánh giá. Cũng may, thượng quan nghi ngờ tuyết chỉ là thuận miệng một câu cảm khái, cũng không phải là muốn câu trả lời của hắn. Gia chủ, lão gia chuyện bên kia, cứ như vậy mặc kệ sao? Thượng quan Thụy chết được quá đột nhiên, về sau đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền, đều sẽ mang đến phiền phức. Thượng quan nghi ngờ tuyết trầm mặc một cái chớp mắt, trong đầu đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Thượng quan Thụy là thượng quan gia người ở rể. Thượng quan cái này họ, hay là hắn ở rể thượng quan gia về sau, thượng quan nghi ngờ Tuyết phụ thân cho hắn đổi họ. Dòng họ đối với nam nhân mà nói là tôn nghiêm, là truyền thừa. Nhưng là thượng quan Thụy yêu nàng, không chút do dự liền sửa lại. Thế nhưng là thượng quan nghi ngờ Tuyết trong lòng, nhưng không có chút nào động dung. Nàng thích người, cho tới bây giờ cũng không phải là thượng quan Thụy. Hai người trở thành vợ chồng, ở chung được mấy chục năm. Thượng quan nghi ngờ Tuyết tâm, chưa từng có vì thượng quan Thụy rộng mở qua. Bây giờ nghe hắn tin chết, cũng chỉ là ngơ ngẩn một cái chớp mắt, liền tái sinh không dậy nổi cái khác bất kỳ tâm tình. Giống thượng quan Nhược Vân như thế khóc thiên hào địa, thượng quan nghi ngờ Tuyết đời này cũng làm không được. Ngươi mới vừa nói, Âu Dương Chấn cùng thượng quan Thụy là cùng một khung máy bay về nước, nói như vậy, Âu Dương Chấn đã ở trong nước rồi. Thượng quan nghi ngờ Tuyết đột nhiên hỏi Trần Cát. Trần Cát bộ dạng phục tùng liếc mắt, hồi gia chủ, Âu Dương Chấn đã trở về nước, nghe nói là đặc địa vì tham gia hắn tiểu nhi tử nhận thân yến. Dạng này a, phái người cho hắn hạ phần tiếp mời đi. Lão bằng hữu trở về nước, cũng nên ôn chuyện cũ một chút. Trần Cát nghe thấy lời này, sửng sốt một cái chớp mắt. Hắn ngẩng đầu, cẩn thận địa hỏi, gia chủ chẳng lẽ là muốn làm mặt hỏi Âu Dương Chấn, thượng quan Thụy bị ám sát một chuyện? Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là thượng quan Thụy chết, tuyệt đối là Âu Dương gia hạ thủ. Thượng quan nghi ngờ Tuyết nghe vậy, cười. Nàng rất ít cười. Nụ cười này, minh mị động lòng người, phong tình mười phần. Dù là Trần Cát tại bên người nàng nhiều năm, cũng bị nụ cười này lung lay mắt. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe thấy thượng quan nghi ngờ Tuyết miệng mai thanh âm vang lên, thượng quan Thụy tính là thứ gì, cũng đáng được ta đi chất vấn Âu Dương Chấn. Trần Cát, hắn bận bịu túi đầu xuống, giảm xuống mình tồn tại cảm, cũng không dám lại nói nhiều. Đi làm việc đi. Trần Cát thu được mệnh lệnh, lập tức quay người rời đi. Thượng quan nghi ngờ Tuyết ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía canh giữ ở cổng mấy người khác. Mấy người mười phần có ánh mắt địa lui ra. Bệnh viện tầng này rất nhanh bị thanh tràng. Thượng quan nghi ngờ Tuyết lúc này mới bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, một mảnh âm vũ đầy tử khí. Thượng quan Thụy nằm tại trên giường bệnh, cao lớn thân thể đã mất đi sinh cơ. Huyệt thái dương chỗ kia vết thương đã bắn, mặc dù trải qua bác sĩ xử lý, nhưng vẫn là hình dạng đáng sợ. Đây là thượng quan Thụy vết thương chí mạng. Đánh vào trái tim của hắn chỗ một thương kia, bị áo chống đạn ngăn trở, không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng là đánh vào huyệt thái dương một thương này, để hắn triệt để hết cách xoay chuyển. Đối phương ở dưới là tử thủ, chạy thượng quan Thụy mệnh tới. Thượng quan Nhược Hân trông thấy cao lớn phụ thân biến thành dạng này một bộ tái nhợt thân thể, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi xuống. Cùng lúc đó, trong lòng dâng lên cừu hận ngập trời. Chương 668, người chết vì lớn. Chương 668, người chết vì lớn phụ thân, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thượng quan Nhược Hân đứng tại bên giường, nắm chặt thượng quan Thụy tái nhợt băng lên tay. Hận ý để mặt của hắn trở nên bặm mẹo, cũng làm cho trên người hắn khí tức trở nên càng thêm nguy hiểm. Phản phất một cái vực sâu không đáy, muốn đem người nuốt hết. Thượng quan nghi ngờ Tuyết tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy chính là một màn này. Thượng quan Nhược Hân từ nhỏ không ở trước mặt nàng giáo dưỡng, cho nên nàng đối đứa con trai này tình cảm luôn luôn đậm đà. Lúc này nhìn thấy hắn như thế ngoại phóng cảm xúc, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Nàng chậm rãi tới gần giường bệnh. Thượng quan Nhược Hân chú ý tới tiếng bước chân, vô ý thức đưa tay xóa đi trên mặt mình nước mắt. Lại lúc ngẩng đầu, trên mặt đã làm sạch sẽ sạch, chỉ còn một đôi mắt có chút sưng đỏ. Mẫu thân. Thượng quan Nhược Hân thanh âm mất tiếng, cảm xúc trước nay chưa từng có sa sút. Thượng quan Thụy chết đi, mang đến cho hắn đả kích cực lớn. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hận không thể cùng Âu Dương gia người đồng quy vu tận. Thượng quan nghi ngờ Tuyết ánh mắt từ hắn trên mặt đảo qua, trông thấy ánh mắt của hắn, nhàn nhạt cảnh cáo, đừng bị cừu hận che đậy hai mắt, có một số việc ngươi bây giờ còn làm không được. Nàng một mực có đang chăm chú Âu Dương Chấn tin tức. Âu Dương Chấn lần này về nước, cũng không phải là chỉ là về nước tham gia Diệp Lăng nhận thân yến đơn giản như vậy. Theo nàng biết, Âu Dương Chấn ở nước ngoài nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc. Chỉ so sánh với quan Thụy muốn xuất sắc không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, Âu Dương Chấn lần này trở về vẫn là vì báo cáo công tác. Đồng thời rất có thể, chức vị lại hướng lên thăng một chút. Thượng quan gia nếu như trực tiếp cùng Âu Dương gia đối đầu, thế tất ở thế yếu. Thượng quan nghi ngờ Tuyết Thanh sở thượng quan Nhược Hân tính tình, xúc động dễ giận, làm việc chưa từng cân nhắc hậu quả. Lo lắng hắn sẽ không biết tự lượng sức mình, đi cùng Âu Dương gia người cứng đối cứng. Mang theo lời cảnh cáo nói ra, để thượng quan Nhược Hân trong lòng lửa giận phảng phất bị rót một thanh dầu, thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Hắn tức giận khó nhịn điệu nói, "Mẫu thân, ngài luôn luôn để cho ta nhẫn, thế nhưng là cái chết của phụ thân, ta nuốt không trôi khẩu khí này." Vừa rồi Trần Cát lời nói ngài cũng nghe đến, chuyện này chính là Âu Dương gia làm, bọn hắn một mực cùng nhà chúng ta không hợp nhau, tăng thêm có cái kia cái quả cân đoán tại, bọn hắn đã sớm muốn phụ thân mệnh. Âu Dương gia khinh người quá đáng, lần này là phụ thân, lần sau là ai? Chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này một mực nhịn xuống đi sao? Thượng quan Nhược Vân khâm phục, đồng thời đối đầu quan nghi ngờ Tuyết thái độ cảm thấy cực độ thất vọng. Thượng quan nghi ngờ Tuyết nghe xong nhi tử bực tức, thần sắc không có chút nào biến hóa. Nàng nhẹ nhàng câu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, "Báo thủ, kia là người có năng lực mới có thể đi làm sự tình, ngươi có cái gì? Ngươi ngay cả một cái chức vị đều muốn lao động phụ thân ngươi tới giúp ngươi tranh thủ, dựa vào ngươi mình báo thủ, cùng chịu chết có gì khác biệt?" Thượng quan Nhược Vân, ngươi đừng không thừa nhận, tại mưu trí cùng vũ lực phương diện, ngươi cũng so Âu Dương Sâm kém xa. Người ta không muốn chức vị, chỉ có ngươi mới ba ba địa đi nhặt được. Chỉ bằng ngươi bây giờ dạng này, đi tìm Âu Dương gia báo thủ. Cho cười, ngay cả Âu Dương Sâm ngươi cũng không đối phó được. Thượng quan Nhược Vân đáp lên quan nghi ngờ Tuyết một phen nói đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết mẫu thân không thế nào chào đón mình, thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn tại mẫu thân trong lòng sẽ kém như vậy kình. Thậm chí ngay cả Âu Dương Sâm cũng không sánh nổi. Thượng quan Nhược Vân để phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí, cơ hồ không lựa lời nói điều nói, đã Âu Dương Sâm tốt như vậy, mẫu thân làm sao không nhận hắn làm con trai? Thượng quan nghi ngờ Tuyết cười lạnh, ta ngược lại thật ra nghĩ, dù sao cũng so sinh ra ngươi tên phế vật này đến mạnh hơn. Thượng quan Nhược Vân muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Thượng quan nghi ngờ Tuyết trong mắt, đã nhiễm lên hận ý mẫu thân, ngươi cứ như vậy không chào đón phụ thân liên tới lấy đối ta cũng như thế khắc nghiệt sao? Có phải hay không tại trong lòng ngươi, tình nguyện chưa từng có sinh qua ta đứa con trai này? Thượng quan nghi ngờ Tuyết nghe vậy, trong mắt lanh ý sầm sầm. Đầu chỉ, nếu như năm đó không phải phát sinh sự kiện kia, nàng liền sẽ không cùng Thượng quan Thụy kết thành một đôi bán lữ, cũng sẽ không xảy ra hạ lên quan như Vân cái này như thế bụng bể nhi tử. Nhưng những lời này, nàng chưa hề nói, chỉ là ánh mắt lãnh đạm địa tại Thượng quan Thụy di thể nhìn lướt qua, sau đó quay người. Thượng quan Thụy hậu sự, ta sẽ cho người xử lý. Còn ngươi, đừng làm để cho ta không cao hứng sự tình, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng không có chút nào lưu luyến rời đi. Trong mắt từ đầu đến cuối, đều không có đối đầu quan Thụy cái này trượng phu thương tâm cùng khổ sở. Phản phất giờ phút này trong phòng bệnh nằm cái này một cỗ thi thể, đối nàng mà nói chỉ là một người xa lạ. Thượng quan Nhược Vân trong mắt tơ máu chảy rộng, hai mắt sung huyết. Hắn rất muốn liều lĩnh xông lên trước, bắt lấy Thượng quan nghi ngờ Tuyết, chất vấn nàng vì sao muốn như thế đối phụ thân, như thế đối nàng đứa con trai này. Thế nhưng là Thượng quan Nhược Vân biết, mình không thể làm như thế. Hắn không có quyền nói chuyện, cũng không phải Thượng quan gia gia chủ, không có tư cách đi chất vấn Thượng quan nghi ngờ Tuyết vị nhất gia chi chủ này. Tại Thượng quan nghi ngờ Tuyết rời đi về sau, Thượng quan Nhược Vân rất lâu mà đứng tại Thượng quan Thụy trước giường bệnh. Hắn đem trên giường bệnh phụ thân thê thảm bộ dáng, thật sâu tuyên khắc tiến trong đầu. Hắn cầm Thượng quan Thụy băng lánh tay, nhẹ giọng làm ra cam đoan của mình, "Phụ thân, ngài an tâm địa đi thôi. Nhi tử nhất định sẽ đem Âu Dương gia tất cả mọi người đưa đi dưới mặt đất cho ngài nguôi giận." Thượng quan nghi ngờ Tuyết cảnh cáo lại như thế nào? Thượng quan Nhược Vân nhận định một sự kiện, coi như nỗ lực tất cả, cũng nhất định sẽ đi làm. Cái chết của phụ thân, hắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Hắn nhất định sẽ làm cho Âu Dương gia người đền mạng. Thượng quan gia, Thượng quan Thụy chết, đưa tới một chút gợn sóng, nhưng còn tại có khống chế phạm vi bên trong. Dù sao, Thượng quan nghi ngờ Tuyết mới là Thượng quan gia gia chủ. Chỉ cần nàng không có xảy ra việc gì, sự tình liền còn có thể vãn hồi tình trạng. Trần Cắt trở lại Thượng quan gia phục mệnh, hắn cúi đầu cung kính bẩm báo, "Gia chủ, thiếp mời phát ra ngoài, thế nhưng là Âu Dương gia chưa có trở về." Thượng quan nghi ngờ Tuyết nghe được kết quả này, trong tay bút một trận, lập tức tiếp tục viết, tại trên văn kiện ký xong tên của mình. Khép lại văn kiện, nàng lúc này mới nhìn về phía Trần Cắt, trên mặt không thấy hỉ nộ. "Không ngại, qua không được bao lâu, Âu Dương gia liền sẽ chủ động mời ta tới cửa. Không, hẳn là Âu Dương Trấn sẽ chủ động tìm nàng gặp mặt." Nghĩ đến ngày đó, Thượng quan nghi ngờ Tuyết có chút cười. Trần Cắt nguyên bản trong lòng rất là khẩn trương, cảm thấy mình làm việc bất lợi, gia chủ nên sẽ tức giận. Thế nhưng là giữ nhà chủ hiện tại bộ dáng, không những không tức giận, còn tựa hồ có chút vui vẻ. Hắn không dám nhìn trộm gia chủ tâm tư, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Thượng quan nghi ngờ Tuyết không có xoắn xuýt chuyện này. Lướt qua cái đề tài này, nàng phân phó Trần Cát cho Thượng quan Thụy xử lý một trận tang lễ, không cần đa long nặng, cũng không cần nói cho những người khác, Thượng quan gia nội bộ người tham gia là được rồi. Người chết vì lớn, Thượng quan nghi ngờ Tuyết cứ việc lại không chào đón Thượng quan Thụy, tại tang lễ bên trên cũng sẽ không thái quá khó xử. Trần Cát ở trong lòng yên lặng ghi lại chuyện này. Nhớ tới một vấn đề khác, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Gia chủ, lão gia là táng tại Thượng quan nhà, vẫn là?" Thượng quan nghi ngờ Tuyết quét về phía hắn, trong con ngươi một mảnh lạnh lùng, "Ngươi cứ nói đi." Trần Cát tâm thần run lên, có chút hơi khó nói, thế nhưng là lão gia tử bên kia nếu là biết, sợ là sẽ phải không nhỏ ý kiến, dù sao lão gia là lão gia tử tự mình chọn nhập môn. Chương 669, Đại ca Âu Dương Sâm hôn sự. Chương 669, Đại ca Âu Dương Sâm hôn sự. Thượng quan nghi ngờ Tuyết nghe thấy Trần Cát lời này, mặt không thay đổi nhìn về phía hắn. "Trần Cát, ta hỏi ngươi, hiện tại Thượng quan gia là ai đứng ra?" Trần Cát đội vàng trả lời, "Đương nhiên là gia chủ ngài." Thượng quan nghi ngờ Tuyết cười nhạo, "Như vậy ta quyết định sự tình, không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Lão đầu tử bên kia không tạo nổi sóng gió gì, dựa theo ta nói đi làm là được. Một con không có răng lão hổ, đó chính là chẳng bằng con chó." Lúc còn trẻ, Thượng quan nghi ngờ Tuyết trên thân tạm thời đè ép lão đầu tử ngọn núi lớn này. Nhưng hôm nay nàng mới là người cầm quyền, dựa vào cái gì còn phải lại nhìn lão đầu tử sắc mặt? Nàng muốn làm cái gì, tùy tâm sử dụng. Về phần Thượng quan Thụy, vốn cũng không phối tiến nàng Thượng quan gia mộ tổ. Hắn chết, như vậy Thượng quan cái này họ cũng nên thu hồi. Trần Cắt luôn mồm xưng vâng, thế nhưng là trong lòng lại âm thầm tiêu khổ. Lão đầu tử bên kia có thể đè xuống, thế nhưng là đại thiếu gia bên kia nếu là biết, Thượng quan Thụy chết liền lên quan gia mộ tổ còn không thể nào vào được, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, còn không biết muốn ồn ào ra loạn gì đến đâu. Vừa nghĩ tới đến lúc đó tu la chàng, Trần Cắt liền trở nên đau đầu. Nhưng ngoài miệng vẫn là ừ mới, "Vâng, gia chủ, ta nhất định đem chuyện này làm tốt." Thượng quan nghi ngờ Tuyết khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui ra. Trần Cắt mười phần có ánh mắt rời đi thư phòng. Trong thư phòng, chỉ còn lại Thượng quan nghi ngờ Tuyết một người. Nàng lặng lặng mà ngồi trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì. Về sau, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Âu Dương gia gần đây trọng yếu nhất nhận thân yến sự tình kết thúc về sau, rốt cục khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Sở Quân Nghi thả lỏng trong lòng bên trong một cuộc đại sự, tháo bỏ xuống gánh nặng, cả người tinh thần đầu càng ngày càng tốt, mỗi ngày trên mặt đều là cười khanh khách. Càng quan trọng hơn là, trong nhà rốt cục có nam nhân tọa trấn. Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Sâm, còn có Diệp Lăng đều ở nhà, không cần nàng cái lao bà tử này bận tâm cái gì. Tiểu Anh bởi vì lo lắng Âu Dương Sâm thân thể, mấy ngày nay đều ngủ lại tại Âu Dương gia. Đương nhiên, trên mặt chỉ nói là nghĩ bồi tiếp Sở Quân Nghi. Diệp Lăng đối với Tiểu Anh cảm nhận luôn luôn không tệ, có Kiều Anh tại, mãi mãi tâm tình rõ ràng rất tốt. Hắn cũng vui vẻ được tự tại. Quan Chỉ tại nhận thân yến kết thúc đêm đó liền trở về quan gia, Diệp Lăng vốn định cùng một chỗ buổi tiếp, Quan Chỉ lại cự tuyệt. Phụ thân vừa trở về, chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm, chúng ta về quan gia liền tốt, ngươi nhiều bồi một bồi phụ thân. Yên tâm, chúng ta thân thể sẽ chiếu cố tốt, quan gia có Khương Bá cùng quan người tại, không ai dám xuống tay với ta, ngươi rảnh rỗi trở lại nhìn ta đi. Quan Chỉ thái độ rất kiên quyết. Diệp Lăng căn dặn một phen về sau, ước định mỗi qua 3 ngày liền đi quan gia ở một đêm, bồi Quan Chỉ một ngày. Quan Chỉ biết tâm ý của hắn, liền cũng không có lại cự tuyệt. Thế là đêm đó, Diệp Lăng tự mình đưa Quan Chỉ trở về quan gia, theo nàng ở một đêm, ngày thứ 2 mới về Âu Dương gia. Vừa về tới trong nhà, hắn liền bị Phúc Bá gọi lại, "Tiểu thiếu gia, lão phu nhân để ngài đi thư phòng." Phúc Bá trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút thần bí, Diệp Lăng có chút không nghĩ ra. Vô ý thức hỏi, "Phúc Bá, mãi mãi có nói tìm ta có chuyện gì sao?" Phúc Bá lắc đầu, "Tiểu thiếu gia, ta cũng không rõ ràng." Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn mang trên mặt một tia giữ kín như bưng. Diệp Lăng nhịn không được suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lại trì hoãn, lập tức đi lầu 2 thư phòng. Trong thư phòng, chỉ có Sở Quân Nghi tại. Sở Quân Nghi gặp Diệp Lăng tới, cười chào hỏi hắn ngồi xuống, "Tiểu Lăng, đến mãi mãi chỗ này tới." Diệp Lăng thông minh đi đến Sở Quân Nghi bên người ngồi xuống, mắt nhìn một phía, phát hiện Tiểu Anh vậy mà không có buổi tiếp mãi mãi. Tò mò hỏi, "Mãi mãi, Tiểu Anh tỷ đâu?" Sở Quân Nghi cười nói, "Nàng có chút việc, về tiểu gia, ngày mai lại tới." Diệp Lăng gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sở Quân Nghi hỏi, "Đại ca ngươi vết thương trên người thế nào?" Âu Dương Sâm bị thương, kỳ thật thật nghiêm trọng. Nhưng hắn không muốn Sở Quân Nghi lo lắng, giam ba câu bỏ qua, chỉ nói rất nhanh liền có thể tốt. Sở Quân Nghi biết đây là hắn một phen tâm ý, liền cũng không có truy nguyên. Thế nhưng là trong lòng, thủy chung là lo lắng. Nếu quả như thật không nghiêm trọng, làm sao lại muốn ngồi xe lăn đâu? Diệp Lăng nhớ tới đại ca dặn dò lời nói, tận lực chọn nhẹ phương diện tới nói, "Mãi mãi, đại ca trạng thái rất tốt, viên kia đạn đánh trúng đại ca bắp chân, cũng may bác sĩ kịp thời lấy viên đạn ra, khôi phục một đoạn thời gian, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, không có một chút di chứng." Sở Quân Nghi trên mặt lo lắng tiêu tán mấy phần, "Vậy là tốt rồi. Kỳ thật mãi mãi gọi ngươi tới, là có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ." Diệp Lăng mơ hồ đoán được. Nguyên bản hắn coi là xảy ra chuyện gì chuyện không tốt, trong lòng còn có chút khẩn trương. Nhưng là tiến đến thư phòng về sau, gặp Sở Quân Nghi cũng không có vẻ không vui, liền yên tâm. Diệp Lăng nói, "Mãi mãi, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm, ta nhất định hết sức." Nghe hắn nói như vậy, Sở Quân Nghi trên mặt tươi cười. "Tiểu Lăng à, hiện tại phụ thân ngươi trở về, sẽ còn ở trong nước đợi một thời gian ngắn, có hắn tọa trấn, sự tình trong nhà ta cũng không có gì tốt quan tâm. Mãi mãi duy nhất còn không bỏ xuống được, chính là đại ca ngươi hôn sự. Đại ca ngươi đã hơn 30, vẫn là lão quan côn một đầu, tuy nói những năm gần đây hắn một mực tại nước ngoài làm nhiệm vụ, không có thời gian về nước, cô độc cũng tỉnh có thể hiểu. Hiện tại hắn chức vị đã từ nhiệm, còn muốn đợi trong nhà nuôi một đoạn thời gian thương, mãi mãi cảm thấy, đại ca ngươi hôn sự có thể nâng lên chương trình hội nghị." Diệp Lăng nghe xong Sở Quân Nghi, biết đại khái nàng muốn mình hỗ trợ cái gì. Thế nhưng là, liên quan tới đại ca hôn sự, hắn cái này làm đệ đệ, bất kể thế nào nghĩ, cũng không quá tốt hỗ trợ à. Sở Quân Nghi nhìn ra Diệp Lăng xoan suất, vỗ vỗ cánh tay của hắn, ra hiệu hắn không nên suy nghĩ nhiều. "Tiểu Lăng, mãi mãi không phải muốn ngươi đi hỗ trợ thúc cưới, chỉ là muốn cho ngươi đi hỏi hỏi một chút đại ca ngươi, hắn thích gì loại hình nữ hài tử." Mãi mãi trong lòng cũng tốt có cái ngọn nguồn, chiếu vào tiêu chuẩn của hắn tìm. Âu Dương Sâm cùng Diệp Lăng là thân huynh đệ, liên quan tới loại chuyện này, tương đối dễ dàng mở miệng. Sở Quân Nghi thân là trưởng bối, nếu là nàng đến hỏi, Âu Dương Sâm có lẽ không có như vậy thoải mái. Diệp Lăng nghe được Sở Quân Nghi chỉ là để cho mình hỏi một chút, thở dài một hơi. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến Tiểu Anh. Hắn thăm dò địa hỏi, "Mãi mãi, Tiểu Anh tỷ tựa như là thích đại ca a." "Tiểu Anh tỷ bên kia." Nâng lên Tiểu Anh, Sở Quân Nghi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Tiểu Lăng, liên quan tới chuyện này mãi mãi cũng không gặp ngươi. Tiểu Anh xác thực đối đại ca ngươi tình căn thâm trùng, thế nhưng là đại ca ngươi lại cũng không thích nàng." Chương 670, Âu Dương Sâm lý tưởng hình chương 670, Âu Dương Sâm lý tưởng hình Diệp Lăng nghĩ đến Tiểu Anh cùng đại ca ngày xưa biểu hiện. Tiểu Anh đối đại ca thích, mặc dù mịt mờ, lại không phải không thể nhìn ra. Trước mặt mình, Tiểu Anh càng là không muốn lấy che giấu. Diệp Lăng có đôi khi thậm chí cảm thấy đến, Tiểu Anh đối với hắn tốt như vậy, coi hắn là thành thân đệ đệ đối đãi, cũng là bởi vì đại ca duyên cớ, yêu ai yêu cả đường đi. Thế nhưng là đại ca đối Tiểu Anh. Diệp Lăng suy nghĩ nát óc, cũng nhớ không nổi đại ca đối Tiểu Anh có cái gì đặc biệt. Mà lại đại ca không thế nào ở nhà, cùng Tiểu Anh chuyển động cùng nhau đã ít lại càng ít. Chuyển động cùng nhau ít, như vậy Tiểu Anh hẳn là cũng không có cơ hội làm lệnh đại ca chán ghét sự tình a. Đại ca đối Tiểu Anh thái độ, nhiều nhất là không thèm để ý làm sao lại giống mãi mãi nói, không thích Tiểu Anh đâu. Diệp Lăng suy nghĩ bị Sở Quân Nghi lời nói kéo về hiện thực, chỉ nghe Sở Quân Nghi nói, "Kỳ thật, lúc trước ta hỏi Tiểu Sâm liên quan tới thê tử nhân tuyển. Hắn nói, tại môn đăng hộ đối gia tộc tìm một cái thông gia chính là, thái độ 10 phần không quan trọng. Thế nhưng là mãi mãi cảm thấy, sau khi kết hôn hai người là muốn sống hết đời, dù sao cũng phải chọn một mình thích mới được, nếu không một đôi đoán lữ buộc trùng một chỗ, làm sao lại hạnh phúc đâu?" Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, đại ca đã đối thê tử nhân tuyển không quan trọng, như vậy Tiểu Anh tỷ cũng là có thể a. Sở Quân Nghi biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ, "Đúng vậy à, nếu như có thể mà nói, ta cũng 10 phần hướng vào Kiều Anh làm ta cháu dâu." Nàng dung mạo xuất sắc, tính tình thông minh, cùng Âu Dương gia gia thế tương đương, là tốt nhất Âu Dương gia nữ chủ nhân nhân tuyển. Ta lúc ấy cũng cùng Tiểu Sâm đề, thế nhưng là liên quan tới điểm này, hắn thái độ hết sức rõ ràng, cùng ai kết hôn đều có thể, chính là không thể cùng Kiều Anh kết hôn. Cho nên ta suy đoán, Tiểu Sâm hẳn là không thích Tiểu Anh, cho nên mới như thế minh xác cự tuyệt. Mặc dù Sở Quân Nghi cũng không biết, Tiểu Anh chỗ nào đắc tội Âu Dương Sâm. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái này đại tôn tử tính cách nội liễm, đối xử mọi người lãnh đạm, thì ác đều không rõ ràng. Rất ít đối một người, hoặc là đối một sự kiện, biểu đạt ra mãnh liệt cảm xúc. Tại cùng Tiểu Anh kết hôn trong chuyện này, hắn hiếm thấy cấp ra ý kiến của mình. Cho nên, cứ việc Sở Quân Nghi lại thích Tiểu Anh, cũng không thể không coi trọng mình đại tôn tử tâm tình. Đại ca cùng Tiểu Anh tỷ, Diệp Lăng có chút nghẹn lại, không biết nên nói thế nào mới tốt. Kỳ thật, hắn cảm thấy đại ca cùng Tiểu Anh tỷ vẫn rất phối. Đại ca trầm tĩnh, Tiểu Anh tỷ hòa bát, nhất động nhất tĩnh, vừa vặn bổ sung. Nhưng nếu như đại ca thật không thích Tiểu Anh tỷ, hắn khẳng định là đứng tại đại ca bên này. Hắn sẽ không bắt buộc đại ca làm không thích sự tình, chắc hẳn mãi mãi cũng nghĩ như vậy. Cho nên, Tiểu Lăng a, liền nhờ ngươi đi dò thám đại ca ngươi ý. Nhà gái tướng mạo, tính tình, yêu thích, hỏi một chút đại ca ngươi, hắn đến cùng muốn một cái dạng gì? Dù sao cũng phải cho ta một thứ đại khái tiêu chuẩn, ta mới tốt đi tìm nhân tuyển thích hợp. Sở Quân Nghi tha thiết nhìn qua Diệp Lăng. Diệp Lăng nghĩ nghĩ, đáp ứng, tốt, ta sẽ đi hỏi một chút đại ca. Hảo hài tử, có ngươi câu nói này, mãi mãi an tâm. Sở Quân Nghi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người đều trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Diệp Lăng đã đáp ứng, liền sẽ không kéo dài. Từ thư phòng rời đi về sau, hắn trực tiếp đi Âu Dương Sâm phòng ngủ. Bác sĩ gia đình vừa cho Âu Dương Sâm vết thương trên người một lần nữa bên trên xong thuốc, vừa mở cửa ra, liền phát hiện Diệp Lăng đứng ở bên ngoài, một bộ chuẩn bị gõ cửa tư thế. Bác sĩ gia đình kinh ngạc hỏi, "Tiểu thiếu gia, ngài đây là?" Diệp Lăng thả tay xuống, cười nói, "Lưu thầy thuốc, ta tìm đến đại ca." "Là a Lăng sao? Vào đi." Trong phòng ngủ Âu Dương Sâm đã sớm nghe được Diệp Lăng thanh âm. Diệp Lăng hướng bác sĩ Tiếu Tiếu tiến vào phòng ngủ. Lưu thầy thuốc gặp hai huynh đệ có lời nói, chi kỷ địa đóng lại cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Âu Dương Sâm ngồi ở trên ghế salon, đùi phải ống quần kéo lên, bắp chân chỗ bị màu trắng băng vải bao lấy. Bắp chân của hắn trúng một thương, bị thương có chút nặng. Trong thời gian ngắn, đều phải mượn nhờ xe lăn mới có thể hành động. "Đại ca, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?" "Không ngại, điểm ấy thương, nuôi một nuôi liền tốt." Âu Dương Sâm lúc trước nhận qua so cái này còn nghiêm trọng thương, cho nên hắn thời khắc này cảm xúc coi như ổn định, cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Diệp Lăng đầu tiên là quan tâm một phen Âu Dương Sâm thương thế, sau đó đi thẳng vào vấn đề, đem mình ý đồ đến nói. Tại đại ca trước mặt, hắn cảm thấy mình không cần thiết giấu giếm. Âu Dương Sâm không ngờ tới Diệp Lăng là vì việc này tới, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ lúng túng. Diệp Lăng vội vàng nói, "Đại ca, cũng không phải là ta nghĩ nhìn trộm chuyện riêng của ngươi, mãi mãi bên kia, sắp thực bởi vì cái này mười phần bận rộn. Cho nên, ngươi chỉ cần nói một cách đơn giản hạ lý tưởng của mình hình, mãi mãi liền có thể chiếu vào tiêu chuẩn này, cho ngươi tìm thích hợp tiểu thư khuê các." Âu Dương Sâm đương nhiên biết, đệ đệ là bị người nhờ vả. Cho nên, hắn không có làm khó đệ đệ, mà là nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, "Tiêu chuẩn của ta rất đơn giản, môn đăng hộ đối, có thể trưởng nhà, có thể hiếu thuận phụ mẫu, liền đầy đủ." Diệp Lăng, đại ca cho tiêu chuẩn này, xác thực rất đơn giản. Thế nhưng là, đơn giản mặc dù đơn giản, không khỏi cũng quá rộng nhìn đi. Đây đều là thế tục trên ý nghĩa tiêu chuẩn, hoàn toàn nhìn không ra đại ca cá nhân yêu thích a. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Anh, không biết có phải hay không là trùng hợp, đại ca cho ra những thứ này tiêu chuẩn, Tiểu Anh đều rất phù hợp điều kiện. Nếu như có thể mà nói, Diệp Lăng thật vẫn rất hy vọng Tiểu Anh có thể làm đại tẩu của mình. Diệp Lăng nhìn xem Âu Dương Sâm, thăm dò địa hỏi, "Đại ca, nói lên môn đăng hộ đối, kỳ thật ta cảm thấy Tiểu gia vẫn rất thích hợp. Ngươi cảm thấy Tiểu Anh tỷ như thế nào?" "Nàng tự nhiên hào phóng, tính tình khoan dung lương thiện, ta nhìn mãi mãi cũng thật thích Tiểu Anh tỷ." Âu Dương Sâm cơ hồ không do dự địa nói, "Tiểu Anh không được." "Vì cái gì?" Diệp Lăng là thật rất hiếu kỳ. Vì cái gì đại ca nhìn như thế không chào đón Tiểu Anh a? Giữa bọn hắn, khẳng định phát sinh qua cái gì? Âu Dương Sâm rủ xuống đôi mắt, thần sắc lãnh đạm điệu nói, không có vì cái gì, nàng chính là không thích hợp. Diệp Lăng, tốt a, hắn cố gắng tranh thủ qua. Hắn ở trong lòng yên lặng cùng Tiểu Anh xin lỗi, "Tiểu Anh tỷ, không phải ta không giúp người, mà là ý nghĩ của đại ca, ta thật không có cách nào cải biến a. Tiêu chuẩn của ta, mới đã nói, mãi mãi nếu là hỏi ngươi, thành thật trả lời liền tốt." Âu Dương Sâm không muốn liền cái đề tài này nói thêm cái gì, hắn chuyển chủ đề, nhắc lên Diệp Lăng muốn đi theo phụ thân Âu Dương trấn luyện tập võ nghệ sự tình. Việc quan hệ mình, Diệp Lăng treo lên 12 phần tinh thần. Bên này, hai huynh đệ ở giữa nói chuyện coi như hòa thuận. Một bên khác, bầu không khí cũng có chút khẩn trương. Âu Dương trấn nghe xong Phúc Bá bẩm báo, đưa trong tay thư mời đưa trả lại cho hắn. Phúc Bá Demi thuận nhãn địa tiếp nhận thư mời, đồng thời bén nhạy phát giác được, Âu Dương trấn cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Cũng không biết cái này trong thư mời viết cái gì. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ nghe thấy Âu Dương trấn trầm thấp lời nói ở bên tai vang lên, "Phúc Bá, thư mời đường cũ lui về." Nói cho thượng quan gia phái tới người, để thượng quan nghi ngờ Tuyết ba ngày sau, tự mình đến Hoàng Hạc quán rượu gặp ta. Còn lại một chương ngày mai phát, cầu một đợt yêu phát điện, cảm tạ bảo tử nhóm ủng hộ chương 671, quan chỉ chuẩn bị động thủ chương 671, quan chỉ chuẩn bị động thủ quan thị tập đoàn, quan chỉ đã lâu địa đi một chuyến công ty. Bởi vì người nhà họ quan nội bộ đấu pháp, tập đoàn các công nhân viên phát giác được mưa gió nổi lên khí thế, lòng người bàng hoàng, không ít đều đã bắt đầu ngầm xoa xoa địa đứng đội. Quan chỉ giả bộ như không có phát hiện dưới đáy các công nhân viên những thứ này tiểu tâm tư, trực tiếp đi văn phòng, xử lý lên xếp văn kiện. Trước mấy ngày vội vàng Diệp Lăng nhận thân yến sự tình, công tác của nàng góp nhặt không ít. Diệp Lăng mặc dù cũng có giúp đỡ xử lý, nhưng là có chút hạng mục, vẫn là cần nàng tự mình đến làm quyết sách. xử lý tốt đọc lại văn kiện, vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh. Quan Nguyệt trong tay bưng lấy hai phần văn kiện, gõ cửa tiến đến. Chi Chi, lần trước lao ra tử nói chuyện cổ phần, thủ tục chuyển nhượng đã làm xong. Quan Nguyệt vừa nói, một bên đem văn kiện đưa cho Quan Chỉ. Lao ra không khỏi quá mức gà tặc, chỉ chịu cho 5% cổ phần, còn không phải cho ngươi, mà là cho ngươi trong bụng hải tử. Ngược lại là Quan Nguyệt, chẳng hề làm gì, chăm được 5% cổ phần. Quan Nguyệt trên mặt khó nén tức giận biểu lộ. Quan Chỉ nghe vậy, cảm xúc coi như bình thản. Nàng đối với Quan Trạch Khôn cách làm này đã sớm tập mãi thành thói quen. Bởi vậy, trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu thất vọng. Nguyệt Nguyệt, cùng hắn không có gì phải tức giận. Ta lúc đầu mục đích chính là muốn từ lao đầu tử trong tay móc ra cổ phần, không cho hắn một mực nắm chặt không buông tay. Cho nên, hắn có thể cho ta tốt nhất, cho Quan Huyền ta cũng không tức giận. Tóm lại, lao đầu trong tay cổ phần hạ thấp 35 lợi cho chúng ta đến tiếp sau việc cần phải làm. Quan Chỉ giải thích, để Quan Nguyệt đối Quan Trạch Khôn lửa giận thoáng lắng lại một chút. Nàng lo lắng địa hỏi, lão gia tử trong tay mặc dù còn lại 35 nhưng cũng muốn so ngươi 30% nhiều. Huống chi còn có Quan Huyền đâu, trong tay nàng 20% cũng là uy hiếp rất lớn. Đến lúc đó đoán chừng chỉ cần lao ra từ mấy câu, Quan Huyền liền sẽ ngoan ngoãn đem cổ phần dâng lên. Quan Chỉ lắc đầu, bật cười nói, ngươi quá coi thường Quan Huyền, tiến vào nàng trong túi đồ vật muốn ra bên ngoài cầm, không dễ dàng như vậy. Liền xem như lao đầu tử, cũng rất khó từ Quan Huyền trong tay móc ra. Chi Chi, ngươi nghĩ quá đơn giản. Quan Huyền thần sắc nghiêm túc bắt đầu, ngươi cũng đã biết, ngay tại ngươi vội vàng cô ra nhận thân yến mấy ngày nay, Quan Huyền một mực tại bệnh viện buổi tiếp lao ra từ dưỡng bệnh. Nghe nói nàng không để ý mình đang có mang, vì lao ra từ bận trước bận sau, chi kỷ cực kỳ. Lần này nàng cùng lao gia tử liên minh muốn càng kiên cố hơn. Âu Dương gia nhận thân yến, Quan Trạch Khôn cùng Quan Huyền đều không có tham gia. Quan Trạch Khôn là bởi vì thụ thương nằm viện, Quan Huyền thì là thuần túy không muốn đi nhìn Quan Chỉ làm náo động, cho nên hai người ăn ý không có mặt. Quan Chỉ nghe xong Quan Huyền, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn, là Quan Huyền có thể làm ra tới sự tình, nàng mới từ lao gia tử trong tay được 5% cổ phần, đương nhiên muốn biểu lộ trung thành, tại lao gia tử trước giường bệnh phụng dưỡng một chút làm dáng một chút, không có gì tốt kinh ngạc. Về phần bọn hắn ở giữa liên minh, vốn là xây dựng ở trên lợi ích. Nếu là bọn hắn lợi ích bất hòa, đến lúc đó Quan Huyền lật lên mặt đến, đây chính là so lật sách còn nhanh hơn. Quan Nguyệt trong lòng nhưng vẫn là mười phần bất an. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ tình huống chính là Quan Huyền cùng lao gia tử ở giữa liên minh tạm thời còn không phá được. Chi Chi, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Nhận thân bữa tiệc, Tô Nhan trước mặt mọi người khiêu khích ngươi, thân phận của ngươi thủy chung là một cái ẩn lôi. Còn có Sở lão phu nhân, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra thái độ của nàng, tại ngươi không có giải quyết Quan gia sự tình trước đó, nàng là sẽ không thừa nhận ngươi cái này cháu dâu. Các phương các mặt tới nói, lưu cho Quan Chỉ đối phó Quan Trạch Khôn thời gian của bọn hắn cũng không tính là quá nhiều. Huống chi Quan Chỉ trong bụng hải tử tháng còn càng lúc càng lớn, lại sau này kéo bụng lớn, rất nhiều chuyện Quan Chỉ đều không tiện đi làm. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Quan Chỉ biện pháp tốt nhất chính là xin giúp đỡ Diệp Lăng, để Diệp Lăng giúp nàng một tay, cùng một chỗ giải quyết Quan Trạch Khôn bọn hắn. Nhưng bây giờ Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm đều trở về, bọn hắn khẳng định không hy vọng Diệp Lăng quấn vào đến Quan gia trong hỗn loạn. Đối với để Diệp Lăng đi giúp Quan Chỉ chuyện này, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng Diệp Lăng cũng không phải một cái nhẫn tâm tuyệt tình nam nhân. Quan Nguyệt tin tưởng, nếu như Quan Chỉ tự mình đi xin nhờ Diệp Lăng, Diệp Lăng khẳng định sẽ ra tay. Quan Chỉ gặp Quan Nguyệt trên mặt xoắn xuýt thần sắc, đại khái cũng có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Nàng kiên quyết nói, "Nguyệt Nguyệt, quan gia sự tình ta sẽ tự mình giải quyết, ngươi không cần nhiều này dơ lên, đi quấy rầy A Lăng. Ta lúc trước đã cùng Sở lão phu nhân cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không đem A Lăng kéo xuống nước. Quan gia sự tình, Quan Chỉ mình sẽ giải quyết." Đối với điểm này, nàng chưa từng có dao động qua. Lúc trước Quan Trạch Khôn tính toán Diệp Lăng, đã tại nàng lôi khu bên trên nhảy nhót. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Lăng nhiễm phải quan gia nhân quả. Cho nên, nàng mới cứng rắn như thế địa muốn mình về Quan gia, cự tuyệt Diệp Lăng cùng đi. Chỉ là Diệp Lăng yêu thương nàng, hẹn xong mỗi qua mấy ngày, liền sẽ về Quan gia đến bồi nàng một ngày. Đối với phần này chi kỷ, Quan Chỉ rất cảm động, cũng rất vui vẻ. "Nguyệt Nguyệt, A Lăng vì ta làm đã đủ nhiều. Hắn bây giờ bị nhận về Âu Dương gia, mọi cử động bị người hữu tâm nhìn chằm chằm, nếu là hắn bởi vì giúp ta bị người công kích, ảnh hưởng đến toàn bộ Âu Dương gia, ngươi cảm thấy Âu Dương gia những người khác sẽ nghĩ như thế nào ta?" Quan Nguyệt, Quan Chỉ gặp nàng túi đầu xuống không nói lời nào, tiếp tục nói, "Kết quả tốt nhất là bọn hắn xem ở trong bụng ta hải tử phân thượng, không cùng ta so đo, gian dạy vài câu còn chưa tính. Kết quả xấu nhất, đi mẫu lưu tử, hải tử không có việc gì, nhưng ta vĩnh viễn cũng vào không được Âu Dương gia cửa. Ta muốn cùng A Lăng thật dài rất lâu mà cùng một chỗ, cho nên quan gia sự tình, nhất định phải chính ta tự mình giải quyết, không thể để cho A Lăng nhúng tay. Nguyệt Nguyệt ngươi nhớ kỹ, đừng làm một chút sự việc dư thừa, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi phải tin tưởng, ta dựa vào bản thân, nhất định có thể làm được." Quan Nguyệt bị nói đến có chút xấu hổ. Nàng cũng là trong lòng hốt hoảng, cho nên nghĩ đến muốn đi tìm Diệp Lăng hỗ trợ. Nghe Quan Chỉ phân tích một trận lợi và hại, nàng rất nhanh liền bỏ đi vừa rồi ý nghĩ. Nàng là đứng tại Quan Chỉ bên này, đương nhiên chọn vô điều kiện mà tin tưởng Quan Chỉ, cũng sẽ vô điều kiện tuân thủ Quan Chỉ phân phó. Nàng nghiêm túc cam đoan, "Chi Chi, mới là ta nghĩ lầm, ngươi nói không sai, quan gia sự tình không cần thiết lại kéo một người xuống nước, ta sẽ không đi quấy rầy cô ra." Nghe thấy Quan Nguyệt cam đoan, Quan Chỉ mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng bỏ qua cái đề tài này, hỏi Quan Trạch Khôn sự tình, lão gia tử còn không có ý định xuất viện sao? Ta nhớ được hắn xảy ra tai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm, nuôi vài ngày như vậy dù sao cũng nên tốt. Chương 672, quan chỉ hẹn Tô Nhan gặp mặt chương 672, quan chỉ hẹn Tô Nhan gặp mặt Quan Nguyệt bất đắc dĩ nói, phái đi giám thị lao ra tử người nói, lao ra tử thương sắc thực đã tốt, thế nhưng là hắn không biết tại kiêng kỵ cái gì, chính là không muốn trở về quan gia. Quan chỉ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, tổng không phải là bởi vì trong nhà có ta ở đây, sợ ta trong nhà liền đối với hắn hạ sát thủ à? Quan Nguyệt, thật là có khả năng này. Dù sao Quan Trạch Khôn xảy ra tai nạn xe cộ, chính là quan chỉ một tay an bài. Lão gia tử sẽ như vậy kiên kỵ, cũng đúng là bình thường. Quan chỉ cũng đoán được khả năng này, lạnh lùng nói, lão gia tử mệnh không đáng tiền, ta lấy mạng của hắn làm cái gì? Huống chi hắn làm nhiều như vậy việc trái với lương tâm, mệnh của hắn tự có khác nhau người đi thu. Nàng hiện tại nhất việc, chính là triệt để trưởng khống quan chỉ tập đoàn, đem lão gia tử đuổi ra ngoài. Sau đó nàng sẽ lại nghĩ biện pháp, đem quan thị tập đoàn tài sản chuyển rời đến một cái mới công ty, đổi tên đổi họ, cái này mới công ty liền cùng quan gia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nàng về sau cũng có thể sạch sẽ khu vực nhập Âu Dương gia, xem như đồ cưới. Về phần quan gia, lão gia tử vừa chết, những người kia cũng sẽ tan tác như chim bông, căn bản không tạo thành uy hiếp. Quan chỉ trong lòng đã có kế hoạch, nàng phân phó Quan Nguyệt đi bệnh viện một chuyến, nói ta có lời muốn theo Quan Nguyệt nói, để nàng đêm nay về quan gia một chuyến. Quan Nguyệt có chút do dự, Quan Nguyệt hiện tại cùng lão gia tử tốt cùng quan hệ mật thiết, nàng sợ là sẽ không ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Lão gia tử không chào đón quan chỉ. Quan Nguyệt vì hống lão gia tử vui vẻ, khẳng định cũng ước gì cùng quan chỉ cắt đứt. Quan chỉ khép cười một tiếng, ngươi liền cùng Quan Nguyệt nói, có lấy không cổ phần, hỏi nàng muốn hay không. Quan Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt, chi chi, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng cổ phần của mình? Quan chỉ đánh gãy nàng, trong lòng ta nắm chắc, ngươi đi làm là được. Quan Nguyệt cắn môi, tốt. Nàng không có hỏi nhiều nữa, quay người rời phòng làm việc. Quan chỉ kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một phần văn kiện. Đây là lúc trước Tô Nhan làm sai sự tình, vì đền bù Diệp Lăng, cho 10% Tô thị tập đoàn cổ phần chuyển nhượng sách. Quan chỉ một mực đặt vào, còn không có đi làm thủ tục. Nguyên bản nàng dự định lưu cho mình trong bụng hải tử, nhưng là bây giờ nàng có dụng ý khác. Quan chỉ để văn kiện xuống, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một cái mã số xa lạ. Cái gì? Quan chỉ muốn gặp ta? Trong phòng bệnh, Tô Nhan đằng ngồi đứng dậy, không dám tin nhìn xem Trương Vi. Trương Vi thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, ừm, ta vừa rồi tiếp vào một cái xa lạ điện thoại, lại là quan chỉ đánh tới. Nàng nói muốn hẹn ngươi gặp một lần, có chuyện muốn theo ngươi thương lượng. Vậy sao ngươi về? Trương Vi nói ta quyết định không được, phải ngay mặt hỏi qua ngươi ý tứ, lại cho nàng trả lời chắc chắn. Cú điện thoại này tới quá đột nhiên, để Trương Vi không thể không suy nghĩ nhiều, cho nên lập tức đến hỏi Tô Nhan ý tứ. Tô Nhan cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng tại nhận thân bữa tiệc như vậy hạ quan chỉ mặt mũi, quan chỉ lại còn dám hẹn nàng gặp mặt. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Vi Vi, ngươi nói quan chỉ gọi cú điện thoại này là có ý gì? Chẳng lẽ là nàng phát hiện trong bụng ta hải tử không có việc gì, muốn thăm dò ta? Việc quan hệ hải tử, Tô Nhan trở nên cảnh giác lên. Trương Vi nghĩ, có khả năng này, quan chỉ người này làm việc cẩn thận, có lẽ là muốn làm mặt nhìn xem tình huống của ngươi. Bất quá, ta cảm thấy không chỉ như thế, nàng khẳng định còn có mục đích khác. Hai ngày này, Trương Vi một mực tại tăng cường bệnh viện bảo an. Đối với lưu tại Tô Nhan người bên cạnh, cũng là các loại sàng chọn điều tra, tuyệt đối không cho đóng chỉ người trà trộn vào tới. Cho nên, quan chỉ không có khả năng biết Tô Nhan trong bụng hải tử còn sống. Lần này quan chỉ muốn theo Tô Nhan gặp mặt, có lẽ là bởi vì những chuyện khác. Có thể cụ thể là chuyện gì, Trương Vi không đoán ra được. Dù sao quan chỉ cùng Tô Nhan quan hệ ác liệt như vậy, hai người đều hận không thể giết đối phương, còn có cái gì gặp mặt tất yếu. Tô Tô, ngươi muốn cùng quan chỉ gặp mặt sao? Không muốn gặp, ta hiện tại liền đi từ chối nàng. Gặp a? Vì cái gì không thấy? Tô Nhan câu môi cười lạnh, nàng dám hẹn ta, ta liền dám đi. Dù sao ta không có làm việc trái với lương tâm, nàng nếu là dám đánh ta trong bụng hải tử chủ ý, nàng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quan chỉ nghi ngờ vẫn là song thai, thật muốn cá chết lưới rách, dù sao thua thiệt người không phải nàng Tô Nhan. Trương Vi gặp Tô Nhan cùng muốn đánh trận, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Nếu như ngươi quyết định muốn đi, vậy ta đi chung với ngươi, chỉ là Tô Tô, liên quan tới hải tử, ngươi không thể lộ ra bất kỳ mánh khỏe, biết không? Tô Nhan lúc này gật đầu, yên tâm đi, ta biết nằm nhẹ. Vậy liên hẹn tại một tuần sau đi, chờ ta xuất viện, lại đi gặp nàng. Tô Nhan vết thương trên người, kỳ thật đã gần như khỏi hẳn. Thật muốn đi gặp quan chỉ, hai ngày này liền có thể gặp. Nhưng là Tô Nhan chính là không muốn để cho quan chỉ như thế hài lòng tội nguyện. Muốn gặp nàng. Vậy liên trung thực chờ xem. Dù sao nàng không nóng nảy. Trương Vi biết Tô Nhan dụng ý, đây là vụng trộm lại cùng quan chỉ so kẻ. Bất quá, nàng cũng không có ngăn cản. Nếu như quan chỉ thật sự có chuyện quan trọng muốn gặp Tô Nhan, điểm ấy thời gian, nàng nhất định sẽ cắt loại. Trương Vi rời đi phòng bệnh, đi hành lang bên trên gọi một cú điện thoại. Sau 5 phút, nàng trở lại phòng bệnh, hướng Tô Nhan dựng lên một cái ok thủ thế. Quan chỉ đồng ý một tuần sau gặp mặt, địa điểm ngươi định, định tốt sau thông chi nàng là được. Tô Nhan nghe vậy, thích ý một lần nữa nằm lại trên giường. Nàng có một loại dự cảm, quan chỉ lần này hẹn nàng gặp mặt, tuyệt đối không đơn giản. Quan chỉ ở công ty chờ đợi một ngày, đem đầu tay chồng chất tất cả công việc đều xử lý tốt. Quan Nguyệt lái xe tiếp nàng tan tầm, trở lại quan gia thời điểm, đã là 10 giờ tối. Vừa mới tiến đại sảnh, chỉ nghe thấy một đạo trêu tức giọng nữ vang lên, tỷ tỷ thật đúng là cái người bận rộn a. Chờ ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, sợ là đợi đến đồ ăn đều lạnh, cũng không thấy ngươi về nhà. Quan chỉ nghe vậy ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy ngồi tại trên bàn ăn Quan Uyển. Hai người đã lâu không gặp, Quan Uyển vẫn là như thế cay nghiệt, quan chỉ tuyệt không ngoại ý muốn. Nàng ngoại ý muốn chính là, Quan Uyển vậy mà nhanh như vậy liền trở lại. con tưởng rằng nàng muốn tại Quan Trạch Khôn giường bệnh trước mặt giả bộ mấy ngày hiếu nữ đâu. Quan Nguyệt đối với Quan Huyền nhanh như vậy liền trở lại Quan gia cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao nàng xế chiều hôm nay mới liên hệ Quan Huyền, đem Quan Chỉ phân phó những lời kia nói cho nàng. Lúc ấy Quan Huyền cũng không có cho ra rõ ràng trả lời. Quan Nguyệt liền cho rằng nàng còn phải lại cân nhắc mấy ngày. Không nghĩ tới hôm nay ban đêm Quan Huyền liền trở về Quan gia. Xem ra còn chờ Quan Chỉ rất lâu. Nhìn một cái trên bàn ăn đồ ăn đều còn tại đâu, cơm tối cũng chưa ăn. Xem ra những cái kia cổ phần dụ hoặc đối với Quan Huyền tới nói xác thực rất lớn. Quan Chỉ thay xong giày đi đến cạnh bàn ăn, trên mặt lộ ra một vòng vừa đúng ngày nay tiểu dung. Ta không biết muội muội lại nhanh như vậy về nhà, để ngươi đợi đã lâu là lỗi của ta. Khương Bá, để đầu bếp nữ đem thức ăn bưng xuống đi lại hâm nóng đi, đêm nay tỷ muội chúng ta hai người phải thật tốt địa cùng một chỗ ăn bữa cơm. Chương 673, Quan Huyền cùng Quan Chỉ rằng có. Chương 673, Quan Huyền cùng Quan Chỉ rằng có. Khương Bá lập tức ứng, phân phó người đem đồ ăn triệt hạ đi, một lần nữa làm nóng. Quan Chỉ hạ thấp tư thái, Quan Huyền liền cũng không có níu lấy không thả. Dù sao nàng cùng Quan Chỉ bên ngoài quan hệ cũng không có xé rách. Quan Nguyệt gặp hai người cần lời nói, phân phó trong phòng khách người hầu tất cả đi xuống. Mình thì canh giữ ở Quan Chỉ cách đó không xa, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Gia Gia thân thể như thế nào? Quan Chỉ trên mặt lộ ra lo lắng, phản phất mười phần lo lắng Quan Trạch Khôn thân thể. Quan Huyền cười nạo, tỷ tỷ tốt, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang. Ngươi nếu là thật lo lắng Gia Gia, làm sao lại nhiều ngày như vậy đều không tại bệnh viện xuất hiện? Quan Chỉ nhíu mày, cười nhẹ nhàng điệu nói, Gia Gia đối ta luôn luôn có hiểu lầm, ta sợ ta xuất hiện tại bệnh viện, lão nhân gia ông ta không tốt giữa bệnh. Vì Gia Gia thân thể nghĩ, lúc này mới không có đi thăm viếng hắn. Chúng chi tỷ muội chúng ta luôn luôn đồng tâm, ngươi tại trước mặt Gia Gia tận hiếu, liền cùng ta tại trước mặt Gia Gia tận hiếu, cái nào phân cái gì lẫn nhau đâu. Quan Huyền nghe thấy những lời này, không khách khí chút nào liếc mắt. Quan Chỉ thật sự là nói so hát còn tốt nghe. Nàng Quan Huyền tận hiếu, cùng Quan Chỉ có một mao tiền quan hệ sao? Đừng đến dính dáng. Quan Huyền trầm trọng nói, Quan Chỉ, nơi này không có người khác, ngươi liền thiếu đi tại trước mặt của ta làm trò. Ngươi có phải hay không coi là Diệp Lăng bị Âu Dương gia nhận tổ quy tông, ngươi cái này thê tử cũng đi theo lên như diều gặp gió rồi. Nói cho ngươi, nằm mơ. Liên như ngươi loại này thân phận, cũng nghĩ gả tiến hảo môn làm phu nhân. Ta nhìn ngươi a, vẫn là sớm một chút nhận rõ hiện được đi. Quan Huyền mặc dù không có tham gia Diệp Lăng nhận thân yến, nhưng là nàng một mực có phái người chú ý bởi vậy, hết sức rõ ràng trên yến hội, Quan Chỉ bị Tô Nhan trước mặt mọi người hạ mặt mũi sự tình. Trông thấy Quan Chỉ kinh ngạc, nàng vui thấy kỳ thành. Quan Chỉ muốn thoát ly quan gia chuyến này vũng nước đục, đi Âu Dương già qua ngày tốt lành. Nàng là tuyệt đối sẽ không để Quan Chỉ như nguyện. Quan Chỉ liền nên hãm sâu tại quan gia cái này vũng bùn bên trong, cùng bọn hắn dây dưa đến chết. Ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quan Huyền trong mắt hận ý cùng ghen ghét, không chút nào tiến hành che giấu. Quan Chỉ để ở trong mắt, đột nhiên cười, "Quan Huyền, giữa chúng ta mặc dù lập trường trái ngược, nhưng kỳ thật cũng không có lớn cỡ nào thủ a. Ngươi nguyện ý làm lão gia tử đao trong tay, ta không có vấn đề, nhưng là hiện tại lão gia tử đều như vậy, rõ ràng đem ngươi trở thành thương làm, ngươi xác định còn muốn đứng tại cái kia bên cạnh?" Quan Huyền giống như là nghe thấy được cái gì cho cười, cười to lên. "Quan Chỉ, ngươi có phải hay không cho là ta ngốc a? Lão gia tử xác thực coi ta là thương mà dùng để đánh với ngươi lôi đài, thế nhưng là lão gia tử cho ta chỗ tốt cũng là thật sự. Ta được đến, xa so với ta nỗ lực nhiều lắm, vì cái gì ta không đứng tại lao gia tử bên kia? Chẳng lẽ còn muốn đứng tại ngươi cái này giết mẫu cửu nhân bên này sao?" Nâng lên Trình Nguyệt, Quan Huyền liền sắc mặt nhăn nhó, khó nén phẫn hận. Mẫu thân ở trước mặt nàng, bị giam chỉ không khách khí chút nào giết chết. Nàng cùng Quan Chỉ ở giữa cửu hận, đã sớm không đội trời chung. Quan Chỉ lại còn có mặt nói, giữa các nàng không có bao nhiêu thủ. Quả thực là một cái từ đầu đến đuôi cho cười. Nâng lên Trình Nguyệt, Quan Chỉ trên mặt cũng mất hư giả ý cười. Nàng trầm giọng nói, giết Trình Nguyệt là bởi vì nàng biết là tiểu tam nhưng vẫn làm, gián tiếp hại chết mẫu thân của ta. Ta giết nàng là vì báo thù, cũng là vì hiểu rõ một đời trước cân đoán. Trình Nguyệt sau khi chết, thuộc về mẫu thân của ta cái kia một đời cửu hận, đến đây là kết thúc. Càng không nói đến mẫu thân ngươi con phụ thần, cùng lao ra tử thông đồng cùng một chỗ, ta không tin ngươi không có phát giác, đây quả thực vi phạm luân lý đạo đức. Trình Nguyệt còn sống, liền thủy chung là ngươi Quan Huyền trên người một cái chỗ bẩn, ta giết nàng, chẳng lẽ không hợp tâm ý của ngươi sao? Quan Huyền tức giận đến sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt gắt gao trừng mắt đối diện Quan Chỉ. Vâng, ta thừa nhận mẫu thân của ta đã tham dự mẫu thân ngươi cùng phụ thân ở giữa tình cảm, thế nhưng là một cây làm chẳng nên non, ngươi muốn tìm thủ, có loại đối phụ thân động thủ à, mẫu thân của ta căn bản tội không đáng chết. Về phần mẫu thân của ta cùng lao đầu tử ở giữa sự tình, đó là bọn họ ngươi tình ta nguyện, lao đầu tử cũng có lỗi, dựa vào cái gì đều do tại mẫu thân của ta trên thân. Đối với Trịnh Nguyệt làm sự tình, Quan Huyền đương nhiên toàn bộ đều biết. Thậm chí có lúc, nàng cũng không muốn quản Trịnh Nguyệt, vì có dạng này một cái mẫu thân cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là kinh lịch đại ca qua đời, đệ đệ bị súng giết về sau, Trịnh Nguyệt là cái này trên thế giới này, nàng huyết mạch duy nhất tương liên thân nhân. Coi như đối Trịnh Nguyệt lại không đẩy, nàng cũng không muốn Trịnh Nguyệt đi chết. Thế nhưng là Quan Chỉ sở tác sở vi, vô tình phá vỡ hy vọng của nàng. Quan Huyền trông thấy Quan Chỉ bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc, một cỗ lửa bay thẳng đỉnh đầu. Nàng đang địa đứng người lên, dùng tay chỉ Quan Chỉ, nghiêm nghị nói, "Quan Chỉ, giữa chúng ta nguyên bản không cần đi đến bước này, là chính ngươi đem sự tình làm được quá tuyệt. Vậy cũng đừng trách ta đi theo lão đầu tử cùng một chỗ đối phó ngươi. Ngươi giết ta đại ca, thiết kế mâu thân của ta tự tay giết chết đệ đệ, lại súng giết mâu thân của ta, ta chí thân đều chết tại trong tay của ngươi, ngươi để cho ta có thể nào không hận?" Nàng hận không thể ăn sống Quan Chỉ thịt. Hôm nay tại tiếp vào quan nguyện điện thoại về sau, nàng sẽ lập tức trở về quan gia, cũng là nghĩ nhìn xem quan chỉ đến cùng nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân, thuận tiện triệt để cùng nàng gặp mặt. Dù sao, thông qua những ngày này cố gắng, nàng đã triệt để đạt được quan Trạch Khôn tín nhiệm. Có quan hệ Trạch Khôn trợ giúp, nàng căn bản cũng không sợ quan chỉ. Liên là chết, nàng cũng muốn kéo lên quan chỉ để lưng. Nàng tuyệt đối sẽ không để quan chỉ tiêu giao địa sống trên thế giới này. Đối mặt quan huyện ngập trời hận ý, quan chỉ bất động như núi. Quan huyện lên án những chuyện kia, nàng lúc trước đã dám làm, như vậy thì dám gánh chịu hậu quả. Nếu như bởi vì sợ quan huyện hận lên mình, nàng liền lựa chọn không làm. Như vậy, nàng có lỗi với mình chết đi mẫu thân. Nàng cùng mẫu thân cam đoan qua, nhất định sẽ giúp nàng báo thù. Như vậy có một cái tính một cái, nàng tuyệt đối cũng sẽ không buông tha. Quan chỉ tính tính địa cùng quan huyện đối mặt, không chút nào sợ nàng tràn đầy hận ý ánh mắt. Quan huyện, chính nguyện chết là nàng trừng phạt đúng tội. Nàng hại chết mẫu thân của ta, như vậy nàng liền nên dùng mình chết đi chuộc tội, bồi mẫu thân của ta một cái mạng. Về phần quan Diệu chết, hắn là Trịnh Nguyệt vượt quá giới hạn sản phẩm, cũng không phải là ta quan gia người thân. Là lao gia tử mình chịu không được bị mẫu thân ngươi đội nón xanh, tự mình hạ lệnh để Trịnh Nguyệt giết quan Diệu, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi có thể hận ta, nhằm vào ta, nhưng ngươi không thể uổng cố sự thật. Quan huyện khí cười, quan chỉ, ngươi luôn luôn có các loại lấy cớ đến cho mình giả biện. Tốt, chiếu ngươi nói như vậy, bọn hắn chết là bởi vì bọn hắn trừng phạt đúng tội, vậy ta đại ca đâu? Quan huyện bành mắt khống chế không nổi địa đỏ lên, gào thét chất vấn, đại ca cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn giết hắn? Quan chỉ mắt sắc lạnh lẽo, đại ca ngươi chết, không có quan hệ gì với ta, ta không có giết hắn. Chương 674, quan huyện đại ca qua đời chân tướng. Chương 674, quan huyện đại ca qua đời chân tướng. Ngươi đánh giám. Ta đại ca chết, chính là ngươi một tay đưa đến. Quan huyện cảm xúc kích động, vỗ bàn lên. Một đôi phẫn nộ con ngươi, nhìn chằm chằm quan chỉ. Đại ca quan tuân là từ nhỏ đến lớn, đối nàng người tốt nhất. Cho nên đối với quan tuân chết, quan huyện mới một mực canh cánh trong lòng. Trịnh Nguyệt cùng quan Diệu chết, nàng đều không đến mức như thế thương tâm khổ sở, chỉ có đại ca. Đại ca chết, một mực là trong nội tâm nàng, nhất không thể nào tiếp thu được sự tình. Quan huyện, chuyện cho tới bây giờ, ta không cần thiết lừa ngươi. Quan chỉ ngồi trên ghế, cảm xúc từ đầu đến cuối bình tĩnh, nàng lạnh nhạt nói, ta quan chỉ từ trước đến nay dám làm dám chịu, là ta làm sự tình, ta không liệu sẽ nhận. Nhưng là hại chết đại ca ngươi hung thủ, xác thực không phải ta. Quan huyện cười nhạo một tiếng, lạnh leo mắt đen sẹt qua miệng ai. Tốt, ngươi nói không phải ngươi hại chết ta đại ca, vậy ta đại ca, đến cùng là ai giết? Toàn bộ quan gia, ngoại trừ ngươi đối ta đại ca ôm lấy địch ý, còn có ai sẽ hại hắn? Quan huyện liền như vậy nhìn chằm chằm quan chỉ, giống như là muốn nhìn nàng dự định làm sao giao biện. Quan chỉ không nhìn quan huyện tràn ngập cừu hận ánh mắt, vươn lên trên bàn cái chén uống hết mấy ngụm nước. Khô giáo huyết hầu có thể làm dịu, nàng lúc này mới nói, quan tuân là Dạ Minh giết, về phần Dạ Minh là người nào, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Quan huyện, nàng trừng lớn hai mắt, trong con ngươi tràn đầy không dám tin, không có khả năng. Gia gia làm sao lại giết ta đại ca? Quan chỉ, ngươi coi như muốn mưu hoan, cũng tìm cái cớ hay hơn một chút. Quan huyện không tin. Đại ca là quan Trạch Khôn cháu trai ruột, quan Trạch Khôn làm sao lại đối với hắn hạ sát thủ? Cái này nhất định là quan chỉ quỷ kế, muốn châm ngòi ly gián. Quan chỉ cười như không cười nhìn xem quan huyện, quan huyện, ngươi đối đại ca ngươi có huynh muội lọc tính, ta nhưng không có. Đại ca ngươi cái loại người này, còn tại nước ngoài thời điểm, liền ỷ vào quan gia thế lực làm sằng làm bậy, không biết đắc tội nhiều ít nơi đó thế lực, dẫn tới họa sát thân, không phải rất bình thường sao? Quan tuân là cái từ đầu đến đuôi nát người, quan chỉ vẫn luôn cho rằng như vậy. Hắn lấy mạnh hiếp yếu, háo sắc đa tình, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, không biết chọc tới nhiều ít cục diện rối rắm. Thế nhưng là bởi vì hắn là quan gia duy hai đời cháu Nam Đình, phụ thân cùng lao gia tử vẫn đối với hắn vô hạn bao dung. Phàm là quan tuân phạm sai lầm, bọn hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi giải quyết. Về phần trừng phạt, vẹn vẹn chỉ là ngoài miệng nhẹ nhàng chửi rủa vài câu, nghiêm trọng nhất cũng bất quá là nhốt mấy ngày cầm đoan thôi. Mà quan chỉ phạm là phạm một điểm sai chờ đợi nàng chính là gia pháp hầu hạ. Lớn như vậy còn có gai ngược roi quất vào trên thân, mỗi lần để nàng đau đến không muốn sống. Khi đó nàng luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì quan tuân làm nhiều như vậy chuyện sai đều có thể dễ dàng như thế liền được tha thứ, mà nàng chỉ là tranh thủ ích lợi của mình liền bị quất đến tận đây. Về sau nàng minh bạch, bởi vì quan tuân sẽ là quan gia đời kế tiếp người thừa kế, cho nên lão gia tử cùng phụ thân đều đối với hắn tung lấy sủng ái, tương lai toàn bộ quan gia đều muốn giao cho quan tuân trong tay. Quan chỉ cảm thấy buồn cười, dạng này một cái nát người có thể gánh vác lên quan gia tương lai sao? Nàng đã đáp ứng mẫu thân nhất định phải đem quan gia nắm giữ trong tay của mình, như vậy quan tuân người thừa kế này chính là nàng chướng ngại vật. Cho nên nàng vì quan tuân chế tạo riêng một cái bẫy. Quan chỉ, ngươi đừng cho là ta đại ca không có ở đây, ngươi liền có thể không kiêng nể gì như thế địa chửi với hắn. Ta đại ca tính tình là có chút tàn mạn, nhưng hắn không phải loại kia không để ý đại của người, ngươi đừng hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Có phải hay không nước bẩn, ngươi có thể đi tra, ta chỉ là đem ta biết sự tình nói ra thôi. Quan chỉ không chút nào thụ quan huyện bức hiếp, tỉnh táo nói ra sự thật, ở nước ngoài thời điểm, quan tuân coi trọng nơi đó một cái hắc bang nữ nhân kia không chịu khuất phục tại hắn, thế là hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng không có nắm giữ tốt phân tức, không cẩn thận đem nữ nhân kia cho đùa chơi chết. Hắc bang lão đại biết sau chuyện này, tuyên bố muốn trả thù, thế là tìm tới phụ thân cùng lão gia tử muốn một cái thuyết pháp. Quan tuân coi là chuyện lần này còn có thể giống như trước đồng dạng dựa vào gia gia cùng phụ thân giúp hắn bãi bình, thế nhưng là hắn nghĩ sai. Cái này hắc bang lão đại và nơi đó chính phủ phía sau có liên hệ, thế lực thập phần cường đại, cùng quan tuân trước kia trêu chọc những người kia hoàn toàn khác biệt, quan gia căn bản không chịu đựng nổi lửa giận của bọn họ. Vì bảo toàn toàn bộ quan gia, gia gia chỉ có thể để Dạ Minh giữ cửa hải tuân giết, một mạng thường một mạng. Quan tuân chết đi, chân tướng sự tình chính là đơn giản như vậy. Quan tuân cũng không phải là ở trên biển cái chết, hải cốt không còn. Thi thể của hắn bị lao ra tử phái Dạ Minh đưa đi cho cái kia hắc bang lão đại, dùng cái này lắng lại đối phương lửa giận. Mà chuyện này vì cái gì không có nói cho các ngươi biết, cũng là bởi vì quá mức mất mặt, cho nên đối ngoại che giấu chân tướng sự tình. Đương nhiên, quan chỉ nói tới cái này chân tướng còn có một số ẩn tình. Tỷ như, quan tuân gặp phải nữ nhân kia quá trình, là nàng một tay an bài. Nàng biết quan tuân có bao nhiêu thích mỹ nhân, cũng biết hắn là một cái hoàn toàn chỉ dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật. Mỹ nhân kế, thích hợp hắn nhất. Nàng chỉ là đẩy một cái, để quan tuân gặp nữ nhân kia. Về sau sự tình phát triển, hoàn toàn là quan tuân tính cách của mình đưa đến. Nếu như hắn không đẹp quá sắc, như vậy thì sẽ không trúng chiêu. Nếu như hắn không có bị lao ra tử cùng phụ thân quá độ yêu chiều, liền sẽ không như thế cả gan làm loạn, đi treo chọc không nên treo chọc người. Nguyên bản, quan chỉ cũng không muốn để quan tuân chết. Chỉ cần hắn trọng thương, không cách nào lại làm người thừa kế thuận tiện. Ai có thể nghĩ tới, quan tuân lại đem nữ nhân kia giết chết, để tình thế vượt ra khỏi khống chế phạm vi. Nữ nhân kia chết, đem cái kia hắc bang cho đắc tội hung ác. Làm cho đối phương không tiếp vận dụng nơi đó chính phủ quan hệ, cho quan gia tạo áp lực. Quan gia ngay lúc đó quyền thế, căn bản không thể cùng bọn hắn chống lại. Vì bảo toàn quan gia, quan Trạch Khôn chỉ có thể gãy đôi cầu sinh. Tăng thêm quan tuân sát thực bùn nhão không dính lên tường được, quan Trạch Khôn quả quyết địa từ bỏ chính mình cái này đại tôn tử, đem người nộp ra. Về phần tại sao muốn để Dạ Minh độc thủ, là bởi vì quan Trạch Khôn lúc ấy phát hiện chuyện này dây dẫn nổ, là quan chỉ tại trợ giúp. Vì trừng phạt quan chỉ, không cho nàng tốt hơn, quan Trạch Khôn cố ý an bài Dạ Minh làm một tuần kịch. Đem quan tuân chết, toàn bộ gắn ở quan chỉ trên thân. Đều không ngoại lệ, Chí Nguyệt, quan huyện các nàng đều bởi vì việc này hận lên quan chỉ. Quan chỉ cũng là từ một lần kia, phát hiện Dạ Minh phản bội, phát hiện nguyên lai hắn một mực là lao ra từ xếp vào tại bên người nàng người. Quan tuân chết, cho đối phương một cái công đạo, để quan gia có thể tiếp tục lưu lại nơi đó phát triển. Mà quan chỉ bị giam Trạch Khôn hung hăng tính toán một chút, tao ngộ Dạ Minh đâm lưng, còn bị Trịnh Nguyệt mẹ con hận lên, sau đó một mực cùng với nàng đối nghịch. Về phần quan chỉ vì sao lại như thế rõ ràng đầu đôi sự tình, là Dạ Minh phản bội nàng về sau, còn sót lại một chút lương tâm, cáo chi nàng chân tướng. Từ đây, hai người trở thành người rừng, không chết không thôi. Quan chỉ biết chân tướng, cũng không dự định nói cho Trịnh Nguyệt mẹ con. Bởi vì các nàng ở giữa lập trường, thiên nhiên trái ngược, căn bản không có cần thiết này. Còn nữa, nàng coi như giải thích, các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tựa như giờ phút này, quan huyện biết được quan tuân bỏ mình chân tướng, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Quan chỉ, ngươi nói bậy. Ta đại ca chết, tuyệt đối là ngươi một tay tạo thành, ngươi đừng nghĩ rào biện. Quan chỉ xác thực không muốn rào biện, nàng lạnh nhạt nói, quan Trạch Khôn hại chết đại ca ngươi, ta có chứng cứ. Chương 675, quan huyện giao động, cùng quan chỉ hợp tác. Chương 675, quan huyện giao động, cùng quan chỉ hợp tác. Chứng cứ. Quan huyện cười, quan chỉ, như lời ngươi nói chứng cứ, không phải là ngươi giả tạo ra a. Quan huyện đối với quan chỉ mới vừa nói những lời kia, cơ hồ một chữ không tin. Quan chỉ người này quỷ kế đa đoan, ai biết nàng có phải hay không trong biên chế cố sự. Hiện tại quan huyện cơ hồ kết luận, quan chỉ muốn cầu cạnh nàng. Nếu không sẽ không cầm nàng chuyện của đại ca ra nói. Quan chỉ muốn cùng nàng hòa hoãn quan hệ. Nam mơ. Đối với quan huyện không tin, quan chỉ sớm tại trong dự liệu. Nàng cùng quan huyện đối địch nhiều năm như vậy, muốn cho quan huyện tin tưởng nàng, không phải đơn giản như vậy. Nhưng là, nàng cũng xưa nay không đánh không chuẩn bị cầm. Nàng dám đem chuyện năm đó nói ra miệng, chính là có tuyệt đối chứng cứ, có thể đập chết quan Trạch Khôn. Các loại quan huyện nhìn thấy chứng cứ, không phải do nàng không tin. Quan huyện, ngươi không cần đối ta ôm lấy như thế lớn ý, ta lựa chọn đem quan tuân chân tướng nói ra miệng, chỉ là không muốn ngươi một mực bị lừa bịp tại trống bên trong, nhận giặc làm cha. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận, ta hiện tại đem chuyện này nói cho ngươi, là muốn hòa hoãn quan hệ giữa chúng ta. Ta muốn đối phó quan Trạch Khôn, ngươi là lão gia tử hiện tại người thân cận nhất, chúng ta liên thủ đem lão gia tử làm xuống đài, cái này quan gia chính là chúng ta hai tỷ muội. Quan huyện nghe xong quan chỉ những thứ này đại nghịch bất đạo, cơ hồ trợn mắt hốt mồm. Quan chỉ, ngươi điên rồi đi. Chính ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta. Nói xong, nàng cảnh giác nhìn bốn phía, sợ có lão gia tử người đang giám thị. Nàng đối lão gia tử là có bất mãn, thế nhưng không dám giống quan chỉ dạng này, nói ra dạng này đại nghịch bất đạo. Nếu như bị lão gia tử nghe thấy được, nàng liền thảm rồi. Yên tâm đi, hiện tại quan gia không có lão gia tử người, chúng ta đêm nay nói lời, tuyệt đối sẽ không chuyển đến lão gia tử trong tai. Điểm ấy tự tin, quan chỉ vẫn phải có. Quan huyện trong lòng, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Nàng trừng mắt quan chỉ, ta không biết ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thông đồng làm vậy, ngươi muốn làm cái gì, đừng dính dáng đến ta. Quan chỉ không có trả lời, chấn định tự nhiên tiếp tục nối liền đề tài mới vừa rồi, đại ca ngươi bỏ mình chân tướng, chứng cứ ngay tại lão gia tử trong điện thoại di động. Tin tưởng ta chờ ngươi xem hết cái kia video, ngươi nhất định biết ai mới là cựu nhân của ngươi. Chờ ngươi thay đổi chủ ý về sau, liền đến tìm ta đi, ta rất nguyện ý hợp tác với ngươi, thậm chí nguyện ý dùng trong tay của ta cổ phần đến thúc đẩy giữa chúng ta liên minh. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ đến bạch trần ta. Nếu là ngươi cảm thấy đem chuyện đêm nay đâm đến lao ra con trước mặt sẽ cho ngươi mang đến chỗ tốt, vậy ngươi cứ việc thử một chút. Quan chỉ nói, ánh mắt như có như không địa tại quan huyện trên bụng nhìn lướt qua. Quan huyện lập tức khẩn trương lên, vô ý thức bảo vệ bụng của mình. Một trái tim nhanh chóng nhảy lên. Quan chỉ, ngươi muốn làm cái gì? Quan chỉ cười nhẹ nhàng nói, muốn ta làm cái gì, hoàn toàn quyết định bởi ngươi thái độ. Bụng của ngươi bên trong đứa bé này đã 5-6 tháng lớn a, tiếp qua không lâu liền có thể sinh. Ngươi nói nếu để cho lão gia tử biết người đứa bé này có phụ thân là hội sở bên trong làm vịt, hắn còn có thể giữ được à? Quan huyện cả người chấn kinh tại nguyên chỗ. Quan chỉ vậy mà biết con của nàng không phải Âu Dương Triết. Quan huyện tâm hoảng ý loạn giải thích, quan chỉ, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Con của ta lai lịch thân phận trong sạch, không phải do ngươi bịa chuyện bậy. Quan chỉ mỉm cười, quan huyện, ở trước mặt ta ngươi không cần nói láo, bởi vì ta biết đến, xa so với ngươi cho rằng muốn bao nhiêu. Ta cho ngươi lựa chọn, ngươi có thể cùng ta hợp tác cùng một chỗ đem lão gia tử làm xuống đài. Sau khi chuyện thành công ta dùng trong tay cổ phần cho ngươi làm thù lao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi lão gia tử trước mặt tố giác ta, đêm nay chúng ta nói chuyện, không rõ chi tiết địa nói cho hắn biết. Nhưng bụng của ngươi bên trong đứa bé này, chỉ sợ là muốn giữ không được. Về phần ngươi muốn làm thế nào, hảo hảo địa suy nghĩ một chút đi, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Quan chỉ nói xong, đứng người lên. Nhìn xem đối diện chưa tỉnh hồn, vẫn còn hỗn loạn trạng thái bên trong quan huyện, cười nói, muội muội lúc này chỉ sợ có rất nhiều sự tình muốn, cái này bỗng nhiên cơm tối chắc hẳn cũng không có thời gian ăn, vậy chúng ta hẹn lại lần sau đi. Nói xong, quan chỉ quay người lên lầu. Quan Nguyệt thấy thế, tự giác đi phòng bếp, để Khương Bá giữ cửa ải chỉ cơm tối bưng đến trên lầu đi. Trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có quan huyện một người. Nàng vẫn còn quan chỉ cho nàng chấn kinh ở trong. Không biết qua bao lâu, nữ hầu thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Nhị tiểu thư, ngài cơm tối là tại phòng ăn dùng sao? Vẫn là bưng đi gian phòng đâu? Quan huyện lúc này mới phát hiện, từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn đứng đấy. Lúc này tay chân đều nhanh muốn cứng ngắt lại. Nàng buông lỏng thân thể, ngồi trở lại trên ghế, đối nữ hầu nói, "Vâng lên đi, ta ngay ở chỗ này ăn." "Vâng, nhị tiểu thư." Nữ hầu xoay người lại phòng bếp. Quan huyện tâm tình vào giờ khắc này, phức tạp khó tả. Quan chỉ nữ nhân này, quả thật là xảo trá vô cùng. Nói là cho nàng hai lựa chọn, kỳ thật nàng căn bản không được chọn. Nàng nếu là lựa chọn cùng quan Trạch Khôn mật báo, như vậy trong bụng của nàng đứa bé này, nhất định giữ không được. Nếu như bị giam Trạch Khôn biết đứa bé này phụ thân chỉ là cấp cao hội sở bên trong một con vịt, loại kia hậu quả. Quan Uyển nhịn không được dùng mình một cái, nàng không còn dám nhớ lại. Quan Trạch Khôn quả thật rất muốn ôm cháu trai, thậm chí đã đến một loại sắp điên dại tình trạng. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể tiếp nhận cháu mình cha đẻ, là một cái như thế không ra gì nam nhân. Cái này nếu là chuyện đi, quan gia còn muốn hay không tại thành phố Bắc Kinh lan lộn. Vì bảo trụ quan gia thanh danh, quan Trạch Khôn nhất định sẽ lôi kéo nàng đi nạo thai, trực tiếp đem đứa bé này bóp chết trong trứng nước. Quan Uyển không muốn để cho sự tình biến thành dạng này. Mặc dù hài tử cha đẻ không ra gì, có thể cái kia dù sao là con của nàng a. Nàng muốn đem hài tử sinh ra tới. Đứa bé này tiền đồ vô lượng, nhất định có thể trở thành quan gia người thừa kế. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng quan chỉ hợp tác. Không chỉ có thể đả kích lão gia tử, để cho mình thoát khỏi lão gia tử trường khống. Nàng có thể được quan chỉ trong tay cổ phần, vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Chương 676, Âu Dương Trấn cùng Thượng Quan Hoài Tuyết gặp mặt. Chương 676, Âu Dương Trấn cùng Thượng Quan Hoài Tuyết gặp mặt. Nhìn như vậy đến, cùng quan chỉ hợp tác là quan huyện trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhưng là trước lúc này, nàng muốn tìm một cơ hội cầm tới quan Trạch Khôn điện thoại. Nàng muốn tận mắt nhìn một chút, quan chỉ nói tới chứng cứ, đến cùng là cái gì. Quan huyện trong lòng nắm chắc, cả người cũng không còn khẩn trương như vậy. Tại người hầu đem đồ ăn bưng lên về sau, nàng thậm chí ăn đến vẫn rất hương. Sau khi cơm nước xong, nàng không có tiếp tục lưu lại quan gia cùng quan chỉ võ đài, mà là lập tức để lái xe đưa nàng trở về bệnh viện. Muốn tìm được quan chỉ nói tới chứng cứ, như vậy lưu tại lao gia tử bên người, mới có thể có cơ hội. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Âu Dương Trấn cùng Sở Quân Nghi kể một chút, liền ra cửa. Hắn ai cũng không mang, tự mình một người lái xe đi Hoàng Hạt Lâu. Hắn cùng Thượng Quan Hoài Tuyết hẹn chính là 12 giờ trưa, sớm nửa giờ đến bao xương. Không nghĩ tới, Thượng Quan Hoài Tuyết tới so với hắn còn sớm. Thượng Quan Hoài Tuyết gặp Âu Dương Trấn đẩy cửa tiến đến, xinh đẹp đôi mắt có chút sáng lên. Thượng Quan Hoài Tuyết hôm nay mặc một thân màu tím nhạt sườn xám, tóc có lại, dùng một cây ngọc châm cố định ở sau. Trên mặt nàng nhẹ thi phấn trang điểm, khí chất một mạc lịch sự tao nhã, là một cái tiêu chuẩn thanh lãnh mỹ nhân. Trông thấy Âu Dương Trấn, trên mặt nàng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Trấn ca, ngươi đã đến. Âu Dương Trấn trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Hoài Tuyết. Thượng Quan Hoài Tuyết nghe được Âu Dương Trấn gọi mình danh tự, đầu tiên là sững sờ, sau đó vành mắt một chút liền đỏ lên. Trấn ca, ngươi rốt cục nguyện ý để ý đến ta. Âu Dương Trấn rời ánh mắt, ngồi xuống lại nói. Thượng Quan Hoài Tuyết vội vàng lên tiếng, hai người cùng nhau ngồi ở bên bàn. Trên bàn đã bày đầy thức ăn. Âu Dương Trấn ánh mắt đảo qua, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thượng Quan Hoài Tuyết giải thích, Trấn ca, ta còn là dựa theo lúc trước khẩu vị của ngươi đến điểm, cũng không biết khẩu vị của ngươi những năm này có hay không biến. Âu Dương Trấn, không thay đổi. Thượng Quan Hoài Tuyết lộ ra thần sắc mừng rỡ, quá tốt rồi. Âu Dương Trấn không hề đọc bữa, mà là rót cho mình một ly trà. Hắn đem một ly trà uống xong, thám giọng khô giáo biết hầu. Thượng Quan Hoài Tuyết đã nhiều năm chưa từng gặp qua Âu Dương Trấn, ánh mắt mịt mở rơi vào trên người hắn, đem hắn tướng mạo thật sâu in vào trong đầu. Nhiều năm không thấy, Âu Dương Trấn vẫn là như vậy hăng hái. Thời gian trôi qua, để hắn trở nên càng thêm trầm ổn, kiên nghị. Giống nhau lúc trước bọn hắn cùng một chỗ lúc như thế, phản phất chưa từng có biến qua. Âu Dương Trấn uống xong một ly trà, nhìn về phía ngồi đối diện Thượng Quan Hoài Tuyết. Thượng Quan Hoài Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị bắt vừa vặn. Sắc mặt nàng ửng đỏ, đưa tay sửa sang mình bên thai sợi tóc, che giấu xấu hổ. Trấn ca, ta. Âu Dương Trấn đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Sâm chức vị một chuyện, ngươi đừng nhúng tay. Thượng quan Hoài Tuyết nghe vậy, biểu lộ lập tức cứng đờ. Nàng rủ xuống đôi mắt, giấu ở trong mắt cái kia một điểm chột dạ. "Trấn ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Âu Dương Sâm chức vị, ta không có làm bất kỳ tay chân." Âu Dương Trấn nhìn thẳng nàng, trong mắt mang theo một điểm lăng lệ. "Thật sao? Tiểu Sâm điều nhiệm sách ta đã khước từ, sẽ có người thích hợp hơn, đảm nhiệm thượng quan nhược hơn cấp trên." Nghe thời Âu Dương Trấn, Thượng quan Hoài Tuyết có chút gấp, "Trấn ca, tốt như vậy một cái cơ hội, ngươi tại sao muốn khước từ?" Âu Dương Trấn nhìn chằm chằm nàng, "Cho nên, Tiểu Sâm thăng chức chính là ngươi một tay thúc đẩy. Để Tiểu Sâm đảm nhiệm thượng quan nhược hơn cấp trên, ngươi là thế nào nghĩ?" Âu Dương Trấn tại sau khi về nước, liền nhận được Âu Dương Sâm sắp thăng chức tin tức. Âu Dương Sâm ở nước ngoài nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc, thăng chức một chuyện, Âu Dương Trấn sớm có đoán trước. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thượng quan nhược hơn thừa dịp Âu Dương Sâm giả chết, vận dụng thượng quan thủy quan hệ, thay thế Âu Dương Sâm chức vị. Mà Âu Dương Sâm chức vị cũng đi theo biến động, vậy mà trở thành thượng quan nhược hơn người lãnh đạo trực tiếp. Âu Dương Trấn khi biết tin tức này về sau, đã cảm thấy 10 phần không thích hợp, lập tức phái người đi thăm dò. Sau đó, liền phát hiện ở trong đó có thượng quan Hoài Tuyết thủ bút. Cho nên, hắn hẹn thượng quan Hoài Tuyết gặp mặt, muốn đem chuyện này nói rõ ràng. Thượng quan Hoài Tuyết bị Âu Dương Sâm lăng lệ ngữ khí thương tổn tới, nàng có chút khổ sở địa nói, "Trấn ca, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là nghĩ đền bù các ngươi. Chuyện năm đó là ta làm không đúng, cho nên ta nghĩ hết khả năng địa đền bù sai lầm của ta." Âu Dương Trấn thần sắc lãnh túc, "Âu Dương gia không cần ngươi đền bù, Tiểu Sâm càng không cần. Ngươi cũng đã biết, ngươi sở tác sở vi nếu là bị thượng quan nhược hơn biết, sẽ tăng lên hắn cùng Tiểu Sâm ở giữa mâu thuẫn. Hoài Tuyết, ngươi đây không phải tại đền bù, mà là tại đổ thêm dầu vào lửa." Thượng quan nhược hơn vẫn muốn đạt được Âu Dương Sâm chức vị, tại mượn nhờ thượng quan thủy tay về sau, hắn mới rốt cục đạt được cơ muốn. Nếu để cho hắn biết, Âu Dương Sâm tại thượng quan Hoài Tuyết trợ giúp dưới, trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp, thượng quan nhược hơn đoán chừng sẽ lập tức trở nên điên dại. Mẹ của mình đi trợ giúp cựu địch hải tử thượng bị, chính là một người bình thường biết, trong lòng cũng nhất định sẽ không công bằng. Huống chi là thượng quan nhược hơn như thế cố chấp người. Thượng quan Hoài Tuyết bị Âu Dương Trấn một phen nói, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng giơ tay phải lên, vô cùng thành khẩn thể, "Trấn ca, ta có thể thề với trời, ta thật không có đổ thêm dầu vào lửa, chỉ là nghĩ đền bù Âu Dương Sâm." Âu Dương Sâm năng lực xuất chúng, đảm nhiệm thượng quan nhược hơn lãnh đạo, hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại đây cũng không phải là ta một người quyết sách, mà là ủy ban bên trên, tất cả mọi người nhất trí thông qua. Đương nhiên, nàng lại ở trong đó dùng một chút các mối quan hệ của mình, để bọn hắn thông qua được cái này quyết sách. Chỉ là liên quan tới điểm này, không cần thiết cùng Âu Dương Trấn nói. Âu Dương Trấn thái độ kiên quyết, không nhúc nhích chút nào. "Ta nói qua, Âu Dương gia không cần ngươi đền bù, hai nhà đến hôm nay loại tình trạng này, sớm đã không phải dùng một điểm đền bù liền có thể chữa trị quan hệ. Hoài Tuyết, đây là ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, đừng lại nhúng tay Âu Dương gia sự tình. Nếu không, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình." Âu Dương Trấn những lời này, nói đến không có chút nào nể mặt. Thượng quan Hoài Tuyết nhìn trước mắt cái này nam nhân, chỉ cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Rõ ràng, bọn hắn cũng từng như vậy ân ái qua. Vì cái gì, liền đi tới hôm nay một bước này đâu? Nàng nhắm mắt lại, hít sâu, cố gắng áp chế mình khổ sở cảm xúc. "Trấn ca, ta nghe lời ngươi, sẽ không lại nhúng tay Âu Dương Sâm chức vị một chuyện. Liên quan tới cái kia một phần điều lệnh, ta sẽ cho người an bài hủy bỏ. Nhưng là, ta vừa rồi nói, đều là thật tâm. Đối với ngươi, ta chưa từng có một tơ một hào lừa gạt." Âu Dương Trấn đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hai nhà quan hệ nháo đến bây giờ loại tình trạng này, trừ bỏ vợ hắn chết, càng có một đời trước ân oán tồn tại. Nếu không phải biết mình thê tử chết xác thực cùng thượng quan Hoài Tuyết không quan hệ, Âu Dương Trấn sớm đã cùng thượng quan Hoài Tuyết triệt để đoạn tuyệt vãng lai. Thượng quan Hoài Tuyết gặp Âu Dương Trấn đối với mình thái độ lãnh đạo, trong lòng một trận chua xót. Nếu như nàng năm đó có thể kịp thời ngăn cản phụ thân cùng thượng quan Thụy đối Âu Dương Trấn thê tử ra tay, có lẽ nàng cùng Âu Dương Trấn ở giữa còn có thể trở thành bằng hữu a, mà không phải giống như bây giờ. Thế nhưng là hết thảy đều trở về không được. Nàng cùng Âu Dương Trấn thế hệ này quan hệ cũng chỉ có thể dạng này. Thế nhưng là đời sau, thượng quan Hoài Tuyết cảm thấy vẫn là có một chút hy vọng. Nàng chủ động nhắc tới ấm trà, cho Âu Dương Trấn rót một chén trà. "Trấn ca, ta tìm ngươi cũng là có một việc muốn theo ngươi thương lượng." Âu Dương Trấn dương mắt nhìn nàng, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thượng quan Hoài Tuyết nói, "Ta nhớ được, Tiểu Sâm cũng đến tuổi rồi đi, hắn còn không có cưới vợ. Vừa vặn ta có một đứa con gái, so Tiểu Sâm nhỏ 2 tuổi. Ta nữ nhi này từ nhỏ ở nước ngoài nuôi lớn, tính cách ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ta cảm thấy nàng cùng Tiểu Sâm có lẽ sẽ là không sai một đôi." Chương 677, Thượng quan Hoài Tuyết muốn thông gia. Chương 677, Thượng quan Hoài Tuyết muốn thông gia. An tĩnh trong bao sương, Thượng quan Hoài Tuyết thanh âm lộ ra càng thanh thúy. "Trấn ca, ta biết chúng ta đời trước ân oán đến loại tình trạng này, rất khó giải quyết. Thế nhưng là hai nhà chúng ta, thật chẳng lẽ muốn một mực ở vào loại này đối địch trạng thái sao? Hai nhà chúng ta tranh đấu, tiện nghi là người khác, hiện tại rõ ràng có tốt hơn phương pháp giải quyết. Chỉ cần chúng ta hai nhà thông gia, chuyện đã qua, như vậy xóa bỏ có được hay không? Ngươi yên tâm, ta nữ nhi này là ta tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt không so với cái kia thế gia tiểu thư chênh lệch, phối Âu Dương Sâm vẫn là thích hợp." Thượng quan Hoài Tuyết chưa từng như lời này nhiều. Việc quan hệ hai nhà quan hệ cùng nữ nhi hạnh phúc, nàng hy vọng cực kỳ thận trọng. Nàng lúc trước cho Âu Dương Trấn đưa thiếp mời con, vì chính là tìm Âu Dương Trấn thương lượng Âu Dương Sâm hôn sự. Nàng muốn đem mình tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi, gả cho Âu Dương Sâm. Vì cái gì không chỉ có là hòa hoãn hai nhà quan hệ, cũng hy vọng có thể đền bù một phần mình tiếc nuối. Nàng cùng Âu Dương Trấn, bởi vì phụ thân cùng gia gia từ đó cản trở, biến thành hiện tại bộ dáng này. Hiện tại phụ thân không có ở đây, Gia gia thoái vị, thượng quan gia trở thành nàng độc đoán. Nàng hy vọng mình nữ nhi có thể thu hoạch được hạnh phúc. Không cần nói nữa, vụ hôn nhân này ta sẽ không cân nhắc. Thượng quan Hoài Tuyết lời nói còn chưa nói xong, liền bị Âu Dương Trấn đánh gãy. Thượng quan Hoài Tuyết biểu lộ cứng đờ. Nàng không dám tin nhìn xem Âu Dương Trấn, "Trấn ca, vì cái gì? Ngươi là lo lắng nữ nhi của ta không xứng với Âu Dương Sâm sao? Ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối là cái tốt. Ta đã gọi điện thoại cho nàng, nàng lập tức liền sẽ về nước, đến lúc đó ta an bài nàng cùng Âu Dương Sâm gặp một lần, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng." "Không cần." Âu Dương Trấn thái độ quả quyết quyết tuyệt, một tia hy vọng cũng không cho Thượng quan Hoài Tuyết hy vọng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Sâm hôn sự ta tự có suy tính, nhưng tuyệt đối sẽ không cân nhắc thượng quan gia nữ nhi." Thượng quan Hoài Tuyết một trái tim giống như là ngâm ở trong nước đá, thấy lạnh cả người lan tràn đến toàn thân. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại Âu Dương Trấn phản ứng, nhưng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ như thế quả quyết cự tuyệt. Nàng lẩm bẩm hỏi, "Vì cái gì?" Âu Dương Trấn nói, "Âu Dương gia cùng thượng quan gia hai đời kết xuống cửu oán, cũng không phải là dựa vào một lần thông gia liền có thể giải quyết, hai nhà quan hệ đi đến loại tình trạng này, cả đời không qua lại với nhau mới là đúng lý. Hoài Tuyết, ta nguyện ý gặp ngươi lần này là bởi vì ta biết, năm đó thê tử của ta tử vong trận tướng, xác thực không có quan hệ gì với ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta đối với các ngươi thượng quan gia tâm không khúc mắc. Ta sẽ không liên lụy ngươi, nhưng cũng sẽ không bỏ qua thượng quan gia những người khác, có ngày xưa thù hận tại, hai nhà căn bản làm không được chung sống hòa bình. Về phần thông gia, nếu để cho con gái của ngươi biết, mình muốn gả cho cửu nhân giết cha nhi tử, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng chẳng lẽ liền thật cam tâm tình nguyện a?" Âu Dương Trấn nghe được lời này, cơ hồ làm rõ thượng quan Thụy chết chính là hắn làm. Đương nhiên, ám sát thượng quan Thụy là Âu Dương Sâm bụng trộm làm. Nhưng Âu Dương Sâm lối làm việc còn quá trẻ, lưu lại không ít manh mối. Âu Dương Trấn giúp cái này kết thúc đồng thời, đem những cái kia khiến người hoài nghi manh mối chuyển rời đến trên người mình. Ngoại nhân điều tra cũng chỉ sẽ hoài nghi là hắn Âu Dương Trấn làm, mà sẽ không hoài nghi Âu Dương Sâm. Tại thượng quan Hoài Tuyết trước mặt, Âu Dương Trấn càng là trực tiếp thừa nhận thượng quan Thụy chết cùng mình có quan hệ. Bởi vì hắn biết, thượng quan Hoài Tuyết mặc dù không chào đón thượng quan Thụy, nhưng dù sao cũng là một cái mạng, vẫn là trượng phu của nàng, hai người cộng đồng dựng dục một đôi nữ. Vạn nhất thượng quan Hoài Tuyết muốn báo thù, tìm người cũng sẽ là hắn, mà không phải Âu Dương Sâm. Ai ngờ thượng quan Hoài Tuyết nghe Âu Dương Trấn, một chút cũng không thèm để ý nàng xích lại gần Âu Dương Trấn, trong mắt tràn đầy chân tâm cùng thành khẩn. "Trấn ca, ta không dối gạt ngươi, mặc dù nói như vậy có chút tuyệt tình, nhưng đối với thượng quan Thụy chết, ta thật không hề để tâm. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa hề yêu hắn, trong lòng cũng chưa bao giờ có hắn. Sinh hạ hai đứa bé, cũng bất quá là vì thượng quan gia nối dõi tông đường. Ai sẽ thích một cái ép buộc mình nam nhân đâu? Năm đó nàng cùng Âu Dương Trấn bị phụ thân cùng lao ra tử chia rẽ, trơ mắt nhìn xem Âu Dương Trấn cưới những nữ nhân khác. Nàng thương tâm khổ sở, nhưng cũng biết có hai nhà thù hận bắt ngang ở trước mắt, nàng cùng Âu Dương Trấn, đời này đều là không thể nào. Thế nhưng là, không có Âu Dương Trấn, nàng cũng sẽ không lại nguyện ý tiếp nhận những nam nhân khác, sẽ không lại muốn đối những nam nhân khác mở rộng cửa lòng. Cho nên, nàng thủ thân như ngọc, đem đối Âu Dương Trấn cái này một phần tình cảm, thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Thế nhưng là lão gia tử lại khăng khăng muốn đem thượng quan Thụy chiêu tế. Thượng quan Thụy ham thượng quan gia vinh hoa phú quý, mặt ngoài đối nàng quan tâm đầy đủ, sau lưng lại đối nàng dùng làm loạn thủ đoạn, ép buộc cùng nàng phát sinh quan hệ. Chính là một đêm kia bên trên, trong bụng của nàng có thượng quan Nữ Vân. Lão gia tử biết về sau, chẳng những không có sinh khí, còn mau chóng vì hai người xử lý hôn lễ. Thượng quan Thụy vì đạt được lão gia tử tín nhiệm, càng là từ bỏ mình nguyên bản dòng họ, đổi họ thượng quan. Từ đó, thượng quan Thụy trở thành lão gia tử một đầu tay sai. Thượng quan Hoài Tuyết biết được mình mang thai về sau, liền muốn tất cả biện pháp, muốn đánh dụng trong bụng hài tử. Nàng không muốn dạng này một cái nghiệt trùng. Lão gia tử thấy rõ ý đồ của nàng, trực tiếp để thượng quan Thụy an bài nhân thủ, đưa nàng nhốt 10 tháng, thẳng đến đem hài tử bình an sinh ra tới. Cái kia thời gian 10 tháng, nàng đơn giản trôi qua sống không bằng chết. Thẳng đến về sau phụ thân xảy ra chuyện bỏ mình, nàng mới được thả ra, tham gia phụ thân tang lễ. Từ sau lúc đó, có lẽ là cảm thấy một nữ nhân sinh hài tử, liền sẽ bị con của mình sợ khiên ngăn trở, cho nên bọn hắn đối nàng trông giữ, nới lỏng một chút. Thượng quan Hoài Tuyết lúc này mới có thừa lực, trong bóng tối làm một ít chuyện. Thượng quan Thụy cái này vì nàng hạnh phúc đồng lõa, bây giờ bị Âu Dương gia người giết chết. Thượng quan Hoài Tuyết cao hứng còn không kịp, làm sao lại báo thủ cho hắn đâu? Chương 678, Thượng quan Nhược Hân gặp được mẫu thân riêng tư gặp Âu Dương Trấn. Chương 678, Thượng quan Nhược Hân gặp được mẫu thân riêng tư gặp Âu Dương Trấn. Thượng quan Hoài Tuyết không có chút nào để ý thượng quan Thụy sinh tử, thậm chí nàng đã từng vô số lần hận không thể thượng quan Thụy đi chết. Sở dĩ không đối hắn động thủ, vì cái gì bất quá là cùng thượng quan Nhược Hân cái kia một phần mỏng manh mẹ con chi tình. Nếu để cho thượng quan Nhược Hân biết thượng quan Thụy chết tại trong tay của nàng, hai người trở mặt thành thù, đôi này thượng quan Hoài Tuyết không có một tia chỗ tốt. Cho nên nàng chỉ là lệnh nghỉ ngơi quan Thụy, chứ bỏ bị dùng sức mạnh bách thủ đoạn sinh hạ một đôi nữ, nàng cùng thượng quan Thụy không còn cùng phòng qua. Bình thường càng là liền nhìn gặp hắn cũng ngại bẩn, có thể không thấy thì không thấy. Thượng quan Hoài Tuyết thống hận thượng quan Thụy, cho nên cũng không cảm thấy hai nhà ở giữa thông gia lại bởi vì thượng quan Thụy chết mà tồn tại trở ngại. Nàng tin tưởng mình nữ nhi cũng sẽ không có vấn đề này. Nữ nhi từ xuất sinh lên ngay tại dưới gối của nàng nuôi lớn, cùng nàng là đứng ở một bên. Thượng quan Hoài Tuyết, nữ nhi cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Để nàng gả cho Âu Dương Sâm, nữ nhi tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào dị nghị. Trấn ca, ta là thật tâm muốn hòa hoãn hai nhà quan hệ. Nữ nhi của ta sẽ là thượng quan gia đời tiếp theo gia chủ, nàng gả cho Âu Dương Sâm, thượng quan gia sớm muộn sẽ trở thành Âu Dương gia một bộ phận. Đối với loại kết quả này, ta vui thấy kỳ thành. Thượng quan Hoài Tuyết đối với Thượng quan gia sớm đã không còn bất luận cảm tình gì. Thượng quan gia hại chết Âu Dương Chấn Thế Tử, như vậy nàng dùng cả quan gia đến bồi cũng không đủ. Coi như Thượng quan gia những cái kia đồ cổ có dị nghị lại như thế nào, nàng sẽ từng cái bãi bình. Tại Thượng quan Hoài Tuyết đã mất đi hạnh phúc của mình về sau, sâu trong nội tâm của nàng liền cất giấu ngang ngược thừa số. Nàng muốn hủy Thượng quan gia, phụ thân cùng lão gia tử không phải tình nguyện hy sinh nàng, cũng muốn đem lên quan gia phát triển lớn mạnh sao? Như vậy, nàng hết lần này tới lần khác không bằng bọn hắn ý. Trấn ca, lời ta nói đều là thật tâm, tuyệt đối không có một tơ một hào lừa gạt. Hai nhà chúng ta liên hợp, luôn luôn lợi nhiều hơn hại. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, không cần phải gấp cho ta trả lời. Thượng quan Hoài Tuyết là thật muốn đền bù Âu Dương gia, đồng thời cũng là chân tâm muốn cùng Âu Dương gia kết thân nhà. Nàng biết mình cùng Âu Dương Trấn ở giữa, đời này là không cách nào lại tụ tiền duyên. Thế nhưng là nàng vẫn là muốn tư tâm địa cách hắn gần một điểm, cho nên để nữ nhi cùng Âu Dương Sâm thông gia chính là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Trấn gặp được quan Hoài Tuyết càng nói càng thái quá, không còn có kiên nhẫn. Hắn đứng người lên, lãnh đạm địa nói: Tiểu Sâm hôn sự, ta tự có tính toán, không cần ngươi đến quan tâm. Còn hai nhà thông gia, càng là lời nói vô căn cứ. Ta muốn nói sự tình, mới đã nói xong, cáo tử. Dứt lời, Âu Dương Trấn đúng là quay người liền rời đi, không có chút nào bận tâm Thượng quan Hoài Tuyết mặt mũi. Thượng quan Hoài Tuyết cũng không nghĩ tới, thái độ của hắn kiên quyết như thế. Còn chưa kịp phản ứng, Âu Dương Trấn liền đã rời đi bao xương. Nàng liền ngay cả muốn giữ lại, đều không có cơ hội. Nhìn xem trên bàn không chút nào động đồ ăn, Thượng quan Hoài Tuyết tiếu dung đắm chát. Để hôm nay lần này gặp mặt, trong nội tâm nàng không biết đến cỡ nào chờ mong. Không chỉ có cô ý ăn mặc một phen, còn trước thời gian tới bao sương, điểm một bàn Âu Dương Trấn thích ăn đồ ăn. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Âu Dương Trấn ánh mắt đều không có ở trên người nàng từng có dài dừng lại. Đợi nàng thái độ, lễ phép bên trong lộ ra xa cách. Hai người chính là quen thuộc nhất người xa lạ. Thượng quan Hoài Tuyết tinh thần chán nản, nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Nàng đưa tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi đôi mắt ướt át. Sau đó đứng dậy, không chút do dự rời đi bao sương. Hoàng Hạ quán rượu lầu một đại sảnh. Thượng quan Nhược Hân vừa cùng Âu Dương Chiết gặp xong mặt, lần nữa dặn dò hắn một phen lúc trước đã phân phó sự tình. Đợi Âu Dương Chiết rời đi về sau, một mình hắn tại trong bao sương, mượn rượu tiêu sầu. Phụ thân Thượng quan Thủy chết, mang đến cho hắn đả kích cực lớn, mà mẫu thân thái độ lạnh lùng, càng làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Trong lòng bực bội không thôi, rượu liền càng uống càng nhiều. Cùng một chỗ cùng đi theo thuộc hạ, rõ ràng Thượng quan Nhược Hân tính tình, căn bản không dám đi quên, chỉ có thể trầm mặc hầu ở bên cạnh hắn, nghĩ đến người nếu là uống say, hắn cũng tốt đem người khiêng trở về. Cũng may, Thượng quan Nhược Hân tiểu lượng coi như không tệ, một người uống cạn sạch mười mấy bình rượu, cũng chỉ là có 6-7 phân men say. Thủ hạ thấy thế, biết không thể lại bỏ mặc đi xuống. Hiện tại gia chủ trở về, gia chủ vốn là đối đại thiếu gia hà khắc, nếu là biết đại thiếu gia tại lao gia bỏ mình, đến quán rượu mượn rượu tiêu sầu, còn không biết muốn làm sao trừng phạt đâu. Đại thiếu gia, thời gian cũng không sớm, không bằng chúng ta trở về đi. Thượng quan Nhược Hân uống một trận rượu, trong lòng bực bội tiêu tán mấy phần. Hắn đứng người lên, bộ pháp coi như vững vàng địa đi ra ngoài. Hắn tại Hoàng Hạc lâu dự định chính là lầu một bao sương, vừa ra khỏi cửa xoay trái trải qua hành lang, chính là đại sảnh. Mắt thấy là phải đi đến đại sảnh, Thượng quan Nhược Hân bước chân đột nhiên dừng lại. Một mực theo sau lưng thủ hạ thấy thế, tưởng rằng Thượng quan Nhược Hân men say đi lên, bước lên phía trước muốn dìu hắn. Sau đó, thủ hạ chỉ nghe thấy Thượng quan Nhược Hân rõ ràng thanh âm đang vang lên, không có chút nào men say. Ngươi nhìn, cửa đại sảnh người kia, có phải hay không Âu Dương Trấn? Thủ hạ nghe được Âu Dương Trấn danh tự, trong lòng giật mình, vội vàng dương mắt đi xem. Cửa đại sảnh, Âu Dương Trấn bên mặt chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thủ hạ có chút do dự, đại thiếu gia, thuộc hạ chỉ nhìn thấy một cái bên mặt, xác thực có mấy phần giống, nhưng có lẽ là cùng Âu Dương Trấn lớn lên giống người, cũng không nhất định. Không, nhất định là hắn. Thượng quan Nhược Hân ngữ khí chắc chắn, lắng nghe phía dưới, thậm chí còn có mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị. Âu Dương Trấn phụ tử là Thượng quan Nhược Hân đời này hận nhất người. Một cái bao trùm tại phụ thân hắn phía trên, một cái bao trùm ở trên hắn, đều là như thế trước mắt. Trên thế giới này, hắn có thể sẽ nhận lầm bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận lầm hai người bọn họ. Âu Dương Trấn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cái chết của phụ thân liền làm hắn như thế cảm thấy thư tâm? Không kịp chờ đợi liền đến quán rượu uống rượu ăn mừng. Liên quan tới Thượng quan Nhược Hân nghe được lời này, thủ hạ là không có chút nào dám tiếp. Hắn chỉ có thể cúi đầu xuống chứa chi cút. Nhưng là tại cúi đầu trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn vô ý thức đảo qua đại sảnh bên trái đằng trước, sau đó liền thấy một cái làm hắn rất là kinh ngạc người. Đại thiếu gia, cái kia, vậy có phải hay không gia chủ? Thủ hạ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trực giác mình phảng phất nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình. Thượng quan Nhược Hân đột nhiên ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía trước, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ nhân, không lúc đích. Thủ hạ không có nhìn lầm, đối diện nữ nhân kia chính là Thượng quan Hoài Tuyết, là mẹ của hắn. Thượng quan Nhược Hân một chút nghĩ đến vừa rồi rời đi Âu Dương Trấn, trong lòng trong nháy mắt dâng lên lửa giận ngập trời. Phụ thân thi cốt chưa lạnh, mẫu thân vậy mà tại bí mật cùng Âu Dương Trấn gặp mặt, đây quả thực buồn cười đến cực điểm. Thượng quan Nhược Hân từ Thượng quan Thụy nơi đó từng nghe nói qua một chút mẫu thân cùng Âu Dương Trấn quá khứ. Chương 679, Tô Nhan cùng quan chỉ gặp mặt. Chương 679, Tô Nhan cùng quan chỉ gặp mặt. Thượng quan Nhược Hân biết mẫu thân Thượng quan Hoài Tuyết cũng không phải là cam tâm tình nguyện gả cho phụ thân, liên liên đối hắn đứa con trai này cũng không thích. Có thể càng như vậy, Thượng quan Nhược Hân liền càng nghĩ muốn chứng minh mẫu thân là sai. Phụ thân không kém, hắn cũng không kém. Cùng Âu Dương gia phụ tử so sánh, cha con bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì thua kém chỗ. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, chỗ hắn chỗ cùng Âu Dương Sâm ganh đua so sánh, chính là muốn chứng minh, hắn thượng quan Nhược Vân so Âu Dương Sâm xuất sắc. Thế nhưng là sự thật lại không bằng hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực, từ đầu đến cuối đều bị Âu Dương Sâm ép một đầu. Bởi vậy sinh ra oán hận, càng ngày càng tăng. Bây giờ thấy thượng quan Hoài Tuyết tại phụ thân sau khi qua đời, vậy mà như thế không kịp chờ đợi cùng cựu nhân tự mình gặp gỡ, hắn càng là tức giận ngập trời. Thật hận không thể lập tức liền xông lên trước, ở trước mặt chất vấn thượng quan Hoài Tuyết. Thế nhưng là còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Thủ hạ cũng sợ thượng quan Nhược Vân hành sự lỗ mãng, vội vàng níu lại cánh tay của hắn, trầm giọng nói, đại thiếu gia, gia chủ làm việc tự có đạo lý của nàng, đại thiếu gia vẫn là tỉnh táo một chút, không muốn lầm mẹ con tình cảm. Thượng quan Nhược Vân lạnh lùng lườm thủ hạ một chút, ta là như thế vô não người sao? Còn cần ngươi tới nhắc nhở ta? Thủ hạ vội vàng thu tay lại, lui sang một bên, cung kính nói, thuộc hạ không dám. Thượng quan Nhược Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng oán hận. Ánh mắt nhìn chằm chằm thượng quan Hoài Tuyết rời đi thân ảnh. Thị lực của hắn luôn luôn rất tốt, bởi vậy rõ ràng nhìn thấy thượng quan Hoài Tuyết ảm nhiên thần sắc, còn có quanh mắt chung quanh chưa rút đi đỏ ý hắn ở trong lòng cười lạnh không thôi. Phụ thân vừa mới bỏ mình, mẫu thân liền vì một cái những nam nhân khác, như thế tinh thần chán nản. Cái này nam nhân, vẫn là thượng quan gia cựu địch Âu Dương Trấn. Thượng quan Hoài Tuyết lúc trước cao cao tại thượng tư thái, giờ khắc này ở thượng quan Nhược Vân trong lòng, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Hắn đối đầu quan Hoài Tuyết một khao khát mà không được đụng mộ, cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thượng quan Nhược Vân hai tay gắt gao siết thành quyền, mu bàn tay gân xanh phảng phất một giây sau liền muốn tuôn ra. Hắn nhất định phải cầm tới thượng quan gia quyền lên tiếng. Hắn muốn vượt qua mẹ của hắn, nắm giữ thượng quan gia quyền hành. Hắn muốn mâu thân hối hận đối với hắn như vậy cùng phụ thân. Hắn muốn Âu Dương gia người cho hắn phụ thân chôn cùng. Trong đầu, các loại suy nghĩ càng không ngừng hiện lên. Nhưng cuối cùng, bình tĩnh lại. Nghỉ ngơi quan Hoài Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất, thượng quan Nhược Vân lúc này mới nói, ngươi đi hảo hảo điều tra một chút, mâu thân cùng Âu Dương Trấn là bởi vì cái gì sự tình gặp mặt, cha cho ta cái rõ ràng, nếu không liền không cần tới gặp ta. Thủ hạ biết thượng quan Nhược Vân đây là triệt để nổi giận. Trong lòng mặc dù kêu khổ cái này cái cọc việc phải làm không dễ làm, nhưng trên mặt không dám có bất kỳ chống lại, chỉ có thể cúi đầu đáp ứng, vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Một bên khác, Tô gia tư nhân bệnh viện. Tô Nhan vốn là muốn hảo hảo địa bày bãi xuống tư thái, phơi một phơi quan chỉ, cho nên ước định một tuần sau mới đáp ứng quan chỉ phó ước. Thế nhưng là tại bệnh viện đợi thời gian thực sự nhàm chán, trong nội tâm nàng lại ghi nhớ lấy chuyện này, ngược lại có chút ăn không ngon ngủ không ngon, luôn luôn không nhịn được nghĩ, quan chỉ tìm nàng, đến cùng là muốn làm cái gì? Trương Vi gặp nàng loại trạng thái này kém chút ảnh hưởng đến thân thể, dứt khoát sớm thời gian, hẹn quan chỉ hai ngày sau gặp mặt. Hai ngày sau gặp mặt, ta đi chung với ngươi gặp quan chỉ, phòng ngừa nàng làm ra chuyện gì. Trương Vi như thế căn dặn, Tô Nhan liền cũng đáp ứng. Bởi vì Trương Vi tinh xảo y thuật, tăng thêm cho nàng dùng tất cả đều là hảo dược, Tô Nhan vết thương trên người đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hiện tại hành tẩu đã không cần lại dựa xe lăn. Trương Vi vẫn là có chút không yên lòng, mấy ngày nay lại cho Tô Nhan làm qua một cái toàn thân kiểm tra. Ngoại trừ có chút dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể trạng thái coi như không tệ. Còn có trong bụng hài tử, cũng coi là phúc lớn mạng lớn, hiện tại phát dục đến cũng không tệ lắm. Tô Nhan coi trọng trong bụng hài tử, liền cũng chăm chú nhớ kỹ Trương Vi căn dặn, mỗi ngày đều có đang ăn một chút bổ sung dinh dưỡng trên thuốc. Nguyên bản bằng phẳng bụng dưới, cũng bởi vì hài tử khỏe mạnh trưởng thành, bắt đầu dần dần có một điểm nô lên. Rất nhanh, hai ngày đã đến giờ. Tô Nhan trực tiếp hẹn quan chỉ 2 giờ chiều, tại Tô gia tư nhân bệnh viện phụ cận một nhà quán cà phê gặp mặt. Không có đạo lý quan chỉ muốn gặp nàng, còn muốn nàng trông mong địa chạy tới. Quan chỉ đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, chỉ nói sẽ đúng hạn phó ước. 2 giờ rưỡi xế chiều, Tô Nhan cùng Trương Vi san san tới chậm, xuất hiện tại trong quán cà phê. Gặp quan chỉ lại còn chờ ở trong tiệm, Tô Nhan ngược lại là hơi kinh ngạc. Quan chỉ nữ nhân này cũng là rất có tỉ khí. Mình hôm nay hẹn gặp mặt, cố ý đến trễ nửa giờ phơi lấy nàng, chính là nghĩ hạ mặt của nàng. Dựa theo quan chỉ thường ngày tính tình, đoán chừng đã sớm phất tay áo đi. Không nghĩ tới quan chỉ vậy mà không có đi, còn chờ ở chỗ này. Tô Nhan đối với cái này, trong lòng nổi lên một cỗ quái dị cảm giác cùng cảnh giác. Rất không thích hợp. Trực giác của nàng, quan chỉ lần này hẹn nàng gặp mặt, có lẽ là có việc cầu nàng. Tô Nhan trên mặt không hiện, mang theo Trương Vi đến gần. Quan chỉ sau lưng, đứng đấy Quan Nguyệt. Quan chỉ nhìn thấy Tô Nhan, mím môi cười một tiếng, "Tô tiểu thư, tới thật là đúng giờ a." Tô Nhan phảng phất giống như không nghe thấy, tư thái ưu nhã tại quan chỉ đối diện ngồi xuống. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện nữ nhân, "Ta đoạn thời gian trước bị thương, thân thể khó chịu lúc này mới tới chậm, hy vọng quan tiểu thư không cần để ở trong lòng." Quan chỉ ngoắc ngoắc môi, từ chối cho ý kiến. Tại Tô Nhan tới thời điểm, nàng liền đã đem Tô Nhan toàn thân đánh giá một lần. Rõ ràng là mùa hè lớn, Tô Nhan lại đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nhìn nàng mặt, sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, cũng không giống như là sinh bệnh. Lần này cách ăn mặc, quả thực có chút quái dị. Ánh mắt của nàng, nhịn không được rơi vào Tô Nhan trên bụng, trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Trương Vi một mực chú ý đến quan chỉ biểu lộ. Gặp nàng nhìn về phía Tô Nhan bụng, cười nói, "Tô Tô trên người vết thương đạn bắn còn không có tốt, không thể bị lạnh, ta liền để nàng ăn mặc tăng thêm chút." Trương Vi là bác sĩ, nói ra lời nói này, cũng là làm cho người tin bụng. Tô Nhan hơi không kiên nhẫn địa nói, "Ta nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì, quan chỉ, không biết cái này ngươi cũng muốn quản à?" Quan chỉ mỉm cười, dĩ nhiên không phải Tô tiểu thư hiểu lầm ta. Hai người cũng không có hàn huyên, riêng phần mình điểm đơn. Phục vụ viên rất mau đem hai chén cà phê đã bưng lên. Trương Vi cùng Quan Nguyệt biết hai người cần sự tỉnh, đều đi nơi hẻo lánh chỗ ngồi. hôm nay nhà này quán cà phê đã bị giam chỉ đặt bao hết, bởi vậy cũng không sợ có người đến quấy rầy. Tô Nhan không muốn cùng quan chỉ nói những cái kia lời xa giao, đi thẳng vào vấn đề hỏi, quan chỉ, ngươi nhất định phải gặp ta, đến cùng là có chuyện gì? Có chuyện mau nói, ta không có thời gian cùng ngươi diễn kịch. Quan chỉ chậm rãi uống một ngụm cà phê, cười nói, Tô Nhan, ngươi rất không cần phải đối ta có như thế lớn địch ý, ta càng nghĩ, giữa chúng ta giống như không có cái gì thâm cựu đại hận à. Tô Nhan bị lời này khí cười, ngươi đoạt ta Diệp Lăng, cái này gọi không có thâm cựu đại hận. Quan chỉ, ngươi không khỏi quá mức khôi hài. Chương 680, quan chỉ đối Tô Nhan thỉnh cầu. Chương 680, quan chỉ đối Tô Nhan thỉnh cầu. Tô Nhan quả là nhanh muốn bị quan chỉ vô sỉ cho khiếp sợ đến. Nếu không phải nữ nhân này chặn ngang một ước, nàng khẳng định đã sớm truy hồi Diệp Lăng, mà không phải trơ mắt nhìn xem hắn bị giam chỉ chiếm làm của riêng, thậm chí còn để quan chỉ có hài tử trở thành Âu Dương gia thiếu phu nhân. Nguyên bản đây hết thảy nên nàng Tô Nhan, bây giờ lại toàn bộ bị giam chỉ cướp đi, có thể nào không để cho nàng hận? Quan chỉ lại còn có mặt nói giữa các nàng không có cái gì thâm cừu đại hận. Ha. Tô Nhan đơn giản nghĩ hướng nàng hung hăng lật một cái liếc mắt. Quan chỉ, ta trước nói cho ngươi, nếu như ngươi là tới khuyên ta đừng dây dưa Diệp Lăng, như vậy ngươi bây giờ liền có thể dẹp đường hồi phủ, ta tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Chỉ cần ta Tô Nhan còn sống một ngày, liền sẽ không từ bỏ Diệp Lăng. Vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không dao động ta ý nghĩ. Tô Nhan cảm xúc kích động, trừng mắt một đôi mắt nhìn xem đối diện quan chỉ. Nàng từ trước đến nay dám yêu dám hận, đối quan chỉ để ý, không che giấu chút nào. Quan chỉ nhíu mày. Đối với Tô Nhan ác ngôn ác ngữ, ngược lại là không chút sinh khí. Dù sao nàng cùng Tô Nhan liên hệ lâu như vậy, cũng ít nhiều rõ ràng mấy phần tính tình của nàng. Tô Nhan, ngươi hiểu lầm, ta tìm ngươi cũng không phải là muốn nói Á Lăng sự tình. Giữa chúng ta ngoại trừ Diệp Lăng, còn có cái gì tốt nói? Tô Nhan thần sắc lạnh lùng nói. Quan chỉ không có trả lời, mà là từ trong bọc xuất ra một phần văn kiện. Nàng đưa cho Tô Nhan, Tô Nhan nhíu nhíu mày, đây là cái gì? Quan chỉ nói, ngươi lúc trước cho ta cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Tô Nhan lúc trước đưa ra cho 10 cổ phần, cho nàng trong bụng hài tử coi như đền bù. Nhưng là hài tử chưa xuất sinh, phần văn kiện này liền một mực đặt vào. Tô Nhan nghe vậy, không có đi tiếp văn kiện, có chút tức giận điệu nói, quan chỉ, ngươi đây là ý gì? Những thứ này cổ phần là ta cho Diệp Lăng đền bù, chính là biết hắn sẽ không thu, ta mới lùi lại mà cầu việc khác, cho ngươi trong bụng hải tử, dù sao bọn hắn là Diệp Lăng có đủ. Ngươi bây giờ trả lại cho ta, là xem thường ta đối Diệp Lăng phần này tâm ý sao? Quan chỉ gặp Tô Nhan không tiếp văn kiện, cũng không nóng nảy. Nàng đem văn kiện đặt lên bàn, đẩy hướng Tô Nhan phương hướng. Quan chỉ trầm giọng nói, Tô Nhan, ta lúc ấy tất nhiên sẽ nhận lấy, chính là tiếp nhận ngươi phần này tâm ý. Chỉ là cái này dù sao cũng là các ngươi Tô thị tập đoàn cổ phần, ngươi thật chẳng lẽ yên tâm đặt ở trong tay của ta sao? Tô Nhan sắc mặt khó coi, nàng không yên lòng, lại có thể làm sao bây giờ? Nàng cho Diệp Lăng, thế nhưng là Diệp Lăng không muốn a. Nếu như Diệp Lăng nguyện ý nhận lấy, còn sẽ có quan chỉ sự tình gì? Quan chỉ nhìn ra Tô Nhan do dự, nói khẽ, Tô Nhan, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta có thể đem cổ phần trả lại cho ngươi, dùng cái này triệt tiêu ngươi lúc trước đúng A Lăng thua thiệt. Tô Nhan nghe vậy khẽ giật mình, lời này của ngươi là có ý gì? Nàng thế nào cảm giác, quan chỉ không có hảo ý đâu. Quan chỉ lúc này, thần sắc trở nên trang nghiêm bắt đầu. Nàng nói, Tô Nhan, có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Ta cùng quan Trạch Khôn tranh đấu, đã đến lẫn nhau không cách nào vãn hồi tình trạng, không phải hắn chết, chính là ta sống. Ta muốn thoát ly quan gia, nhưng là quan thị tập đoàn ta tuyệt sẽ không buông tay, nhưng là bây giờ quan thị tập đoàn tàng ô nạc gấu, đối ta cũng không có bao nhiêu lợi chỗ, cho nên ta muốn thành lập một nhà mới công ty, dùng để tiếp nhận quan thị tập đoàn nghiệp vụ. Tô Nhan chăm chú nghe xong quan chỉ, châm chọc cười ra tiếng, quan chỉ, ngươi lời nói dễ nghe như vậy, không phải liền là muốn thành lập một nhà mới công ty, dùng để chuyển di tập đoàn tài sản à? Có thể đây là các ngươi quan gia sự tình, cùng ta Tô Nhan lại có quan hệ thế nào? Quan chỉ không để ý đến Tô Nhan trào phúng, chấn định điệu nói, Tô Nhan, ta hiện tại nhất cử nhất động đều tại quan Trạch Khôn giám thị phía dưới. Nếu như ta đi làm chuyện này, nhất định sẽ bị giam Trạch Khôn phát hiện. Cho nên ta muốn cho ngươi mượn tay thành lập một nhà công ty mới. Chuyện này đối với ngươi tới nói, dễ như trở bàn tay. Tô Nhan giờ mới hiểu được, quan chỉ khăng khăng hẹn nàng gặp mặt, nguyên lai là bởi vì cái này. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai tưởng rằng quan chỉ là vì Diệp Lăng sự tình, nàng cảm thấy cùng quan chỉ gặp một lần, không gì đáng trách. Thế nhưng là quan chỉ lại là vì mình biệt tư, cái kia nàng dựa vào cái gì muốn giúp nàng? Quan chỉ, ngươi thật đúng là ra mặt dày a. Giữa chúng ta giống như không phải bằng hữu quan hệ a. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi đâu? Trong mắt của ta, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này tâm bình khí hòa nói chuyện, đã là một kỳ tích. Ngươi lại còn vọng tưởng muốn ta giúp ngươi, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Quan chỉ cười nhạt một tiếng, Tô Nhan, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, cái kia 10% Tô thị tập đoàn cổ phần, ta có thể trả lại cho ngươi. Chính như lời ngươi nói, chúng ta không phải bằng hữu, như vậy những thứ này cổ phần đặt ở ta chỗ này, vạn nhất có một ngày ta nghĩ quẩn, không cẩn thận đem nó bán cho ngươi đối thủ cạnh tranh nhưng như thế nào là tốt? Tô Nhan sắc mặt đột biến, quan chỉ, ngươi dám uy hiếp ta? Quan chỉ mím môi cười một tiếng, uy hiếp không dám, ta chỉ là đang trần thuật một loại khả năng tính. Thành lập công ty mới chuyện này, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ, mới nghĩ đến tìm Tô Nhan hỗ trợ. Trước kia, nàng cũng nghĩ qua tìm những người khác. Thế nhưng là những cái kia nàng nghĩ tới người, đều cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lao ra từ bên kia, khẳng định không thể gạt được. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, chính là tìm Âu Dương gia hỗ trợ. Nếu như là Âu Dương gia xuất thủ đến xử lý cái công ty này, quan Trạch Khôn căn bản là không có cách ra tay. Thế nhưng là quan chỉ lúc trước tại sở quân nghi trước mặt cam đoan qua, mình sẽ xử lý tốt quan gia tất cả mọi chuyện, không liên lụy tới Diệp Lăng. Cho nên, chuyện này nàng tuyệt đối không thể xin giúp đỡ Âu Dương gia. Càng nghĩ, vậy mà chỉ có Tô Nhan là người chọn lựa thích hợp nhất. Tô Nhan tại ngoài sáng bên trên, cùng nàng ở vào đối địch trạng thái. Quan Trạch Khôn chính là suy nghĩ nát óc, đoán chừng cũng không nghĩ ra mình sẽ tìm Tô Nhan hỗ trợ. Còn nữa, Tô Nhan đối với trên phương diện làm ăn sự tình mười phần sở trường. Để nàng làm chuyện này, hầu như không cần phí công phu gì. Hiện tại vấn đề là, muốn làm sao để Tô Nhan đáp ứng hỗ trợ. Tô Nhan nghe thấy quan chỉ đối nàng uy hiếp, mười phần phẫn nộ. Nàng ghét nhất người khác uy hiếp mình, mà lại nàng người này một thân phản cốt, quan chỉ càng là uy hiếp, nàng liền càng không muốn giúp nàng làm việc. Quan chỉ, ngươi như thế không muốn mặt, ta hết lần này tới lần khác liền không muốn như ngươi ý. Ngươi có gan liền đem cái này 10% cổ phần bán cho ta đối thủ cạnh tranh, ngươi đoán ta có dám hay không đem chuyện này nói cho Diệp Lăng? Nàng cho ra cổ phần, chủ yếu là vì Diệp Lăng. Hiện tại quan chỉ dùng để mưu tư uy hiếp nàng làm việc, Tô Nhan tức giận đến muốn chết. Nàng dám khẳng định, quan chỉ chuyện này là có Diệp Lăng làm. Lấy Diệp Lăng tính tình, là tuyệt đối không làm được như thế không muốn mặt sự tình. Quan chỉ gặp Tô Nhan thái độ kịch liệt như thế, cũng là tại dự liệu của nàng bên trong. Trong nội tâm nàng không có thất vọng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Nhan, nói, Tô Nhan, ta làm chuyện này, cũng không phải là vì chính ta, mà là vì Diệp Lăng. Chương 681, quan chỉ vì Diệp Lăng bỏ qua hết thảy chương 681, quan chỉ vì Diệp Lăng bỏ qua hết thảy vì Diệp Lăng. Tô Nhan trên mặt trào phúng hiển lộ không thể nghi ngờ, quan chỉ, ngươi vì đạt thành mục đích, thật đúng là cái gì cũng dám nói à. Mở công ty mới chuyển di tài sản, quan chỉ lại còn dám lời thề son sắt địa nói là vì Diệp Lăng tốt. Tô Nhan đơn giản nhìn mà than thở. Quan chỉ trên mặt không có bị vạch trần thẹn quá hóa giận, mà là một phái bình tĩnh. Bởi vì, nàng thật là nghĩ như vậy. Tô Nhan, ta không có lừa ngươi, ta thật là vì Diệp Lăng. Nàng mỗi chữ mỗi câu, chân thành nói, ta nghĩ thoát ly quan gia, nhất định phải cùng lúc trước quan gia phân rõ giới hạn. Tô thị tập đoàn, ta sẽ để cho nó có một khởi đầu mới, nhưng kẻ nắm quyền chính thức không phải là ta, mà là Diệp Lăng. Đây là quan chỉ nghĩ sâu tính kỹ thật lâu về sau, làm ra quyết định. Cái này mở công ty mới, lớn nhất cổ đông hội là Diệp Lăng, đây là thuộc về hắn tài sản, ta chỉ là thay mặt quản lý thôi. Tô Nhan nghe thấy lời này, không dám tin mở to mắt. Nàng lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem quan chỉ, ngươi không phải là bởi vì ta cự tuyệt ngươi, bị điên đi. Thậm chí ngay cả thuộc về mình tài sản cũng không cần. Quan chỉ có bao nhiêu để ý quan gia, Tô Nhan là biết đến. Nhưng cái này để ý, càng nhiều vẫn để tâm tài sản. Dù sao như vậy kết xù tài phú, ai sẽ không tâm động đâu. Quan chỉ cùng quan trạch khôn tranh đoạt quan gia gia chủ một vị, căn bản mục đích cũng là vì lẫn nhau lợi ích. Nhưng là bây giờ, quan chỉ vậy mà nói muốn đem tài sản đều cho Diệp Lăng, mình chỉ là thay mặt quản lý. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đây đối với quan chỉ tới nói, nàng những năm này cùng quan trạch khôn tranh quyền đoạt lợi, đều là hưởng vì a. Tô Nhan, ta không có điên, đây là ta suy nghĩ thời gian rất lâu sau làm ra quyết định. Đối mặt Tô Nhan chất vấn, quan chỉ thái độ có thể xương bình tĩnh. Tô Nhan cùng nàng ở vào đồng dạng vị trí, đối với nàng làm ra quyết định này, không thể lý giải, kia là nhân chi thường tình. Nói thật, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Tô Nhan lúc này đối quan chỉ thái độ trở nên bằng phẳng. Dù sao loại này có thể xương tự sát thức quyết định, để Tô Nhan đều có chút xem không hiểu. Quan chỉ đã muốn có được Tô Nhan trợ giúp, vậy liền sẽ không nói dối. Nàng bình tĩnh giải thích, Tô Nhan, ngươi vẫn luôn rõ ràng thân phận ta vấn đề. Nếu như ta vẫn là quan gia gia chủ, coi như đạt được quan thị tập đoàn, bởi vì cái này hắc đạo bối cảnh, ta cũng đi không xa. Âu Dương gia nhất chú ý chính là nàng thân phận. Sở Quân Nghi lúc trước minh xác nói qua, tại không có giải quyết tốt quan gia cái vấn đề trước, nàng liền không thể xem như chân chính Âu Dương gia một phần tử. Cho nên, quan chỉ nghĩ đến biện pháp này. Nàng đem đạt được quan gia tất cả tài sản đều chuyển di cho Diệp Lăng. Đã biểu lộ quyết tâm của mình, lại là hướng Âu Dương gia quy hàng. Quan chỉ muốn không có chút nào lo lắng địa cùng Diệp Lăng vĩnh viễn cùng một chỗ, chỉ có thể làm như thế. Nếu như tập đoàn còn tại trong tay nàng, như vậy nàng sợ tát sở vi, mãi mãi cũng sẽ bị người lên án. Nhưng nếu như phần này tài sản biến thành Diệp Lăng, như vậy cũng chính là thuộc về Âu Dương gia. Âu Dương gia thu nạp những thứ này tài sản, tự nhiên có phương pháp tẩy trắng, mà lại nàng cùng Diệp Lăng vợ chồng một thể. Lâu dài đến xem, nàng tin tưởng mình chỉ cần đi theo Diệp Lăng, liền sẽ không ăn thiệt thòi. Tô Nhan nghe quan chỉ, có chút đồng ý, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, biết mình về mặt thân phận không được mặt bàn. Quan chỉ đối mặt nàng niệm ai, không có mở miệng phản bác. Tranh nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, không có ý nghĩa. Quan chỉ nói, Tô Nhan, ta biết ngươi vẫn luôn không bỏ xuống được Diệp Lăng, đối với Diệp Lăng có lợi sự tình, ngươi từ trước đến nay sẽ làm tất cả. Lần này ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ, cũng là biết ngươi sẽ không hại Diệp Lăng. Đương nhiên, quan chỉ lời nói là mỹ hóa. Dù sao lúc trước, Tô Nhan vẫn là làm qua không ít tổn thương qua Diệp Lăng sự tình. Thú hồ, ta đem tất cả tài sản chuyển cho Diệp Lăng, quan gia tăng dã, các ngươi Tô gia đối với này là vui thấy kỳ thành a. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, trước đó cùng chính phủ hợp tác cái kia thành Tây hạng mục, ta có thể để cử ngươi trở thành hạng mục người dẫn đầu. Đối với tranh thủ Tô Nhan hỗ trợ, quan chỉ là bỏ hết cả tiền vốn. Thành Tây cái kia hạng mục, tài chính vượt qua chủ tỷ. Đây là quan chỉ trong tay hạng mục lớn nhất. Nếu là làm thành, sẽ có một bút kết xù lợi nhuận. Mặt khác, cùng chính phủ bên kia quan hệ cũng sẽ tiến thêm một bước. Về sau muốn cầm tới càng nhiều hạng mục, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Quan chỉ sẽ như thế dễ dàng từ bỏ, một là biết có quan hệ trạch không trở ngại, hạng mục này không có khả năng tùy tiện hoàn thành. Hai là tình cảnh của nàng bây giờ, thực sự nguy hiểm, nàng nhất định phải nhanh thoát ly quan gia. nếu như tổn thất một chút lợi ích cùng tiền tài, liền có thể đạt tới mục đích, nàng rất tình nguyện như thế đi làm. Tô Nhan nghe được Quan Chỉ đem nàng đòn sát thủ đều lấy ra, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lúc trước nàng còn cảm thấy Quan Chỉ là đang nói đùa, nhưng là lúc này, nàng cũng không thể không nhìn thẳng vào bắt đầu. Quan Chỉ là đến thật. Vì trở thành Âu Dương gia thiếu phu nhân, nàng vậy mà nguyện ý hy sinh nhiều như vậy. Tô Nhan, chỉ cần ngươi thông qua ngươi con đường, giúp ta thành lập một nhà mới công ty, liên quan tới Tô thị tập đoàn cái kia 10% cổ phần, ta toàn bộ trả lại cho ngươi. Thành tây cái kia hạng mục, ta tiến cử ngươi trở thành hạng mục người dẫn đầu. Đương nhiên, công ty mới lớn nhất cổ đông hội vô điều kiện là Diệp Lăng, điểm này có thể ngươi đến thao tác, ta không nhúng tay vào. Tô Nhan lúc trước cùng Diệp Lăng cùng một chỗ nhiều năm như vậy, trên tay khẳng định có Diệp Lăng một chút tin tức tư liệu. Hoàn thành chút chuyện này, vẫn là không có vấn đề. Tô Nhan nghe vậy ánh mắt phức tạp, hồi lâu đều không có lên tiếng. Nửa ngày, nàng mới hỏi, "Quan Chỉ, ngươi làm được loại tình trạng này, đến cùng mưu đồ gì? Nếu như công ty mới lớn nhất cổ đông là Diệp Lăng, như vậy Quan Chỉ thế nhưng là không có gì cả a." Nàng cùng Quan Trạch Khôn nội đấu, muốn hủy đi Quan gia. Như vậy, nàng nhất định sẽ mất đi Quan gia gia chủ địa vị. Nàng muốn thành lập mới công ty, đem Diệp Lăng thiết lập là lớn nhất được lợi người. Như vậy, nàng cũng sẽ mất đi Quan thị tập đoàn tổng giám đốc thân phận. Quan Chỉ đi đến hôm nay, trên thân lớn nhất hai cái quan hoàn, Quan gia gia chủ cùng Quan thị tập đoàn tổng giám đốc. Hiện tại, nàng đều muốn đã mất đi. Như vậy nàng về sau, còn thế nào đặt chân? Đối mặt Tô Nhan mang theo một tia ánh mắt đồng tình, Quan Chỉ cười cười, không có trả lời. Nàng nhưu đồ gì? Nàng chỉ cầu Diệp Lăng người này. Nàng tin tưởng Diệp Lăng đối nàng tình ý là thật. Nàng tin tưởng Diệp Lăng nhất định sẽ đối nàng trong bụng hải tử phụ trách. Coi như nàng không có gì cả, Diệp Lăng cũng sẽ không vứt bỏ, từ bỏ nàng. Huống chi nàng bỏ qua hết thảy, liền có thể đạt được Âu Dương gia thiếu phu nhân thân phận, đây là một bút 10 phần có lợi mua bán. Quan gia đã sớm không nên tồn tại. Nàng lúc trước đã đáp ứng mẫu thân, muốn đem Quan gia triệt để đoạt lại. Nàng sẽ hủy đi Quan Trạch Khôn, đem Quan gia trưởng khống trong tay của mình. Sau đó để Quan gia lại lấy một loại hình thức khác tồn tại xuống dưới. Chỉ là, Quan gia về sau sẽ trở thành Âu Dương gia một bộ phận. Dạng này cũng không tính đối với mẫu thân mất mặt a. Tô Nhan, ta nói đến thế thôi, cho nên ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chương 682, Quan Chỉ cùng Tô Nhan hợp tác đạt thành. Chương 682, Quan Chỉ cùng Tô Nhan hợp tác đạt thành. Trong quán cà phê, hai cái dung mạo xuất sắc nữ nhân ngồi đối mặt nhau, lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút quái dị cùng trầm mặc. Tô Nhan nghe xong Quan Chỉ sở cầu sự tình chân tướng, nhịn không được câu môi cười. Giúp a? Vì cái gì không giúp? Đại khái câu trả lời của nàng quá mức quả quyết, Quan Chỉ trên mặt xuất hiện trong nháy mắt sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tô Nhan vậy mà như thế liền dễ dàng đáp ứng. Nàng mang theo hoài nghi hỏi, "Tô Nhan, ngươi thật nguyện ý giúp ta?" Tô Nhan cười khẽ, "Chỉ là giúp ngươi thành lập một cái công ty mới mà thôi, tiện tay mà thôi, ta tự nhiên đồng ý giúp đỡ." Nguyên bản, nàng hôm nay đến là dự định vô luận Quan Chỉ nói cái gì, đều bất vi sở động. Thế nhưng là nghe xong Quan Chỉ nói tới đầu đuôi sự tình, nàng đột nhiên cải biến chủ ý, nàng ý thức được, đây là một cái tuyệt hảo, có thể đánh kích Quan Chỉ cơ hội, mà lại là Quan Chỉ tự mình tay cầm chuôi đưa tới trong tay nàng. Nàng nếu là không như Quan Chỉ ý, chẳng phải là lãng phí lần này cơ hội tốt. Quan Chỉ muốn thành lập công ty mới, chuyển di Quan thị tập đoàn tài sản, được lợi người hay là Diệp Lăng. Nếu quả như thật làm như thế, Quan Chỉ cơ hội là không có gì cả. Lại thêm nàng cùng Quan Trạch Khôn tranh đấu, nàng người gia chủ này địa vị cũng tràn ngập nguy hiểm. Đã mất đi địa vị, đã mất đi tiền tài, Quan Chỉ lưu lạc làm một người bình thường, còn thế nào cùng nàng đấu? Tô Nhan cũng không cho rằng Quan Chỉ đến lúc đó còn có thể đông sơn tái khởi. Nàng không có điều kiện kia, cũng không có tư cách đó. Âu Dương gia thiếu phu nhân xưng hảo sẽ cho Quan Chỉ mang đến rất nhiều hạn chế. Những cái kia du tẩu hắc bạch hai đạo sự tình, Quan Chỉ cũng không còn cách nào đi làm. Nàng vốn là từ loại kia hoàn cảnh đản sinh, bây giờ muốn gả vào hà môn, như vậy nàng nhất định phải bỏ qua đi hết thảy. Thế nhưng là đây hết thảy chính là Quan Chỉ lực lượng nơi phát ra. Hiện tại Quan Chỉ quyết ý chặt đứt đã từng tất cả, chính như tự đoạn cánh tay. Tô Nhan vui thấy kỳ thành, thậm chí không ngại hướng trong đó tăng thêm một mùi lửa. Tô Nhan nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào đối diện nữ nhân, khóe môi nâng lên đường còn càng lúc càng lớn. Quan Chỉ a Quan Chỉ, đây chính là chính ngươi tìm đường chết a. Chờ ngươi thoát ly Quan gia, vừa không có tiền tài bản thân, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Muốn lợi dụng còn chưa ra đời hải tử, hoàn toàn dựa vào Diệp Lăng tình ý a. Vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Chờ mình bụng hải tử sinh ra, nàng không chỉ có là Tô gia người cầm quyền, vẫn là Tô thị tập đoàn tổng giám đốc, lại thêm một sạch sẽ thân phận. Nàng cái cọc kiệt điện, đều so Quan Chỉ muốn xuất sắc. Đến lúc đó trở thành người bình thường Quan Chỉ, làm sao cùng nàng so? Tô Nhan tin tưởng, Âu Dương gia không phải người ngu, nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nàng liên đợi đến nhìn, Quan Chỉ triệt để thua với nàng ngày đó. Nghĩ tới đây, Tô Nhan trong lòng càng phát vui vẻ. Nàng nhìn về phía Quan Chỉ, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng ý cười hiền lành. Quan Chỉ, ngươi nếu là một lòng vì Diệp Lăng tốt, ta đương nhiên được thành toàn ngươi cái này một phần tâm ý, chỉ là âm thầm giúp ngươi thành lập một cái công ty mới mà thôi, chuyện này ta đáp ứng giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, công ty mới lớn nhất cổ đông nhất định phải là Diệp Lăng, nếu là dám lá mặt lá trái, ngươi để cho ta làm sự tình, ta sẽ toàn bộ nói cho Quan Trạch Khôn. Tô Nhan mặc dù rất tình nguyện giúp Quan Chỉ chuyện này, nhưng là không chịu nổi nữ nhân này ám chiêu quá nhiều. Nàng liên sợ Quan Chỉ đến lúc đó âm thầm tính toán một tay, mình trở thành nàng bản đạp. Cho nên, nàng đem chuyện xấu nói trước. Nếu như Quan Chỉ dám đùa mánh khỏe, nàng sợ tác sở vi, nàng không chỉ có sẽ cho người nói cho Quan Trạch Khôn, sẽ còn nói cho Diệp Lăng. Về phần đến lúc đó hậu quả như thế nào, vậy thì do quan chỉ mình gánh chịu đi thôi. Quan chỉ đương nhiên nghe rõ ràng Tô Nhan trong lời nói ý uy hiếp. Nàng không có gì tốt phản bác, gật gật đầu, ngươi yên tâm, chuyện này ta nói được thì làm được, ta tuyệt đối là vì A Lăng tốt, không cần thiết cùng ngươi tính toán, nhu trí, khôn ngoan con. Đã như vậy, vậy ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Tô Nhan nói, đứng người lên. Nàng nhìn về phía quan chỉ, nói, đem tư liệu phát ta hòm thư bên trên, nhanh, chuyện này ta tuần này liền có thể làm tốt. Quan chỉ đồng dạng đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, đa tạ. Tô Nhan hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nàng lấy đi trên bàn cái kia phần cổ phần chuyển nhượng văn kiện, nhìn cũng không nhìn quan chỉ, đi. Quan chỉ không nói gì, đưa mắt nhìn Tô Nhan cùng Trương Vi thân ảnh biến mất tại quán cà phê bên ngoài. Quan Nguyệt đi đến quan chỉ trước mặt, thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Đối với quan chỉ làm hết thảy, nàng đều đã sớm biết. Nàng lúc ấy cũng quên qua, thế nhưng là quan chỉ khư khư cố chấp, muốn cùng Tô Nhan hợp tác. Hiện tại, Quan Nguyệt như cũng lòng mang cảnh giác. Nàng cảm thấy cùng Tô Nhan hợp tác, đối với quan chỉ tới nói, không phải một cái lựa chọn tốt. Chi chi, Tô Nhan đáp ứng hỗ trợ sao? Có thể nhìn thấy ta mất đi hết thảy, trở thành một cái người bình thường nàng đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Quan chỉ tự rêu cười một tiếng. Đối với Tô Nhan ý nghĩ thế này, nàng đã sớm đoán được. Quan Nguyệt thần sắc do dự, nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận địa hỏi, chi chi, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần thiết làm được loại tình trạng này. Ngươi đem tất cả tài sản đều chuyển cho cô ra, vạn nhất cô ra phản bội ngươi đây. Đương nhiên, ta đây chỉ là một giả thiết. Nhưng là ngươi đem hết thảy tất cả, đều đặt ở trên người của một người đàn ông, thật sự là quá mạo hiểm. Quan Nguyệt đối với nhân tính, cũng không phải là như vậy tin tưởng. Quan gia tài sản, tăng thêm quan trạch khôn bên kia, toàn bộ tính được, cũng chí ít có 100 tỷ. Mà quan gia những năm này ở nước ngoài tích lũy tài phú, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này một bút tài phú kết sủ, cũng không thể hiểu ý như mặt nước phẳng lặng. Tại Quan Nguyệt xem ra, Diệp Lăng là đối quan chỉ rất tốt, cũng đối quan chỉ che chở đầy đủ. Thế nhưng là nếu như hắn có được cái này 100 tỷ tài phú đâu? Đối mặt loại này dụ hoặc, hắn còn có thể làm được đối quan chỉ toàn tâm toàn ý sao? Quan Nguyệt không dám đi phỏng đoán tâm tư của nam nhân. Cho dù tốt nam nhân, đối mặt lợi ích cùng dụ hoặc, đều sẽ biến a. Quan chỉ nước cờ này, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Nếu như Diệp Lăng phản bội nàng, như vậy nàng đem không có gì cả. Mà nàng mười mấy năm qua làm cố gắng, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Quan chỉ nhìn về phía Quan Nguyệt, đưa nàng trên mặt lo lắng thu hết vào mắt. Nàng biết Quan Nguyệt đang lo lắng cái gì. Thế nhưng là, nàng bây giờ không cách nào cho nàng một đáp án. Nguyệt Nguyệt, ta hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng A Lăng. Ta tin tưởng hắn, sẽ không phản bội ta, cũng sẽ không cô phụ ta một tấm chân tình. Quan chỉ ánh mắt thanh minh, khắp khuôn mặt là kiên định. Cùng A Lăng chung đụng hơn nửa năm này thời gian, ta tin tưởng mình nhìn thấy, cũng tin tưởng mình trực giác. Diệp Lăng là một cái nam nhân tốt, cùng ta trước kia thấy qua bất kỳ người đàn ông nào, cũng không giống nhau. Phụ thân đối với nữ nhân trần trừ, đem tiểu tam cưới vào cửa. Gia Gia không nhìn luân lý đạo đức, cùng con dâu câu đáp thành gian. Còn có một cái Dạ Minh, luôn mồm chung với nàng, lại phản bội đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Những nam nhân này, từng cái so quỷ cũng còn đáng sợ. Chương 683, là trở thành Âu Dương gia thiếu phu nhân trải đường. Chương 683, là trở thành Âu Dương gia thiếu phu nhân trải đường. Mà Diệp Lăng, là quan chỉ nhìn thấy tất cả nam nhân bên trong một dòng nước trong. Lúc trước mới quen Diệp Lăng lúc, nàng xác thực đối với hắn ôm lấy một chút lợi dụng tâm tư. Thế nhưng là về sau hai người quen biết hiểu nhau, nàng phần tâm tư này liền thời gian dần qua phai nhạt đi. Diệp Lăng đối nàng một tấm chân tình, nàng như thế nào lại bỏ được cô phụ hắn chân tâm đâu? Quan Nguyệt nghe thấy quan chỉ, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng đương nhiên biết, trải qua hơn nửa năm đó ở chung, quan chỉ đã chân chính yêu Diệp Lăng. Nếu không cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng, muốn vì hắn sinh hạ hải tử. Thế nhưng là đem tất cả tài sản đều đặt ở Diệp Lăng trên thân, vẫn là quá mức mạo hiểm. Coi như lại yêu một người, cũng nên có lưu một tia chỗ trống a. Thế nhưng là lời khuyên của nàng, quan chỉ hoàn toàn nghe không vào. Chi chi, đã ngươi quyết ý như thế, ta đã không còn gì để nói, ta chỉ có thể hy vọng cô gia có thể đảm đương nổi ngươi cái này một phần tín nhiệm đi. Quan chỉ ánh mắt nhu tình, thiện thiện cười một tiếng, ta tin tưởng A Lăng là tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Nàng tin tưởng, nàng lần này ánh mắt sẽ không ra sai. Nàng tin tưởng, A Lăng cùng nàng gặp phải những cái kia tất cả nam nhân cũng không giống nhau. Chi chi, mặc dù ngươi tin tưởng cô gia, nhưng là Tô Nhan nữ nhân này, ngươi vẫn là đến lưu một chút tâm nhãn. Nàng trên miệng nói sẽ hỗ trợ, nhưng mà ai biết nàng vụng trộm sẽ đi hay không cùng lão gia tử mật báo. Quan chỉ bước cằm nói, yên tâm, Tô Nhan bên kia ta đã đi phái người nhìn chằm chằm. Có bất kỳ dị động, ta đều sẽ nhận được tin tức. Tô Nhan đối nàng không yên lòng, vừa bạn, nàng đối Tô Nhan cũng không phải yên tâm như vậy. Vừa rồi, hai người trên mặt một phái hài hòa, phản phất đều đạt thành nhất trí. Thế nhưng là bí mật, nhất định đều sẽ đối với đối phương lưu một cái tâm nhãn. Cho nên, quan chỉ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tô Nhan bên này đã không thành vấn đề, hiện tại, liền nhìn quan huyện bên kia tin tức. Quan huyện mấy ngày nay đều tại bệnh viện, trong bệnh viện tất cả đều là lao ra từ người, chúng ta người căn bản không chen vào loạn. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, chúng ta một chút tin tức cũng sẽ không biết. Quan Nguyệt mười phần lo lắng, chi chi, Quan Huyện sẽ không đem ngày đó các ngươi nói chuyện nội dung, toàn bộ nói cho lão gia tử à? Quan Chỉ lắc đầu, Quan Huyện sẽ không như thế làm. Nàng trầm giọng nói, bằng vào ta đối Quan Huyện hiểu rõ, nàng lúc ấy mặc dù luôn miệng nói không tin lời của ta, thế nhưng là nếu như nàng thật không tin, liền sẽ không cùng ngày liền trở về bệnh viện. Ca ca của nàng chết, một mực là trong nội tâm nàng bí ẩn nhất đau xót. Nàng sở dĩ như thế mà ta, cũng là nghĩ lầm ta giết ca ca của nàng. Hiện tại biết được hung thủ giết người có lẽ một người khác hoàn toàn, nàng làm sao có thể không đi điều tra một phen đâu? Chính là quan chỉ cũng không thể không thừa nhận, quan tuân người này mặc dù hỗn đản, nhưng đối quan huyện cô muội muội này cũng là yêu mến có thừa, che chở đầy đủ. Hai huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thâm hậu. Ở nước ngoài đoạn thời gian kia, cũng là quan tuân một mực che chở quan huyện. Quan huyện hết sức kính trọng cùng nhu mộ mình người đại ca này. Lúc ấy đột nhiên biết được đại ca chết, nàng một lần đi không ra. Coi như Trịnh Nguyệt các loại quên nàng, nàng cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ gầy gò xuống dưới. Thằng đến quan Trạch Khôn như có như không các loại ám chỉ, để quan huyện coi là quan chỉ là sát hại đại ca hung thủ giết người. Quan huyện mới giống như là tìm được cuộc sống mục tiêu, khắp nơi cùng quan chỉ đối nghịch, cả người lại lần nữa trở nên tiên hoạt. Mặc dù quan huyện ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng là nàng biết được mình cho tới nay có lẽ hận sai người, làm sao lại nuốt xuống khẩu khí này đâu. Nàng cái này hảo muội muội, là nhất định sẽ vì đại ca báo thù. Quan huyện bên kia, đã người xếp vào không đi vào, quên đi. Ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quan chỉ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thần sắc cũng dung chấn định. Quan Nguyệt túi đầu xác nhận. Đúng rồi, liên quan tới tài sản chuyển di chuyện này, tạm thời đừng nói cho A Lăng, chờ hết thảy đều kết thúc về sau, ta lại tự mình nói rõ với hắn. Quan chỉ nhịn không được dặn dò Quan Nguyệt một câu. Nàng rõ ràng Diệp Lăng tính tình, nếu là biết mình đem tài sản toàn bộ chuyển tới tên của hắn dưới, hắn là nhất định sẽ không tiếp nhận. Biết được nàng có xử, Diệp Lăng có lẽ sẽ còn thuyết phục Âu Dương gia người giúp nàng. Có thể đây không phải Quan chỉ kỳ vọng nhìn thấy. Nàng nói qua mình sẽ giải quyết Quan gia tất cả mọi chuyện, vậy liền tuyệt đối sẽ không để Diệp Lăng lâm vào khó xử. Nàng rất rõ ràng, chung đụng trong khoảng thời gian này, Diệp Lăng xưa nay không chiếm nàng tiện nghi, làm nàng lâm vào nguy hiểm, Diệp Lăng cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp cứu vớt nàng. Nguyệt Nguyệt, chuyện này ngoại trừ Tô Nhan, chính là ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể lại để cho những người khác biết. Ta biết, chi chi ngươi yên tâm đi. Quan chỉ gặp Quan Nguyệt thận trọng thân sắc, rốt cuộc can tâm. Tô Nhan cùng Trương Vi một đường ra quán cà phê, trực tiếp lên chờ ở cách đó không xa xe con. Trương Vi muốn nói lại thôi, một mặt do dự nhìn xem Tô Nhan. Chờ xe khởi động về sau, Tô Nhan lúc này mới nhìn về phía nàng, có cái gì muốn hỏi, hiện tại cứ hỏi đi. Trương Vi khó hiểu nói, Tô Tô, ngươi sẽ không thật dự định giúp quan chỉ nữ nhân kia à? Nàng lúc trước là để Tô Nhan cẩn thận quan chỉ, không nên tùy tiện cùng nàng đối đầu. Dù sao quan chỉ nữ nhân này hắc đạo xuất thân, mười phần nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, Tô Nhan vậy mà trực tiếp dự định giúp quan chỉ bận đội. Cái này cất bước, không khỏi cũng quá lớn đi. Tô Nhan đối mặt Trương Vi đặt câu hỏi, khẳng định gật đầu, ta đã đáp ứng quan chỉ, liền sẽ không đổi ý mà lại chuyện này, xác thực đối Diệp Lăng rất có lợi. Nếu là đối Diệp Lăng có chỗ tốt sự tình, ta căn bản không có tất yếu ngăn cản. Mà lại, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến quan chỉ không có gì cả dáng vẻ đó. Nói đến đây, Tô Nhan trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Thế nhưng là Tô Tô, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Quan chỉ nàng, thật sẽ không có gì cả sao? Ngươi không cảm thấy nàng làm như thế, là lấy lui làm tiến. Trương Vi, để Tô Nhan meo lại mắt. Trên mặt nàng tiêu dung tiêu tán, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Vi dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm trang nói ra chính mình suy đoán. Ngươi nhìn, tại Diệp Lăng nhận thân bữa tiệc, ngươi làm chúng cho quan chỉ khó xử, ngăn cản nàng bên trên Âu Dương gia giá phả. Quan chỉ vấn đề thân phận, trên yến hội tất cả mọi người biết, chắc hẳn hiện tại cũng đã truyền ra. Quan chỉ hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là thoát khỏi mình cái thân phận này, sau đó để Âu Dương gia thấy được nàng quyết tâm. Nàng cùng Quan Trạch Khôn nội đấu, đem tài sản chuyển rời đến Diệp Lăng danh nghĩa, không phải liền là tại hướng Âu Dương gia quy hàng sao? Như ta thấy, quan chỉ rõ ràng mới là nhất tinh minh một cái kia. Diệp Lăng đối nàng tình thâm, cùng nàng vợ chồng một thể, nàng đem tài sản chuyển cho Diệp Lăng, bất quá chỉ là tay trái ngược lại tay phải, căn bản không có tổn thất. Thế nhưng là nàng hành động này, rất dễ dàng thu hoạch Âu Dương gia cùng Diệp Lăng hảo cảm. Quan chỉ một cử động kia, rõ ràng chính là đang vì nàng đường đường chính chính trở thành Âu Dương gia thiếu phu nhân trải đường đâu. Chương 684, quan huyện đối quan Trạch Khôn sinh ra hoài nghi. Chương 684, quan huyện đối quan Trạch Khôn sinh ra hoài nghi. Trương Vi thần sắc trang nghiêm, nói ra toàn bộ xuất từ bản tâm. Tô Nhan lại cảm thấy nàng có chút suy nghĩ nhiều. Vi Vi, ngươi nói những thứ này, rất không có khả năng a. Quan chỉ coi như lại thế nào tẩy trắng, quá khứ của nàng cũng xóa đi không được. Trên tay nàng lây dính nhiều người như vậy tính mệnh cùng máu tươi, muốn dựa vào chuyện này, liền đường đường chính chính trở thành Âu Dương gia thiếu phu nhân. Căn bản không có khả năng. Âu Dương gia gia chủ cùng Sở lão phu nhân chỉ cần không có bắn đầu, liền không khả năng tiếp nhận dạng này một vóc nàng dâu, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không vì Diệp Lăng danh tiếng nghĩ sao? Trương Vi gặp Tô Nhan mặt mũi tràn đầy không phục biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tô Nhan vẫn là quá ngây thơ rồi. Nhiều khi, tại rất nhiều trong lòng của người ta, lợi ích xác thực lỗi nặng ân tình. Nhưng có lúc, ân tình cũng sẽ chiếm thượng phong. Quan chỉ thân phận xác thực không trong trắng, có thể nàng hiện tại là Diệp Lăng thích nữ nhân, mà Diệp Lăng là Âu Dương gia thật vất vả nhận về tiểu tốt tử. Âu Dương gia người đối Diệp Lăng đang đứng ở một loại thua thiệt trạng thái, khẳng định sẽ nghĩ bằng tất cả phương pháp đền bù hắn mười mấy năm qua thiếu thốn. Cho nên xem ở Diệp Lăng trên mặt mũi, Âu Dương gia người cũng sẽ không thái quá khó xử tại quan chỉ. Âu Dương Chấn Thân là Âu Dương gia gia chủ, tiến hội cùng ngày chủ động đưa ra để quan chỉ bên trên gia phả, nói rõ trong lòng của hắn đối với quan chỉ người con dâu này là công nhận. Nếu không phải Tô Nhan lúc ấy đưa ra chất vấn, lúc này quan chỉ đã lên Âu Dương gia gia phả. Chỉ cần tẩy trắng thân phận, quan chỉ địa vị liền rốt cuộc không có người có thể dung chuyện. Tô Tô, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là lưu một cái tâm nhắn đi, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất đem quan chỉ việc cần phải làm, nói cho Diệp Lăng. Không được, tuyệt đối không thể nói cho Diệp Lăng. Tô Nhan quả quyết cự tuyệt, trên mặt thần sắc hết sức nghiêm túc. Chuyện này còn không có thành kết cục đã định trước đó, không thể để cho Diệp Lăng biết được. Thật vất vả có một cơ hội như vậy, để quan chỉ không có gì cả, nếu như bị Diệp Lăng biết, hắn nhất định sẽ giúp trợ quan chỉ. Tô Nhan cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ hướng quan chỉ thân xuất biệt thủ, vượt qua lần này nan quan. Đã quan chỉ có lòng muốn phải ẩn giấu Diệp Lăng, như vậy nàng liền giúp nàng một thanh. Làm sao lại chủ động đi nói cho Diệp Lăng chuyện này? Vivi, chuyện này tuyệt đối phải hướng Diệp Lăng giữ bí mật, ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng là ta tâm ý đã quyết, cứ như vậy đi. Tô Nhan đều nói như vậy, Trương Vi chỉ có thể đem ý nghĩ của mình bỏ đi. Tốt ta, ta nghe ngươi. Tô Nhan trên mặt nở nụ cười, đợi chút nữa ngươi để phản trợ lý đến bệnh viện đi, chuyện này ta bàn giao cho nàng đi làm, không cần một tuần thời gian, liền có thể hoàn thành. Trương Vi, được. Quan huyện bên này, từ khi ngày đó cùng quan chỉ trò chuyện qua đi, cả người liền rất là tâm thần có chút không tập trung. Nàng cùng ngày liền trở về quan gia tư nhân bệnh viện, tiếp tục tại quan Trạch Khôn bên người chiếu cố. Nàng có lòng muốn phải hỏi một chút quan Trạch Khôn liên quan tới năm đó chuyện của đại ca, thế nhưng là nghĩ đến quan Trạch Khôn là người, nàng vẫn là ngậm miệng. Kỳ thật nàng trên miệng nói không tin quan chỉ, thế nhưng là trong lòng vẫn là có mấy phần tin tưởng. Bởi vì nàng biết, đến loại thời điểm này, quan chỉ không cần thiết cùng với nàng nói láo. Đương nhiên, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng quan chỉ là vô tội. Đại ca quan tuân chết, quan chỉ nhất định có tham dự trong đó. Chỉ là tham dự nhiều ít, có phải hay không dẫn đến đại ca bỏ mình thủ phạm, nàng không biết. Cho nên, nàng nhất định phải tìm tới cơ hội, xem xét quan Trạch Khôn điện thoại. Quan chỉ nói chứng cứ tại quan Trạch Khôn trong điện thoại di động, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Có lẽ là có tâm sự, quan huyện đối quan Trạch Khôn chiếu cố đem so với trước, muốn lười biếng không ít. Quan Trạch Khôn phát hiện lòng của nàng không tại chỗ này, trong mắt xẹt qua một tia thâm ý trên mặt, hắn lộ ra nụ cười tự ái, "Huyện huyện, ngươi nếu là có tâm sự, có thể cùng gia gia nói một câu." Hiện tại hắn cùng quan chỉ vạch mặt, còn cần dùng quan huyện tới đối phó quan chỉ. Cho nên hắn gần nhất đối quan huyện thái độ, được xương tụng hòa ái. Quan huyện nguyên bản nghĩ đến sự tình, nghe được quan Trạch Khôn đột nhiên nói như vậy, nàng lập tức mừng rỡ, khẩn trương cao độ. Quan Trạch Khôn gặp nàng bức dứt bộ dáng, cười nói, "Huyện huyện, ngươi là ta thương yêu nhất tố nữ, bụng của ngươi hài tử vừa ra đời, liền sẽ là quan gia người thừa kế. Gia gia cùng ngươi cam đoan, sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này, cho nên ở trước mặt ta, ngươi đại khái có thể muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì." Quan huyện nhìn quan Trạch Khôn sắc mặt, cho dù ai đến xem, đều là một cái hiền hòa trưởng bối. Thế nhưng là lấy nàng đối quan Trạch Khôn hiểu rõ, căn bản không dám phớt lờ. "Gia gia, ta gần nhất quả thật có chút tâm sự." Đã quan Trạch Khôn khám phá, quan huyện cũng không có gì tốt giấu giếm. Nếu như nói láo, ngược lại sẽ gây nên đối phương hoài nghi. "Là cái gì tâm sự?" Quan huyện mấp máy môi, một bộ khó xử biểu lộ, phảng phất mười phần do dự bộ dáng. Gặp quan Trạch Khôn lo lắng nhìn qua mình, nàng rốt cục lấy dũng khí, nói khẽ, "Gia gia, mấy ngày nữa chính là đại ca ngày rỗ. Đại ca cho cốt đoạn thời gian trước đã rời về nước bên trong, táng tại thành phố Bắc Kinh một tòa trong mộ viên. Ta nghĩ tại đại ca ngày rỗ ngày ấy, đi cho hắn quét tả mộ, cùng hắn trò chuyện. Quan tuân chết, tại quan gia cơ hồ là một cái cấm kỵ. Còn tại nước ngoài thời điểm, mỗi đến quan tuân ngày rỗ cùng ngày, quan gia nội bộ bầu không khí liền mười phần kiềm chế. Tất cả mọi người có ý thức địa tránh đi cùng quan tuân có liên quan chủ đề. Về phần tả mộ, cũng là tiến hành ngầm, quan gia người xưa nay sẽ không tổ chức cùng đi. Thì như quan chỉ, là một lần cũng chưa từng đi. Mà quan huyện, thì là thường xuyên bồi tiếp mẫu thân Trịnh Nguyệt cùng một chỗ. Về phần quan Trạch Khôn có hay không đi, quan huyện cũng không rõ ràng." Quan Trạch Khôn đang nghe quan huyện nâng lên quan tuân lúc, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm quan huyện, trong lúc nhất thời không nói gì. Quan huyện phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trên mặt lại cố gắng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nàng dùng hoài niệm ngữ khí hỏi, "Gia gia, ngày đó, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi mộ viên cho đại ca tạo mộ sao? Đại ca còn tại thế thời điểm, cùng gia gia ngài quan hệ tốt nhất rồi. Nếu như gia gia cũng cùng đi lời nói, chắc hẳn đại ca dưới đất cũng sẽ cảm thấy vui vẻ à." Quan Trạch Khôn nghe thấy lời này, thần sắc trở nên hơi xúc động. Nghĩ đến chính mình cái này đại tốt tử, hắn càng nhiều hơn chính là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Phàm là hắn có thể hơi chi lăng một điểm, quan gia hết thảy liền đều là của hắn rồi. Hắn cũng sẽ không tới cái tuổi này, còn muốn quan tâm quan gia không người kế tục vấn đề. Thế nhưng là cái này đại tốt tử, bị bọn hắn sủng đến không còn hình dáng, cho nên phạm vào chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, quan Trạch Khôn ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào, sự kiện kia hắn làm được đều không hối hận. Hy sinh quan tuân một cái, có thể bảo toàn quan gia tất cả, quan tuân cũng coi là chết có ý nghĩa. Chỉ là nghĩ đến quan tuân trước khi chết bộ dáng, quan Trạch Khôn trong lòng vẫn là hiện lên một tia ý xấu hổ. Cho nên đối với quan huyện sách yêu cầu, hắn cũng không thấy đến như vậy đột. Chương 685, Diệp Lăng tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Chương 685, Diệp Lăng tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Quan Trạch Khôn thở dài nói, "Khó được ngươi có phần này tâm ý, cũng không uổng công đại ca ngươi yêu thương ngươi một trận. A tuân ngày rỗ cùng ngày, ta liền cũng đi một chuyến đi." Nghe được quan Trạch Khôn đáp ứng, quan huyện lộ ra hết sức cao hứng. Nàng cười nhẹ nhàng địa ôm lấy quan Trạch Khôn cánh tay, "Gia gia, ta liền biết ngài đối ta tốt nhất rồi." Quan Trạch Khôn từ ái cười một tiếng, dùng ngón tay điểm một cái quan huyện cái trán, "Ngươi a." Dạ Minh đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn một màn này. Quan Trạch Khôn phảng phất cảm giác được ánh mắt của hắn, nhìn về phía hắn nói, "Dạ Minh, ngươi đi chuẩn bị một chút tạo mộ sự tình, cần phải an bài đến thỏa đáng." Dạ Minh trong mắt cung kính đáp ứng, "Vâng." Rất nhanh, Dạ Minh rời khỏi gian phòng. Quan huyện lại cùng quan Trạch Khôn hàn huyên mấy món gần nhất phát sinh sự tình. Nửa giờ sau, y tá gõ cửa, như thường lệ muốn dẫn quan Trạch Khôn đi làm thân thể kiểm tra. Thường ngày đều là quan huyện bồi tiếp quan Trạch Khôn cùng đi. Lần này, Quan Uyển lấy cớ có việc lưu lại. Quan Trạch Khôn đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, rất dứt khoát để y tá đẩy xe lăn đi. Quan Trạch Khôn rời đi phòng bệnh về sau, Quan Uyển chẳng hề làm gì, một người an tĩnh ngồi 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, nàng xác định Quan Trạch Khôn sẽ không trở về, đi lên trước khóa trái cửa phòng bệnh. Sau đó trở lại trước giường bệnh, đem phía trên gối đầu lấy ra. Dưới đáy, thình lình đặt vào một bộ điện thoại. Là Quan Trạch Khôn. Quan Uyển chiếu cố hắn những ngày này, đã sớm thăm dò rõ ràng hắn sẽ đem điện thoại để ở nơi đâu. Nhưng là bình thường, Quan Trạch Khôn đi làm kiểm tra, đều sẽ đưa điện thoại di động đặt ở trong túi. Hôm nay không biết là quên đi vẫn là thế nào, điện thoại lại còn tại dưới gối đầu. Nhưng là Quan Uyển đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này về vặt. Tinh thần của nàng toàn đặt ở một bộ điện thoại di động này bên trên. Quan Chỉ nói, nàng muốn chứng cứ, ngay tại Quan Trạch Khôn trong điện thoại di động. Nghĩ tới đây, Quan Uyển cầm điện thoại di động tay, bắt đầu có chút phát run lên. Nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Đại ca bỏ mình trận tướng, nàng nhất định phải biết. Lại mở mắt lúc, nàng đôi mắt bên trong tất cả đều là kiên định. Nàng đè xuống điện thoại bên cạnh ấn phím, màn hình lập tức sáng lên. Sau đó tỉnh táo đưa vào 4 chữ số mật mã, là mẫu thân của nàng sinh nhật. Mật mã là nàng những ngày này trong lúc vô tình biết được, lúc ấy cũng giật mình kêu lên. Không nghĩ tới Quan Trạch Khôn đối nàng mẫu thân còn tính là có mấy phần chân tình. Điện thoại mật mã lại là mẫu thân của nàng sinh nhật. Nhưng là Quan Uyển trong lòng cũng không có bởi vậy liền đối Quan Trạch Khôn sinh ra quá nhiều chờ mong. Nàng nắm chặt thời gian, đem Quan Trạch Khôn trong điện thoại di động tất cả phần mềm đều lật ra một lần. Cuối cùng, tại một cái không có mệnh danh cặp văn kiện bên trong, phát hiện một cái video. Nàng nhìn chằm chằm cái kia video, ngón tay chậm chạp không có đè xuống phát ra khóa. Trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Cái video này có lẽ chính là nàng cho tới nay đang tìm kiếm chân tướng. Quan Uyển hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên, rũa ra ngón tay run run đến càng phát ra kịch liệt. Nàng rất sợ nhìn đến một chút không nên nhìn. Thế nhưng là, hiện tại chân tướng đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Không biết qua bao lâu, Quan Uyển quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nàng rốt cuộc quyết định. Ngón tay tại phát ra khóa bên trên, nhẹ nhàng đè xuống. Rất nhanh, trong video truyền đến nam nhân tiếng nói chuyện. Quan Uyển nín hơi ngưng thần. Một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, sợ mình lỗ hổng bất luận cái gì một tấm hình tượng. Video không dài, chỉ có ngắn ngủi 3 phút. Phía trước đều là tiếng người nói chuyện, thẳng đến cuối cùng, một tiếng súng vang. Quan Uyển trông thấy Quan Tuân thân thể ngã xuống, trừng lớn trong hai tròng mắt, tràn đầy không dám tin. Quan Uyển trợn to hai mắt, một cái tay khác gắt gao che miệng. 3 phút video, nàng lại phảng phất giống như là kinh lịch một thế kỷ lâu như vậy. Nàng nhìn thấy, nàng toàn bộ đều thấy được. Đại ca Quan Tuân bỏ mình chân tướng. Nguyên lai, Quan Chỉ nói không sai, đại ca chết, thật cùng Quan Trạch Khôn có quan hệ. Quan Uyển con mắt tinh hồng, thiêu đốt lên lửa giận hừng hực một cỗ không biết tên phẫn nộ, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của nàng. Nàng cầm di động tay, mãnh liệt run rẩy lên. Nàng rất muốn liều lĩnh, vọt tới Quan Trạch Khôn trước mặt, để hắn một mạng còn một mạng. Thế nhưng là, nàng không thể như thế xúc động. Muốn cho đại ca báo thủ, nàng bây giờ còn không có thực lực kia. Quan Uyển cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra quay phim công năng, đem cái kia 3 phút video hoàn chỉnh địa ghi chép một lần. Nếu là trực tiếp đem video gửi đi đến điện thoại di động của mình bên trên, đoạn nhất lưu lại ghi chép bị phát hiện, vậy liền xong. Cho nên, nàng lựa chọn loại này bảo hiểm phương pháp. Rất nhanh, video thu hoàn tất, Quan Uyển điểm kích bảo tồn. Nàng đóng lại Quan Trạch Khôn điện thoại, từ trên bàn rút một chương ẩm ướt khăn tay, đưa điện thoại di động tỉ mỉ địa lau lau rồi một lần, xóa đi mình lưu lại vào tay. Sau đó dùng khăn tay bao lấy điện thoại, một lần nữa thả lại dưới cái gối. Làm xong đây hết thảy, Quan Uyển thở dài một hơi. Từ vừa rồi bắt đầu liền cực tốc khiêu động trái tim, rốt cục khôi phục bình thường tần suất. Cổng không có truyền đến bất kỳ vận động. Nghĩ đến Quan Trạch Khôn thân thể kiểm tra còn không có làm xong, Quan Uyển lấy điện thoại di động ra, cho Quan Chỉ đánh tới một chiếc điện thoại. Hai người chỉ ngắn gọn địa hàn huyên vài phút, Quan Uyển liền chủ động cúp điện thoại. Nàng biết cùng Quan Chỉ hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Nhưng nếu là muốn báo thù cho đại ca, chỉ dựa vào chính nàng một người lực lượng, thực sự là có hạn. Cho nên, nàng chỉ có thể làm như vậy. "Đại ca, mẫu thân, hy vọng các ngươi sẽ không trách ta." Quan Uyển ở trong lòng đối với mình nhẹ nhàng nói. Đợi nàng tìm Quan Trạch Khôn báo xong thủ, liền đến viên Quan Chỉ. Giết mâu mối thủ, nàng còn chưa đâu. Chỉnh lý tốt tâm tình của mình về sau, Quan Uyển rời đi phòng bệnh. Nàng tiến về Quan Trạch Khôn làm thân thể kiểm tra phòng. Giờ phút này, nàng khôi phục thành một cái hiếu thuận hiểu chuyện tốt tôn nữ hình tượng. Chỉ là trong mắt, không còn giống như trước đồng dạng thuần lương vô hại. Báo thù hạt giống đã tại nàng trong đáy lòng lặng lẽ nảy mầm. Âu Dương Chấn sau khi trở về, Diệp Lăng không còn giống trước đó đồng dạng chơi bời lêu lổng. Âu Dương Chấn đem trong nhà một chút sản nghiệp toàn bộ giao cho Diệp Lăng quản lý. Diệp Lăng có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới, phụ thân vậy mà như thế địa tín nhiệm với hắn. Ngay cả một lần nói chuyện đều không có, liền giao tiếp tốt tất cả thủ tục để hắn chính thức trở thành những cái kia sản nghiệp chủ nhân. Cùng lúc đó, còn đem trong nhà đắc lực nhất phú bá đưa cho hắn làm người giúp đỡ. Diệp Lăng nguyên bản có chút kinh hoàng bất an, sợ mình một cái lầm thao tác, những thứ này sản nghiệp liền hủy ở trong tay hắn. Nhưng các loại thực sự tiếp xúc về sau, hắn mới phát hiện, hắn làm lên loại sự tình này, vậy mà rất là thành thạo điêu luyện. Xem ra hắn trước kia tại Tô thị tập đoàn lúc làm những cái kia hạng mục đều không ổn. Có phúc bá hỗ trợ, Âu Dương ra những thứ này sản nghiệp, Diệp Lăng rất nhanh liền vào tay. Hắn hiện tại công việc hàng ngày đều mười phần quy luật. Thế nhưng là cái này một phần quy luật rất nhanh liền bị một nữ nhân đánh vỡ. Chương 686, anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 686, anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Lăng lần thứ 3 ngẫu nhiên gặp nữ nhân kia, rốt cục phát hiện đây không phải trùng hợp. Chỉ ít, trùng hợp không nên như thế tấp nập. Nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, là làm hạ lưu làm được lại thuần lại muốn cái kia một cái. Diệp Lăng thường thấy nữ nhân xinh đẹp. Bên cạnh hắn Quan Chỉ, Tô Nhan cùng Mỹ Thiến, đều là không đồng loại hình mỹ nhân. Nữ nhân này giống như là dung hợp ưu điểm của các nàng, chí ít bề ngoài đi lên nói, dáng dấp 10 phần hút con người. Đi trên đường, luôn luôn có thể dẫn tới không ít nam nhân quay đầu. Tại nữ nhân lại một lần ý đồ theo đuôi mình thời điểm, Diệp Lăng không có kiên nhẫn. Hắn để lái xe lân cận tựa ở dừng xe bên đường. Rất nhanh, cách đó không xa đi theo chiếc kia màu đen xe con cũng dừng lại. Cửa xe mở ra, nữ nhân xinh đẹp sợ hãi đi tiến lên, chớp vô tội con mắt nhìn qua Diệp Lăng. Trong mắt thủy quang tràn ngập, muốn nói còn đừng. Tốt một bộ mảnh mai đáng thương bộ dáng. Bị dạng này một cái mỹ nhân nhìn xem bất kỳ cái gì nam nhân gặp, cũng không thể không tâm động. Nhưng là Diệp Lăng tâm như chỉ thủy, thậm chí không cùng nàng diễn trò tâm tình. Hắn lạnh xuống mặt, trực tiếp đâm thủng nữ nhân thân phận, "Thượng quan Tỉnh, ngươi nếu là lại đi theo ta, ta sẽ không khách khí với ngươi." Nữ nhân, "Không." Thượng quan Tỉnh trên mặt thẹn thùng tiếu dung trì trệ, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nhưng cái này kia dị dạng, rất nhanh lần nữa bị trên mặt nàng tiếu dung thay thế. Nàng nhu nhu nhìn qua Diệp Lăng, thanh âm mà mềm, "Ngươi biết ta là ai?" Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng. Sớm tại lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp nàng lúc, hắn liền phái người đi điều tra nữ nhân này thân phận. Hiện tại loại này đặc thù thời điểm bất kỳ cái gì một cái tới gần hắn người, hắn đều sẽ ôm lấy 10 phần lòng cảnh giác. Nữ nhân thân phận cũng không khó tra, rất nhanh liền tra ra nàng là thượng quan gia vừa về nước tiểu nữ nhi Thượng Quan Tỉnh. Lần này trở về là tham gia phụ thân nàng Thượng Quan Thụy tang lễ. Về phần tại sao muốn ngẫu nhiên gặp hắn, Diệp Lăng còn không có nghĩ rõ ràng. Thượng Quan Tỉnh gặp Diệp Lăng biết thân phận của mình, trong nháy mắt đó kinh ngạc qua đi, rất nhanh khôi phục như thường. Nàng thậm chí cười nhẹ nhàng địa đối Diệp Lăng phát ra mời, "Âu Dương Lăng, Âu Dương gia cùng Thượng Quan gia cũng coi là thế giao. Đi ra ngoài bên ngoài, tất cả mọi người là bằng hữu, không bằng chúng ta qua bên kia quán cà phê, ngồi xuống hào hào trò chuyện chút, như thế nào?" Thượng Quan Tỉnh nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, thái độ mười phần lễ phép, lại dẫn vài tia thân mật, cho người cảm nhận mười phần tốt. Diệp Lăng nhưng không có phớt lờ. Kinh nghiệm trong quá khứ đều đang nhắc nhở hắn, càng xinh đẹp nữ nhân, ngược lại càng nguy hiểm. Gặp Diệp Lăng hoài nghi bộ dáng, Thượng Quan Tỉnh câu môi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn theo ngươi tâm sự, tuyệt đối sẽ không động tay chân gì. Mà lại hiện tại người đến người đi, ta chính là nghĩ ra tay, cũng không có cơ hội nhà." Thượng Quan Tỉnh câu nói này ngược lại là nói không sai. Bọn hắn hiện tại dừng lại địa phương, khắp nơi đều có thể gặp đi lại đám người. Tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Liền xem như cái kẻ ngu cũng sẽ không nốc đến ở loại địa phương này đậu thủ, nếu không phải tìm cho mình sự tình a. Diệp Lăng trong lòng tràn đầy đối đầu Quan Tình nghi hoặc, có một số việc hắn cũng xác thực nghĩ nghiệm chứng một phen, cho nên hắn đã đáp ứng, "Tốt, vậy liền đi bên cạnh quán cà phê." Thượng Quan Tình nghe vậy, che miệng tiểu tiểu địa cười, "Ngươi sảng khoái như vậy, vậy cái này một trận, ta mời." Diệp Lăng không có cùng với nàng xoắn xuýt cái này, nhìn cũng không nhìn nàng, dẫn đầu cất bước hướng quán cà phê đi đến. Thủ hạ theo sát mà lên. Thượng Quan Tình gặp Diệp Lăng đối với mình mỹ mạo, vậy mà bất vi sở động, không khỏi có chút tức giận. Nàng tự nhận là mỹ mạo một ngựa tuyệt trần, bao nhiêu nữ nhân gặp nàng đều chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Nhiều ít nam nhân gặp nàng đều quỳ dưới gấu váy của nàng. Không nghĩ tới cái này Âu Dương gia tiểu tốt tử, nàng liên tiếp 3 lần ngẫu nhiên gặp đối phương cũng không có động tâm. Vẫn là hôm nay nàng cùng xe hành vi mới đưa tới sự chú ý của đối phương cùng bất mãn. Như thế thất bại, vẫn là Thượng Quan Tình đời này lần thứ nhất gặp được. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tình trong mắt lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc. Nàng nhất định phải làm cho cái này nam nhân tin phục tại mị lực của mình phía dưới. Trong quán cà phê, Diệp Lăng tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh vị trí. Thượng Quan Tình thản nhiên theo vào đến, ngồi ở Diệp Lăng đối diện. Nàng trông thấy Diệp Lăng đi theo phía sau thủ hạ, có chút buồn cười địa nói, "Âu Dương Lăng, ngươi không cần thiết như thế cảnh giác, ta chỉ là muốn nói với ngươi một chút tư mật thoại mà thôi, cam đoan sẽ không làm cái gì, có thể để ngươi người đi ra ngoài trước bên ngoài chờ lấy sao?" Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, "Thượng Quan tiểu thư có chuyện liền mời nói thẳng, ta người liền lưu tại nơi này, cũng là không đi." Đừng nhìn Thượng Quan Tình nhu nhu nhược nhược, ai biết nàng đang tính kế lấy thứ gì. Diệp Lăng mới sẽ không thất lở. Thượng Quan ra người, hắn căn bản cũng không tin. Gặp Diệp Lăng thái độ kiên quyết như thế, Thượng Quan Tình bất mãn niết miệng, nhưng không có lại tiếp tục muốn để người ra ngoài. "Khách nhân, các ngươi điểm cà phê." Phục vụ viên rất nhanh bưng lên 2 chén cà phê. Thượng Quan Tình bưng thuộc về mình một chén kia, trấn định tự nhiên địa thổi thổi. Sau đó nhấp một miếng, một bộ có chút hưởng thụ thần sắc. Diệp Lăng đã quyết định cùng nàng nói một chút, liền cũng không nóng nảy thời gian, không có mở miệng thúc giục. Thượng Quan Tình chậm rãi uống nửa chén cà phê, lúc này mới cầm lấy trên bàn khăn tay, thận trọng địa lau đi khóe miệng. Dương mắt trông thấy Diệp Lăng lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, trong lòng ngược lại là đối với hắn coi trọng mấy phần. Nàng nâng má, một mặt khờ dại nhìn qua đối diện nam nhân, thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, "Âu Dương Lăng, ta rất hiếu kỳ, trước mấy ngày chúng ta lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp, ngươi vì cái gì không đối ta thân xuất biệt thủ?" Diệp Lăng nuốt ve cà phê biên giới tay một trận, nhớ tới trước mấy ngày phát sinh sự tình. 3 ngày trước, hắn tại Phúc Ba cùng đi Âu Dương gia kỳ hạ một công ty thị sát. Có Phúc Ba trợ giúp, hắn rất nhanh liền làm rõ công ty nghiệp vụ. Sau đó ở công ty lưu đến ban đêm, xử lý một chút tương đối khẩn cấp hạng mục. Đến buổi tối 7 giờ, Sở Quân Nghi gọi điện thoại tới cho hắn, để hắn về nhà ăn cơm. Hắn liền cùng Phúc Bá cùng đi ra công ty chờ lấy trong nhà lái xe tới đón. Không nghĩ tới đến công ty bên ngoài, chỉ nghe thấy đường cái đối diện cách đó không xa truyền đến nữ tử tiếng kêu cứu. giọng của nữ nhân bất lực thê lương, trong lúc đó trộn lẫn lấy đám côn đồ mắng chửi âm thanh. Diệp Lăng thị lực không tệ, rất nhanh liền thấy rõ đường cái đối diện xảy ra chuyện gì. Một cái nữ nhân xinh đẹp đang bị mấy tên côn đồ nắm kéo, muốn đem nàng kéo tới một bên trong hẻm nhỏ đi. Tình huống này xem xét chính là nữ nhân bị bọn côn đồ gặp sắc khởi ý, muốn rối loạn sự tình. Nếu như là lúc trước Diệp Lăng, khẳng định lập tức liền xông lên trước bên vực kẻ yếu. Thế nhưng là tại trải qua về sau nhiều chuyện như vậy về sau, Diệp Lăng sớm đã không còn thánh mẫu tâm tràn lan. Giống trước đó thi niệm niệm, không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ sao? Tiểu thiếu gia, ngài. Phúc Bá nguyên bản còn thập phần lo lắng, Diệp Lăng sẽ xung động chạy tới cứu nữ nhân. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn đưa tay kéo người ở, không nghĩ tới Diệp Lăng chỉ là đứng đấy nhìn xem, không thấy chút nào có muốn tiến lên hỗ trợ ý tứ. Chương 687, Thượng Quan Tỉnh chương 687, Thượng Quan Tỉnh Phúc Bá trong lòng thở dài một hơi. Diệp Lăng trông thấy Phúc Bá lo lắng bộ dáng, cười trấn an, "Phúc Bá, ngươi yên tâm, ta không có ngốc như vậy." Diệp Lăng một đôi trong mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn về phía đối diện. Đường cái đối diện, nữ nhân tựa hồ nhìn thấy đứng tại ven đường Diệp Lăng, kêu la âm thanh không khỏi lớn hơn. Nàng đôi mắt bên trong bắn ra vẻ mừng như điên, càng không ngừng hướng Diệp Lăng phương hướng vẫy tay. Miệng bên trong liều mạng hô hào, cứu mạng a!" Trong lúc đó, bọn côn đồ cũng phát hiện Diệp Lăng, tựa hồ là sợ hắn tới quấy rối, như đang thị uy điệu giơ lên nắm đấm, hướng Diệp Lăng phương hướng quơ quơ. Diệp Lăng lãnh đạm thu tầm mắt lại, thờ ơ Phúc Bá thăm dò điệu mở miệng, "Tiểu thiếu gia, bọn hắn..." Diệp Lăng nhạt tâm thanh, "Không cần phải để ý đến, bọn hắn đang diễn trò mà thôi. Cũng không biết là nhà ai phái tới người, trình diễn đến như thế vụ bè, muốn cho hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, đây rõ ràng là coi hắn là đồ đần a. Cái kia mấy tên lưu manh đã sớm khống chế được nữ nhân, nếu quả thật đối nàng lòng mang ý đồ xấu, sớm đã đem người kéo vào trong hẻm nhỏ làm việc. Làm sao sẽ còn một mực tại bên lề đường lôi lôi kéo kéo, sợ người khác không phát hiện sao? Còn có nữ nhân kia, mặt ngoài nhìn nàng dễ dụa đến kịch liệt, thế nhưng là quần áo cùng cọng tóc một chút cũng không có loạn, vẫn là mười phần tinh xảo. Phản phất là muốn cố ý tạo nên một loại yếu đuối cảm giác, tranh thủ nam nhân đồng tình. Diệp Lăng chính là có gốc, cũng có thể nhìn ra những thứ này manh quẻ chỗ. Hắn căn bản không làm bất kỳ để ý tới. Tại Âu Dương ra xe ra về sau, trực tiếp cùng Phúc Bá lên xe, nên ngang rời đi. Thượng Quan Tỉnh chỉ cần nhớ tới trước mấy ngày Diệp Lăng nên ngang rời đi một màn kia, trong lòng tựa như là ổ lấy một đám lửa. Đang nghĩ đến kế hoạch này trước đó, nàng đã vụng trộm đối Diệp Lăng điều tra qua. Biết Diệp Lăng đồng tình tâm tràn lan, đã từng cứu qua một cái bị người quấy rầy nữ nhân, còn để nàng tiến vào trong nhà mình. Cho nên nàng mới suy nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch này, để tới gần Diệp Lăng. Chỉ là không nghĩ tới ngày đó mặc cho nàng gọi ra cuống họng, Diệp Lăng cũng không có thân xuất biệt thủ. Nàng một mực nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên vào hôm nay, ngay trước Diệp Lăng trước mặt, trực bạch nơi đó hỏi lên. Diệp Lăng nghe được Thượng Quan Tỉnh hỏi như vậy, đơn giản muốn bật cười. Hắn mắt sắc lãnh đạm mà nhìn xem Thượng Quan Tỉnh, cười nhạo, "Thượng Quan tiểu thư, kỹ xảo của ngươi thật rất kém cỏi, cùng những tên côn đồ kia diễn trò, một chút liền có thể bị người xem thấu tình trạng. Trong mắt ngươi, ta chẳng lẽ cứ như vậy dễ bị lừa sao?" Thượng Quan Tỉnh nhíu mày. Nam nhân này, thật đúng là càng ngày càng nằm ngoài dự liệu của nàng. Tại nàng trong điều tra, Diệp Lăng bên người thế nhưng là vây quanh không ít nữ nhân. Có Thanh Mai trúc mã Tô gia nữ tổng giám đốc Tô Nhan, có hậu đến cư bên trên, mang thai thượng vị quan gia đại tiểu thư con chỉ. Còn có một cái si tâm không thay đổi, nhiều năm như vậy đều yên lặng thích học tỷ của hắn Ngụy Tiễn. Cho nên, Thượng Quan Tỉnh một lần coi là Diệp Lăng là một cái hoa tâm lạm tình nam nhân. Cho nên, nàng mới dùng anh hùng cứu mỹ nhân cái này một kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà không mắc mưu, mà lại hôm nay cùng hắn ở chung xem ra, Diệp Lăng cũng không ăn mỹ nhân kế một chiêu này. Xem ra nàng điều tra có sai, Diệp Lăng người này, lòng dạ thâm sâu khó lường a. Thượng Quan Tỉnh bị Diệp Lăng chọc thủng, cũng không xấu hổ. Nàng cười nhẹ nhàng điệu nói, "Âu Dương tiểu thiếu gia, làm gì như thế tức giận? Ta cũng chỉ là muốn làm quen ngươi mà thôi, lúc này mới ra hạ sách này. Ngươi đàn ông ưu tú như vậy, ta thích nhất." Nàng một bên nói, một bên hướng Diệp Lăng bất bị nhãn. Diệp Lăng toàn giả bộ như không nhìn thấy, thanh âm vẫn như cũ lạnh băng băng, "Muốn cùng người kết bạn, không cần thiết dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Ngày hôm qua cái kem chút đụng vào trên người của ta, đem trà sữa vẩy vào ta trên quần áo nữ nhân, cũng là ngươi phải không?" Thượng Quan Tỉnh tuyệt không xấu hổ, cười thừa nhận, "Đúng a, cũng là ta. Chỉ là ngươi lúc đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, ta có thể đả thương tâm khó qua đâu. Trước mấy ngày anh hùng cứu mỹ nhân không thành, Thượng Quan Tỉnh lại nghĩ ra một chiêu ngẫu nhiên gặp, thậm chí trực tiếp đem Diệp Lăng quần áo cho làm bẩn, muốn gây nên chú ý của hắn. Thế nhưng là lúc ấy Diệp Lăng ngay cả một ánh mắt đều không có cho nàng. Nàng ngay cả thêm cái phương thức liên lạc đem, ta đem làm bẩn quần áo tiền bồi thường cho ngươi loại lời này thuật cũng còn không nói ra, Diệp Lăng liền mang theo người rời đi, nàng truy cũng đuổi không kịp. Nghĩ đến mình cái kia một kiện ô uế áo sơ mi trắng, Diệp Lăng nhìn về phía Thượng Quan Tỉnh trong mắt, nhiều một tia căm ghét. Hắn không thích nhất tâm cơ nặng nữ nhân. Thượng Quan Tỉnh trên mặt nhìn xem nhiều thanh thuần nhiều vô tội, thế nhưng là tác phong làm việc của nàng, không gọi là tính toán. Thượng Quan Tỉnh phát giác Diệp Lăng ánh mắt, cười duyên một tiếng. "Ai nha, ngươi đừng nóng giận mà. Ta làm như vậy, chỉ là vì tăng thêm ngươi phương thức liên lạc mà thôi. Nói đến phương thức liên lạc, không bằng chúng ta bây giờ thêm một chút." Nói, Thượng Quan Tỉnh lấy điện thoại di động ra, một mặt mong đợi nhìn qua Diệp Lăng. Diệp Lăng lạnh nhạt cự tuyệt, "Không cần, chúng ta còn không có quen đến có thể thêm phương thức liên lạc tình trạng." Thượng Quan Tỉnh có chút thất vọng, "Chúng ta đều cùng uống cà phê, cái này chẳng lẽ còn không tính quen thuộc sao?" Diệp Lăng không muốn lại cùng nàng nói chêm chọc cười xuống dưới, lạnh giọng nói, "Thượng Quan tiểu thư, ta không biết ngươi mấy ngày nay liên tiếp địa gây sự tình là vì cái gì, nhưng là ta khuyên ngươi đừng lại tại trên người của ta lãng phí thời gian, ta không ăn ngươi một bộ này. Thượng quan Tình trong nháy mắt đỏ mắt, tội nghiệp điểm nói, Âu Dương Lăng, ngươi nói lời này không khỏi cũng quá đả thương người tâm, ta chỉ là đối ngươi vừa thấy đã yêu mà thôi, chẳng lẽ ta liền không có nhận biết ngươi, truy cầu tư cách của ngươi sao? Diệp Lăng nghe thấy lời này, mi tâm trong nháy mắt nhăn có thể kẹp chết một con rồi. Đây cũng là thượng quan ra cái gì mới chiêu số. Hai nhà nháo đến loại tình trạng này, hắn không tin thượng quan Tình không biết. Đi nàng gặp quỷ vừa thấy đã yêu. Thượng quan Tình nói ra lời này, chẳng lẽ mình không cảm thấy buồn nôn? Thượng quan Tình, ngươi đừng đem ta làm ba tuổi tiểu hài hống, ta không biết ngươi tiếp cận ta là vì cái gì, nhưng là vừa thấy đã yêu loại chuyện hoang đường này, ta là tuyệt không tin tưởng. Đã ngươi không muốn nói, như vậy ta cũng không bắt buộc, xin từ biệt. Diệp Lăng nói, trực tiếp đứng người lên, dứt khoát đi tới cửa. Thượng quan Tình không nghĩ tới hắn thật muốn đi, vội vàng lên tiếng giữ lại, chờ một chút. Diệp Lăng động tác, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thượng quan Tình gặp hắn đến thật, lần này là thật có chút gấp. Nàng đang địa một chút đứng người lên, mấy bước chạy đến Diệp Lăng sau lưng, muốn đưa tay đi túm tay của hắn, lại bị Diệp Lăng theo bên người thủ hạ, trước một bước nắm cổ tay. Thượng quan tiểu thư, ngươi vượt quân. Thủ hạ lạnh băng băng hai con người, nhìn chằm chằm Thượng quan Tình. Rất có nàng muốn đối Diệp Lăng bất lợi, liền thu thập nàng ý tứ. Thượng quan Tình gấp giọng nói, Âu Dương Lăng, ta là thật có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta muốn nói chuyện này việc quan hệ Âu Dương gia cùng Thượng quan gia hai nhà tương lai, mời ngươi cần phải lưu lại nghe ta một lời.